Chương 2432, xuất phát, trung thần vực chương 2432, xuất phát, trung thần vực mọi người đã đến đủ cả rồi chứ? Lúc này, Mạc Hàn Vân lên tiếng, giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ, ánh mắt quét qua một vòng trong đám đông. Còn 3 ngày nữa là đến ngày khai mạc Võ Đạo Thịnh Hội. Võ Đạo Thịnh Hội là một sự kiện trọng đại của toàn bộ phiếm cổ đại lục, bao gồm cả Đông Hoàng của chúng ta và ba đại khu vực khác, cùng với trung thần vực đều sẽ có người tham gia, kể cả một số tán tu. Tuy nhiên, những người có tư cách tham gia chưa đến 1/3. Mấy ngày trước, sau vòng tuyển chọn, tin rằng mọi người đã có chút nắm bắt rồi. Không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ do Ngưu trưởng lão công bố danh sách những người của Vạn Huyết Tông chúng ta sẽ tham gia Võ Đạo Thịnh Hội. Lời vừa dứt, Ngưu Hành tiến lên 2 bước, tay cầm một cuộn thẻ tre, giọng nói vô cùng trầm ấm vang lên, lần này, danh sách những người có tư cách tham gia Võ Đạo Thịnh Hội được công bố như sau: La Ảnh, Thẩm Hạ, Vương Ngự Bằng, Đặng Phi, Lâm Tiêu. Rất nhanh, danh sách đã được công bố xong, tổng cộng có 21 người được chọn. Trong đó, Thạch Hạo, Khương Dật và cả Giang Ngộ Vũ đều không có tên. Thạch Hạo và mấy người khác vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng đã đoán trước được điều này. Cũng không có gì lạ, ngoài Lâm Tiêu ra, những người được chọn đều là đệ tử lâu năm, bao gồm cả 7 đại tông tử, tuổi tác thường ở khoảng 40. Đương nhiên, La Ảnh chỉ mới ngoài 30. Những người này đều đến Vạn Huyết Tông từ lúc 20 mấy tuổi, trải qua hàng chục năm khổ tu mới có được thành tựu như ngày hôm nay, có tư cách tham gia Võ Đạo Thịnh Hội. Võ Đạo Thịnh Hội 10 năm tổ chức một lần, những người này cũng đã bỏ lỡ một, thậm chí 2 kỳ Võ Đạo Thịnh Hội mới giành được cơ hội lần này. Đối với nhiều người, đây có thể là cơ hội cuối cùng, vì 10 năm nữa, nhiều người đã quá tuổi. Từ đó có thể thấy, yêu cầu tham gia Võ Đạo Thịnh Hội cao đến mức nào. Dù là Vạn Huyết Tông, một trong tứ đại thế lực, cũng chỉ có 21 người đủ điều kiện. Thạch Hạo và mấy người tuy bây giờ chưa đi được, nhưng 10 năm nữa, chắc chắn sẽ có hy vọng, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả những người tham gia lần này. Nói thẳng ra, người như Lâm Tiêu, tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy thật sự không nhiều. Toàn bộ Vạn Huyết Tông, có lẽ đã rất lâu rồi mới xuất hiện, mới 25 tuổi đã tham gia Võ Đạo Thịnh Hội. Ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của Vạn Huyết Tông, e rằng cũng không nhiều. Lâm sư đệ, thật ngưỡng mộ ngươi quá, không cần tham gia tuyển chọn, đã được đặc cách rồi. Cố lên. Thạch Hạo cười vỗ vai Lâm Tiêu, khích lệ. Chuyện Lâm Tiêu đến Cửu Huyền Cung, đại bại 7 vị cung tử của Cửu Huyền Cung, ai cũng biết, nên tự nhiên được đặc cách, giống như 7 đại tông tử vậy. Ngoài ra, các đệ tử phân tông khác cũng có không ít người có tên trong danh sách, điều này không thường thấy, nhưng đây thực sự là chuyện tốt. Đây đều là những dòng máu tươi mới của Vạn Huyết Tông, nếu không có gì bất ngờ, tương lai họ sẽ là lực lượng nòng cốt. Danh sách đã công bố xong, mọi người có ý kiến gì không? Ngưu Minh hỏi. Nếu không có, vậy thì những đệ tử có tên trong danh sách, ngày mai giờ này tập trung tại quảng trường trung tâm, cùng chúng ta xuất phát đến trung thần vực. Ngưu Minh nói. Nếu không có việc gì, thì giải tán đi. Mạc Hàn Vân nói. Thế là, mọi người lần lượt giải tán. Những đệ tử có tên trong danh sách đều trở thành hàng hot bị rất nhiều người vây quanh, nói nói cười cười. Còn Thạch Hạo và mấy người cũng đã đặt sẵn phòng ở Bách Hương Các, cùng nhau tiễn Lâm Tiêu. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo và mấy người cùng Lâm Tiêu đến quảng trường trung tâm. Mặc dù chỉ có 21 người có tên trong danh sách, nhưng bên ngoài quảng trường trung tâm vẫn có rất nhiều người đến. Rất nhanh, 21 người đã đến đủ. Chỉ thấy Mạc Hàn Vân vung tay, một luồng sáng từ trong tay áo bay ra, sau đó nhanh chóng lớn lên trên không trung, tạo thành một chiếc thuyền hình con toi dài đến vài trăm mét. Thuyền xuyên thôi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trước đây khi tham gia Thiên Huyết Bí Cảnh, hắn đã thấy Mạnh trưởng lão cũng lấy ra một chiếc, nhưng rõ ràng không tinh xảo bằng chiếc trước mắt. Lên đi. Mạc Hàn Vân lên tiếng. Vút, vút. Thân hình lóe lên, từng đạo thân ảnh bay về phía thuyền xuyên thôi. Sư minh, sư tỷ, ta đi đây. Lâm Tiêu quay người, chắp tay hành lễ với Thạch Hạo và mấy người. Đi đi, cố lên. Mang vinh quang về cho Vạn Huyết Tông chúng ta. Chúng ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Chờ tin tốt của ngươi. Thạch Hạo và mấy người vây tay cười nói. Ta sẽ. Lâm Tiêu nở một nụ cười, quay người bay lên trời, đáp xuống thuyền xuyên thôi. Thiên Hành, trong thời gian này, mọi việc trong tông môn giao cho ngươi. Mạc Hàn Vân nhìn về phía phó tông chủ Nhậm Thiên Hành, vô vai ông. Yên tâm đi, tông chủ. Nhậm Thiên Hành gật đầu. Lần Võ Đạo Thịnh Hội trước, là ông đi cùng Mạc Hàn Vân, lần này tự nhiên đến lượt Lưu Hành. Thế là, Mạc Hàn Vân và Lưu Hành, cùng với mấy vị trưởng lão, cùng nhau bay lên thuyền xuyên thôi. Xuất phát. Theo một chỉ điểm của Mạc Hàn Vân, toàn bộ thuyền xuyên thôi được kích hoạt, bên ngoài được một vầng sáng bao bọc. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên, không gian phía trước bị xé rách, thuyền xuyên thôi biến mất vào trong vết nứt không gian. Toàn bộ thuyền xuyên thôi được một lớp ánh sáng bao phủ, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhưng đại khái cũng có thể đoán được, bên ngoài nhất định là dòng chảy không gian hỗn loạn. Nguyên Hải cảnh đã có khả năng điều khiển không gian nhất định, nhưng chưa thể phá không mà đi. Nguyên Anh cảnh cũng chỉ có thể điều khiển nhiều sức mạnh không gian hơn, nhưng Nguyên Thần cảnh, nghe nói đã có thể khống chế không gian. Chương 2433, 21 người chương 2433, 21 người trên thuyền xuyên thôi, 21 người được chọn, ngoài 7 đại tông tử có quen biết nhau một chút, những người khác đều không quen thuộc lắm. Bởi vì nhiều người đến từ các phân tông, còn Lâm Tiêu lại thường xuyên ra ngoài rèn luyện, nên cũng không quen biết nhiều các vị sư minh này. Tuy nhiên, dù sao cũng là người cùng một tông môn, sắp tới lại cùng nhau đi thi đấu, biết đâu lúc đó còn phải hợp tác với nhau. Có một người khởi xướng, rất nhanh, những người này cũng bắt đầu trò chuyện. La Ảnh sư minh, thân là thủ lĩnh 7 đại tông tử, trước đây minh đã từng tham gia Võ Đạo Thịnh Hội chưa? Nghe nói minh đã thức tỉnh vương cấp tứ phẩm định phong huyết mạch, lại còn là loại đặc thù cùng đao huyết mạch, là huyết mạch cấp bậc cao nhất trong số các đệ tử Vạn Huyết Tông chúng ta hiện nay. Lâm Tiêu, ngươi chính là Lâm Tiêu, nghe nói ngươi đã đến Cửu Huyền Cung, một mình khiêu chiến 7 vị cung tử, có thật không? Mạnh quá đi mất. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thể tham gia võ đạo thịnh hội, ta đây ở phân tông khổ luyện mười mấy năm trời, đúng là người so với người tức chết người mà. Mọi người càng nói càng nhiều, ngồi bệnh xuống đất, vây thành một vòng, trao đổi với nhau những điều đã thấy và nghe được trong quá trình rèn luyện. Trong đó, hai chủ đề được bàn tán nhiều nhất chính là La Ảnh và Lâm Tiêu. La Ảnh là thủ lĩnh 7 đại tông tử, có thể nói là đệ tử mạnh nhất được Vạn Huyết Tông công nhận. Hơn nữa, hắn đã thức tỉnh vương cấp tứ phẩm huyết mạch, từ khi gia nhập Vạn Huyết Tông đã là tâm điểm chú ý, rất nhiều đệ tử phân tông đều xem hắn là tấm gương, thậm chí trong số họ có hơn một nửa là người ủng hộ hắn. Còn La Ảnh là một thanh niên có khuôn mặt hiền hòa, không hề cao ngạo lạnh lùng như Lâm Tiêu tưởng tượng. Hắn rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của mọi người, trên mặt luôn nở nụ cười thân thiện, khiến người ta rất vui vẻ khi trò chuyện cùng hắn. Về phần Lâm Tiêu, cũng không cần nói nhiều. Mặc dù mới đến Vạn Huyết Tông vài năm, nhưng những việc hắn đã làm đã có thể được coi là truyền kỳ. Không hề khoa trương, dù là liên động thiên huyết bí cảnh của tứ đại thế lực mới nổi, hay là cứu vãn tình thế ở chiến khu số 13, hay là ước hẹn một năm ở Cựu Huyền Cung, bất kỳ việc nào cũng khiến người ta phải ngước nhìn. Hơn nữa, nếu xét về thực lực, trong số 21 người có mặt, e rằng chỉ có La Ảnh, thủ lĩnh 7 đại tông tử, mới có tư cách so kẻ với Lâm Tiêu. Quan trọng là, Lâm Tiêu mới chỉ 25 tuổi, thiên phú của hắn có thể được coi là đệ nhất từ xưa đến nay của Vạn Huyết Tông, ngay cả La Ảnh cũng phải tự thấy xấu hổ. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Lâm Tiêu còn đông, so với danh tiếng mà La Ảnh đã tích lũy nhiều năm, tự nhiên kém hơn một chút. Trong số các đệ tử có mặt, Lâm Tiêu là người nhỏ tuổi nhất, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc giao lưu của họ. Đối với võ giả, sau khi đạt đến nguyên hải cảnh, có 3000 năm tuổi thọ. Họ đều dưới 50 tuổi, hoàn toàn có thể được coi là những chàng trai trẻ, trên mặt không có chút dấu vết nào, tâm thái cũng vậy. 21 người nhanh chóng trò chuyện với nhau, nói chuyện rôm rả. Có vài đệ tử ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng rất nhanh cũng bị không khí lôi cuốn, tham gia vào, hòa thành một khối. Nhìn những đệ tử này nhanh chóng thân thiết với nhau, Mạc Hàn Vân và mấy người bên cạnh nhìn nhau, mỉm cười. Không biết lần này, Vạn Huyết Tông ta có ai được cao cấp đại lục chọn không? Mạc Hàn Vân nhìn những đệ tử này, ánh mắt cô ý dừng lại trên người La Ảnh và Lâm Tiêu một chút, trên mặt lộ ra một tia mong đợi. Chỉ có thể nói là có hy vọng. Nói ra thì, Vạn Huyết Tông chúng ta đã mấy chục năm rồi, không có ai có thể đến được cao cấp đại lục. Như Hành cảm thán, cao cấp đại lục sở hữu một thế giới rộng lớn hơn, tài nguyên dồi dào, thiên tài địa bảo vô số. Thậm chí nhiều võ giả sinh ra đã là tụ linh cảnh, thậm chí là huyền linh cảnh, có thể thấy điều kiện ưu đãi đến mức nào. Còn phiếm cổ đại lục chỉ là một đại lục cấp thấp. Trước đây, những đệ tử đến cao cấp đại lục, không quá 10 năm, chắc chắn có thể đạt đến nguyên thần cảnh, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Mặc dù theo quy định, người của cao cấp đại lục không được can thiệp vào chuyện của đại lục cấp thấp, nhưng đối với tông môn cũ của họ, đây không nghi ngờ gì là một sự che chở và uy hiếp. Tuy nhiên, sự che chở này có thời hạn. 20 năm sau, những đệ tử tiến vào cao cấp đại lục sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với đại lục cấp thấp. Đây cũng là yêu cầu của các tông môn cao cấp đại lục, sự che chở trong 20 năm cũng được coi là báo đáp cho sự bồi dưỡng nhiều năm của tông môn cũ. Nếu tông môn có thể liên tục bồi dưỡng ra những đệ tử gia nhập cao cấp đại lục, cứ 10 năm một lần võ đạo thịnh hội, sẽ luôn nhận được sự che chở. Đáng tiếc là, Vạn Huyết Tông đã nhiều năm không có được những đệ tử như vậy, và Cửu Huyền Cung cũng vậy. Chỉ có Thiên Ma Cốc và Thánh Môn, tại kỳ võ đạo thịnh hội trước, mỗi bên đều có một đệ tử được một tông môn của cao cấp đại lục chọn. Thực tế, trình độ của toàn bộ Đông Hoang đều đang đi xuống, số người tiến vào cao cấp đại lục ngày càng ít. Nguyên nhân sâu xa là do mối quan hệ căng thẳng giữa tứ đại thế lực, thường xuyên xung đột giao chiến, dẫn đến nội hao, khó có thể bồi dưỡng ra những tiên tiêu đỉnh cấp. Còn các thế lực lớn khác, tuy cũng có xung đột nội bộ, nhưng so với Đông Hoang thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Đông Hoang lại nằm ở phía đông xa xôi, so với ba đại khu vực khác có thể nói là có phần hoang vắng. Tên gọi Đông Hoang cũng từ đó mà ra. Tổng hợp những yếu tố này, thực lực tổng thể của Đông Hoang tự nhiên không bằng các khu vực khác. Chương 2434, Trung Thần Vực, Trung Thần Đảo. Chương 2434, Trung Thần Vực, Trung Thần Đảo. Nhưng kỳ này, Đông Hoang chúng ta hình như đã xuất hiện không ít thiên tài. Đệ tử của Thánh Môn, Thiên Ma Cốc, Cửu Huyền Cung và cả Vạn Huyết Tông chúng ta đều mạnh hơn trước đây rất nhiều. Có lẽ lần này sẽ có nhiều người hơn có thể tiến vào cao cấp đại lục. Mạc Hàn Vân nói, trên mặt lộ ra một tia mong đợi. Hy vọng là vậy. Ngưu Hành nói, đúng rồi, các ngươi có nghe nói không, tông môn chúng ta có một đệ tử, khi ra ngoài du ngoạn đã được một vị cao nhân thu làm đồ đệ, rời khỏi đại lục này. Nghe nói người đó đến từ cao cấp đại lục. Đột nhiên, một người nói, đúng vậy, ta cũng nghe nói rồi. Người đó là một đệ tử của phân tông, một thiên tài kiếm tu, danh tiếng cũng không nhỏ, hình như tên là Linh Trường Sinh. Có người đuổi theo. Linh Trường Sinh. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Hắn vừa mới nghĩ, tại sao trong danh sách này lại không có Linh Trường Sinh? Với thực lực của Y Y, tuyệt đối có tư cách tham gia võ đạo thịnh hội. Không ngờ lại là như vậy. Tiếc thật, với thực lực của Y Y, biết đâu cũng có hy vọng tỏa sáng ở võ đạo thịnh hội, giành được thứ hạng nào đó. Tiếc cái gì, người ta được đi thẳng đến cao cấp đại lục, không cần tham gia thi đấu. Có tài nguyên và môi trường ở đó, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Không giống chúng ta, được đi một vòng ở võ đạo thịnh hội đã là mãn nguyện rồi. Đúng vậy, nhưng đó cũng là do thiên phú của người ta mạnh, nếu không cũng không được để mắt đến. Thật đáng ngưỡng mộ. Có người cảm thán, đôi khi vận mệnh thật kỳ diệu. Lâm Tiêu nở một nụ cười. Mặc dù có chút tiếc nuối khi không gặp được Ninh Trường Sinh ở võ đạo thịnh hội, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt cho y, có lẽ tương lai ở cao cấp đại lục họ sẽ còn gặp lại. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu cười toe toét, mỗi người đều có con đường của riêng mình. Tốc độ của thuyền xuyên thoi rất nhanh, chỉ chưa đầy 2 ngày đã đến đích. Đến trung thần vực rồi. Sắp đến rồi. Lớp màn sáng trên thuyền xuyên thoi tan biến, Mạc Hàn Vân đứng ở mũi thuyền, chỉ về phía trước. Mọi người đều đứng dậy, tò mò quan sát xung quanh. Tốc độ thật nhanh. Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc. Chiếc thuyền này nhanh hơn rất nhiều so với những chiếc thuyền xuyên thoi hắn từng đi. Từ Vạn Huyết Tông đến trung thần vực, ít nhất phải vượt qua mười mấy bước cảnh, thậm chí nhiều hơn, ngay cả khi dùng trận truyền tống xuyên vực cũng không nhanh bằng. Không biết khả năng phá không mà đi của nguyên thần cảnh, so với cái này, tốc độ của ai hơn ai, Lâm Tiêu tò mò nghĩ. Vút. Lúc này, thuyền xuyên thoi đột nhiên lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, lao về phía xa. Rõ ràng, Lâm Tiêu và mọi người đều là lần đầu tiên đến trung thần vực, không khỏi tò mò quan sát xung quanh. Phía cổ đại lục, ai cũng biết, có tổng cộng 4 đại khu vực, nhưng rất ít người nhắc đến trung thần vực. Một mặt, vì trung thần vực tương đối nhỏ, chưa bằng 1/10 của các đại khu vực khác. Mặt khác, cũng vì trung thần vực cực kỳ hoang vu, có thể nói là không một bóng người, lại không có môn phái nào, nên rất ít được nhắc đến. Nhìn cảnh tượng hai bên, khắp nơi là cỏ khô đất hoang, có thể nói là không một mảng cỏ, ngay cả một sinh vật cũng có thấy. Không chỉ Lâm Tiêu, những người khác cũng có chút ngỡ ngàng. Lẽ nào, đây chính là trung thần vực? Nhận thấy phản ứng của Lâm Tiêu và mọi người, Mạc Hàn Vân cười cười, nói, đây chính là trung thần vực. Mặc dù nghe tên rất bài phòng, nhưng thực tế, chỉ là một vùng đất hoang vu. Tông chủ, vậy trung thần vực có ý nghĩa gì ạ? Một đệ tử không hiểu. Là thế này, tương truyền ngày xưa ở Thượng Linh giới, có người của thần tộc đã đến đây, và để lại một số thứ, nên có tên là thần vực. Lại vì nơi này nằm ở trung tâm đại lục, nên gọi là trung thần vực, Mạc Hàn Vân giải thích, ta nhớ ở đây còn có một ngọn thần tích sơn, nhưng về việc có thực sự có người của thần tộc đến hay không, không ai biết, cũng chưa ai thấy, chỉ là lời đồn. Nếu là một vùng đất hoang vu, thưa tông chủ, tại sao ngài lại nói những người tham gia võ đạo thịnh hội còn có cả trung thần vực? Lâm Tiêu hỏi. Thực ra hắn đã thắc mắc về điều này từ lâu, lúc công bố danh sách ở quảng trường, Mạc Hàn Vân đã nhắc đến trung thần vực. Các đệ tử khác cũng nhìn về phía Mạc Hàn Vân, rõ ràng cũng có cùng thắc mắc. Là thế này, Mạc Hàn Vân nói, trung thần vực tuy là một vùng đất hoang vu, nhưng có một nơi đặc biệt, đó là trung thần đảo. Trung thần đảo. Mọi người sững sờ, mặt mày tò mò, chờ đợi phần tiếp theo. Nói về trung thần đảo thì có rất nhiều chuyện, ta chỉ nói những điều quan trọng cho các ngươi nghe. Mạc Hàn Vân cười nói, trong trung thần vực có một vùng biển nội địa, trên đó có một hòn đảo tên là Trung Thần Đảo. Trung Thần Đảo rất bí ẩn, cách biệt với thế giới, giống như thần tộc, nhiều người nghe nói nhưng chưa từng thấy. Nghe nói không ít người đã cố tình đi tìm, nhưng đều không có kết quả. Lời đồn rằng Trung Thần Đảo tự mình di chuyển, không có nơi ở cố định, nên không ai tìm được. Về người trên Trung Thần Đảo, nghe nói đều là hậu duệ của thần tộc, trên người có thần ấn. Sau khi thức tỉnh thần ấn có thể mượn một phần thần chi lực, giống như thức tỉnh huyết mạch vậy, nhưng thần ấn hiếm hơn nhiều. Điểm này dường như là thật. Bởi vì mỗi lần tham gia võ đạo thịnh hội, người của Trung Thần Đảo quả thực đều có thể phóng ra một luồng sức mạnh bí ẩn và cường đại, có lẽ chính là thần lực. Và mỗi kỳ võ đạo thịnh hội, số người có thể đến cao cấp đại lục, Trung Thần Đảo cũng là nhiều nhất. Đừng thấy Trung Thần Đảo nhỏ, nhưng những người xuất thế đều là những thiên tài tuyệt thế. Mạc Hàn Vân nói, ta nhớ kỳ võ đạo thịnh hội trước, tức là 10 năm trước, Trung Thần Đảo có 3 người đều đã gia nhập cao cấp đại lục. Lưu Hành nhớ lại, đúng vậy, người của Trung Thần Đảo bí ẩn mà lại mạnh mẽ, nhưng chưa từng có ai đến được Trung Thần Đảo. Có lẽ nơi đó cất giấu bí mật về sự mạnh mẽ của họ cũng không chừng. Mạc Hàn Vân tự nói. Chương 2435, sát khí. Chương 2435, sát khí. Thì ra là vậy, không ngờ Trung Thần Vực còn có một Trung Thần Đảo, lại còn bí ẩn đến thế, lại có thể mượn thần lực. Trước đây chưa từng nghe nói, quả nhiên cả đại lục này rất lớn, Đông Hoang cũng chỉ là một phần mà thôi. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lánh, còn có Tây Vực Vu Tộc, Nam Cương Ma Nhân, Bắc Nguyên Thú Nhân, cộng thêm Trung Thần Đảo, chắc chắn có không ít thiên tài cao thủ. Lần võ đạo thịnh hội này nhất định sẽ rất thú vị. Nghĩ đến đây, sự hưng phấn và mong đợi trong mắt Lâm Tiêu càng thêm nồng đậm. Không chỉ hắn, La Ảnh và những người khác cũng vậy, vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng. Ở phía trước rồi, võ đạo phong. Nửa canh giờ sau, Mạc Hàn Vân chỉ về phía trước, tốc độ của thuyền xuyên thoi cũng chậm lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước không xa là một ngọn núi khổng lồ, kéo dài ngàn dặm, nhìn không thấy điểm cuối. Lúc này, trên ngọn núi khổng lồ đã có không ít người, một đám điểm đen đang đứng ở đó. Khi thuyền xuyên thoi đến gần, Lâm Tiêu thấy, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đều ở đó, còn có không ít thú nhân, trong đó có một số bóng dáng quen thuộc, chính là huyết sư thú nhân. Rất nhanh, thuyền xuyên thoi dừng lại cách võ đạo phong không xa. Đi thôi, theo sau ta. Lời vừa dứt, Mạc Hàn Vân khẽ điểm chân, bay về phía võ đạo phòng. Lưu Hành và các trưởng lão theo sát phía sau, Lâm Tiêu và những người khác cũng lần lượt đứng dậy, đi theo. Vút. Thuyền xuyên thoi hóa thành một tia sáng, quay trở lại tay áo của Mạc Hàn Vân. Rất nhanh, mọi người đáp xuống võ đạo phòng, đứng trong một khu vực, cách các thế lực khác một khoảng. Các thế lực khác cũng chỉ liếc qua phía Vạn Huyết Tông một cái, rồi không để ý nữa. Tại đây, hoặc là đến từ các đại khu vực khác nhau, không có quan hệ, hoặc là thế lực thù địch trong cùng một khu vực, giống như Vạn Huyết Tông và Thánh Môn, Thiên Ma Cốc, nên tự nhiên không có gì để nói. Đối diện võ đạo phong cũng là một ngọn núi, cao hơn đây mấy chục trượng, trên đó có một tế đàn cổ xưa. Các đại thế lực cứ thế đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Chỉ có một số ít đệ tử và trưởng lão của các thế lực đang nhỏ giọng trao đổi. Cửu Huyền Cung vẫn chưa đến. Lâm Tiêu nhìn quanh, thầm nghĩ, Mộ Dung Thi có lẽ cũng sẽ đến. Sau đó, ánh mắt hắn hướng về phía Thiên Ma Cốc. Người đi đầu chính là Thiên Ma Cốc cốc chủ, một người đàn ông trung niên, mặc một bộ hắc bào, ánh mắt lãnh đạm, toàn thân tỏa ra ma khí đen kịt, tựa như ngọn lửa đang cháy chậm rãi bốc lên. Đây không phải do y cố ý, mà là ma khí trên người đã tu luyện đến một mức độ nhất định, tự nhiên tỏa ra, trông rất bá khí. Điều bất ngờ với Lâm Tiêu là, bên cạnh người đàn ông trung niên này, có một bóng dáng yêu kiều, không ai khác, lại chính là Thượng quan Chỉ Yên. Lúc này Thượng quan Chỉ Yên không mặc bộ hắc bào rộng thùng thình như thường lệ, mà là một chiếc váy dài màu tím, eo thắt một dải lụa màu xanh, làm nổi bật vòng eo thon thả và đường cong kinh người. Mái tóc dài buông xóa vai được buộc thành đuôi ngựa, trông rất trẻ trung, xinh đẹp như một tiểu ma nữ. Bên phía Thiên Ma Cốc, ngoài Thượng quan Chỉ Yên ra, những người khác đều mặc đồng phục hắc bào, điều này khiến Thượng quan Chỉ Yên trông rất nổi bật. Thực tế, ánh mắt của không ít thanh niên Thiên Ma Cốc thỉnh thoảng lại liếc về phía Thượng quan Chỉ Yên, để lộ vẻ ái mộ. Tuy nhiên, Lâm Tiêu không quan tâm đến những điều này, hắn chỉ rất tò mò, Thượng quan Chỉ Yên lại có thể đứng bên cạnh Thiên Ma Cốc cốc chủ, lẽ nào hai người là quan hệ thầy trò? Thì ra nha đầu này là đệ tử của Thiên Ma Cốc cốc chủ, thảo nào trên người có nhiều kỳ chân dị bảo như vậy. Lâm Tiêu bình tĩnh. Lúc này, Thượng quan Chỉ Yên cũng chú ý đến Lâm Tiêu. Nhưng vừa nhìn hắn một cái, nàng đã quay đầu đi, khoanh tay trước ngực, dường như đang giận dỗi. Lâm Tiêu cười khổ, cũng không biết lại làm gì đắc tội với tiểu nha đầu kiêu ngạo này rồi, cũng không để ý nhiều, ánh mắt lại chuyển sang các thế lực khác. Còn ánh mắt của Thượng quan Chỉ Yên thì lại len lén liếc về phía Lâm Tiêu. Khi thấy hắn không để ý đến mình, nàng không khỏi hừ một tiếng, âm thầm dậm chân. Nào ngờ, tất cả những điều này đều bị các thanh niên của Thiên Ma Cốc nhìn thấy. Trong đó, một thanh niên gầy gò, ánh mắt quét về phía Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia hàn ý sát khí. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, cảm nhận được sát khí mãnh liệt, hơn nữa không chỉ một luồng. Ánh mắt chuyển động, Lâm Tiêu đầu tiên nhìn thấy, bên phía huyết sư bộ lạc, những huyết sư thú nhân tụ tập lại, nhỏ giọng trao đổi gì đó. Trong đó có vài người, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lâm Tiêu, tỏa ra sát ý mãnh liệt. Năm xưa ở Bắc Nguyên, Lâm Tiêu đã giết không ít cao thủ của huyết sư bộ lạc, bao gồm 3 vị tướng quân, còn có không ít phó tướng, thậm chí còn phá hoại kế hoạch thống nhất huyết sư lĩnh của huyết sư quân đoàn. Thảo nào những huyết sư thú nhân này lại có sát ý với hắn. Tiếp theo, ánh mắt lại chuyển, là bên phía Thánh môn. Một thanh niên lưng đeo thanh kiếm, thân hình cao lớn đang lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt là sát khí không hề che giấu. Nhìn thấy người này, Lâm Tiêu bỗng thấy có chút quen mắt. Ngụy Đào. Lâm Tiêu nhớ lại, một năm trước ở ngoài tiểu lầu Huyền Thiên Thành, Ngụy Đào khiêu khích, đánh bị thương Thạch Hạo và Khương Dận, sau đó bị hắn đánh cho một trận tơi bời, chạy trốn khỏi Huyền Thiên Thành. Trước khi đi còn tuyên bố sẽ báo thù. Hắn nhớ Ngụy Đào này từng nói, ca ca của y chính là Tam Thánh Tử của Thánh môn, có lẽ chính là người trước mắt này. Lâm Tiêu chú ý, bên hông của thanh niên cao lớn này có đeo một tấm lệnh bài màu vàng, trên đó khắc một chữ Thánh. Trong số các đệ tử Thánh môn có mặt, có đến hơn 70 người, nhưng chỉ có 8 người có lệnh bài này, rõ ràng là dấu hiệu của Bát Đại Thánh Tử. Muốn báo thù sao? Lâm Tiêu hai mắt híp lại, khoe miệng nết lên một đường cong. Đây là, nhíu mày, Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, tìm kiếm trong đám đệ tử Thánh môn. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác đó, giống như có một đôi mắt đang âm thầm thăm dò hắn. Hơn nữa, đôi mắt này dường như đang đánh giá hắn ngay trước mặt, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ của hắn, thậm chí mơ hồ, còn khiến huyết mạch của hắn sao động. Nhưng khi chương 2436, người đến từ cao cấp đại lục chương 2436, người đến từ cao cấp đại lục lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều, chỉ tự nhắc nhở bản thân, hành sự phải cẩn thận. Cùng lúc đó, trong số các đệ tử Thánh môn, một người trà trộn trong đám đông, lặng lẽ cúi đầu, sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt mang theo một tia điên cuồng và tham lam bị đè nén. Là mùi vị của loại huyết mạch đó. Hắn vươn lưỡi liếm khóe môi, tiết hầu trượt lên xuống vài cái, bên hông treo một tấm kim sắc lệnh bài. Vút, vút. Ngay lúc này, tiếng xé gió vang lên. Két. Ngay sau đó, phía trước vang lên một tiếng kêu dài kinh thiên động địa. Một con điểu thú khổng lồ bay tới, sải cánh dài đến mấy trăm mét, mỏ chim sắc nhọn như một thanh cự kiếm, bộ lông màu đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy, nơi nó đi qua, không gian dường như cũng bị bặm mẹo, ánh mắt sắc bén quét khắp toàn trường. Mà trên lưng con chim này, đứng một hàng thân ảnh, chính là Xí Liệt Điểu nhân của Xí Liệt Lĩnh. Xoẹt. Lúc này, không gian bị xé rách. Một tấm thảm bay màu đen khổng lồ xuất hiện, trên đó là một đám người mặc trường bào màu xám đen, trên người bọn họ phủ đầy vải đen, đồng tử màu sắc khác nhau, khuôn mặt bị vải đen che kín, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ băng lãnh, chính là ma nhân Nam Cương. Đám ma nhân này có tổng cộng khoảng 300 người, đương nhiên, ma nhân cũng chia thành nhiều loại, nhiều thế lực, nhưng dường như những ma nhân này rất đoàn kết, không phân chia rạch ròi như các thế lực khác, những ma nhân cao lớn vạm vỡ này đều do một lão già gầy gò thấp bé dẫn đầu bay tới. Chỉ thấy đồng tử của lão già kia hiện ra màu tím, ánh mắt vẫn đục tĩnh lặng như giếng cổ, tay cầm một cây gậy chống màu đen, trên đầu gậy là một cái đầu lâu, trông có phần quỷ dị. Rất nhanh, đám ma nhân này cũng đáp xuống võ đạo phòng. Tiếp theo, lần lượt từng thế lực khác xuất hiện, bao gồm mấy bộ lạc thú nhân, còn có vu tộc Tây Bực, vu tộc chia làm 3 phe. Mỗi phe chiếm một phương. Những vu sư này, toàn thân đều được che kín trong áo choàng, không nhìn rõ dung mạo, nhưng làn da lộ ra ngoài trông khô quắt nhăn nheo, ánh mắt cũng mang vẻ giàn mua, có thể đại khái tưởng tượng được, bên dưới lớp áo choàng kia là một thân thể như thế nào, có lẽ liên quan đến phương thức tu luyện của họ. Mà Cửu Huyền Cung cũng đến ngay sau đó, như Lâm Tiêu dự liệu, Mộ Dung Thi cũng ở đó, hai người ăn ý trao đổi ánh mắt, trong hoàn cảnh này, không có quá nhiều giao lưu. 9 vị cung tử của Cửu Huyền Cung đều đã đến, ngoài 7 người Lâm Tiêu đã gặp trước đó, còn có thêm 2 người nữa, nhưng rõ ràng, hai người đó đều đầy địch ý với hắn. Cũng không có gì lạ, một năm trước Lâm Tiêu đã đập phá sân nhà của Cửu Huyền Cung, hai người này chắc chắn muốn báo thù. Hai người này hẳn là Nhất cung tử và Nhị cung tử rồi. Lâm Tiêu thầm nghĩ, rồi lắc đầu cười khổ, còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều người nhắm vào mình như vậy, xem ra lát nữa lúc thi đấu, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng suốt chặng đường này, Lâm Tiêu nào đã sợ ai, những kẻ muốn tìm hắn gây sự đều bị hắn một cước đa băng, đã hóa thành cát bụi của lịch sử. Những người đã đến, cứ thế chờ đợi. Thời gian trôi qua, từng thế lực lần lượt có mặt, nhìn ra xa, toàn bộ võ đạo phong đầy áp người, thậm chí còn lan ra những nơi xa hơn. Cũng không có gì lạ, chỉ riêng Đông Hoàng đã có tứ đại thế lực, Bắc Nguyên cũng có mấy lãnh địa, Nam Cương thì khá đoàn kết, Tây Vực cũng chia làm ba phe. Số người tham gia của Đông Hoàng, Vạn Huyết Tông ít nhất 21 người, Cửu Huyền Cung khoảng 30, Thiên Ma Cốc khoảng 50, Thánh Môn hơn 70 người, cộng lại tổng cộng khoảng 150. So với Đông Hoàng, ba khu vực lớn khác đều có không ít người, Nam Cương có 300 người, Bắc Nguyên cũng gần 300, mà Tây Vực cũng tương tự. Trung Thần Vực vẫn chưa tới sao? Lâm Tiêu khẽ nói, dường như thế lực của tứ đại khu vực đều đã đến gần đủ, mà Trung Thần Đảo vẫn chưa thấy bóng dáng. Không lâu sau, đột nhiên, trên ngọn núi đối diện Võ Đạo Phong, tòa tế đàn cổ xưa kia đột nhiên có phản ứng. Ông, đông dưng, trên tế đàn ánh sáng lóe lên, ban đầu chỉ là một điểm, rất nhanh ánh sáng lan rộng, bao phủ toàn bộ tế đàn, thậm chí che lấp cả nó. Ánh sáng chói lòa tỏa ra, quang mang vạn trượng, khiến nhiều người không khỏi đưa tay lên che mắt. Ông, ông. Giây tiếp theo, một cột sáng từ trên tế đàn phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, một vòng xoáy hiện ra, quang ba lưu chuyển, không gian run rẩy. Một bóng người từ trong vòng xoáy bước ra, dưới ảnh hưởng của ánh sáng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy là một nữ tử mặc váy dài. Tiếp theo, lại có từng bóng người bước ra. Sau mấy chục hơi thở, ánh sáng biến mất. Giữa không trung, mấy chục bóng người lơ lửng đứng đó. Mọi người ánh mắt khẽ động, đồng loạt nhìn sang. Dựa vào vị trí đứng của những người này, hẳn là có tổng cộng 5 thế lực. Trong đó một thế lực, người dẫn đầu chính là nữ tử váy dài xuất hiện đầu tiên, một bộ váy dài màu xanh băng, mái tóc dài được một cây châm băng búi lên, thân hình vang dài, dung nhan tuyệt lệ, đoan trang đại phương, trên người tỏa ra từng tia hàn khí, cho người ta cảm giác xa cách không thể vượt qua. Sau lưng nữ tử, còn có mấy nam nữ đi theo, hẳn là đệ tử đi cùng để quan sát. Một thế lực khác, người dẫn đầu là một trung niên nam tử, một bộ áo choàng màu đỏ sẫm, hai tay chắp sau lưng, dung mạo lãnh đạo, trên người có ma khí cuộn trào, tương tự như Thiên Ma Cốc và Ma Nhân Nam Cương, nhưng luồng ma khí này càng thêm bá đạo, sát khí bức người. Tiếp theo là một lao già gầy gò, thân hình khô gắt, trên mặt treo đủ cười, kéo theo những nếp nhăn trên da, trông rất quỷ dị. Trên cánh tay lão cuốn một con rắn nhỏ hai màu xanh đỏ, thỉnh thoảng lại thò ra từ trong tay áo. Kế tiếp là một đại hán thân hình khôi ngô, cánh tay to khỏe có thể sánh với eo của người trưởng thành, từng khối cơ bắp nổi lên, hai tay quanh trước ngực, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt ẩn hiện lôi quang lấp lóe. Cuối cùng là một nam tử tóc dài đeo trường kiếm bên hông, để một chùm râu, mặt chữ điển, mặc áo choàng tay rộng, mái tóc bay theo gió, một tay cầm bầu rượu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trông phóng khoáng bất ham. Chương 2437, vượt sâu chương 2437, vượt sâu năm thế lực này, ngoài 5 người được giới thiệu, sau lưng mỗi người đều có từ 1 đến 3 đệ tử đi theo. Rõ ràng, những người này chính là người từ cao cấp đại lục đến để tuyển chọn. Không hổ là người của cao cấp đại lục. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trên người 5 kẻ dẫn đầu, khí tức nhìn qua thì vững như Thái Sơn, nhưng lại cho người ta một cảm giác mênh mông vô tận. So với vị nữ tử thần bí mà hắn đối mặt ở Cửu Huyền Cung trước đây, còn huyền diệu hơn. Nguyên thần cảnh, 5 người này đều là nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu trong lòng chấn động. Không chỉ hắn, sau khi những người từ cao cấp đại lục này xuất hiện, rất nhiều người cũng thần sắc nghiêm trọng, chỉ có những người dẫn đầu của các thế lực lớn là khá hơn một chút. Không hề khoa trương khi nói, 5 người này tùy tiện một người bước ra, đều có thể dễ dàng quét ngang toàn trường, dù sao, cường giả mạnh nhất của các thế lực lớn cũng chỉ mới là nguyên anh cảnh mà thôi. Có lẽ phàm cổ đại lục cũng tồn tại nguyên thần cảnh, nhưng ít nhất trên bề mặt thì không có. Trung niên nam tử mặc áo choàng đỏ sẫm liếc nhìn toàn trường, khẽ nhíu mày, người của Trung Thần Đảo vẫn chưa đến. Thật là ra vẻ, hình như lần trước cũng là bọn họ đến cuối cùng. Nữ tử váy xanh lãnh đạm nói, giọng điệu có chút không vui. Hết cách, ai bảo Trung Thần Đảo mỗi lần số người thông qua khảo nghiệm đều nhiều nhất chứ, cứ để mặc họ đi, nếu đến muộn thì người hối hận là bọn họ. Hê hê. Lão giả gầy gò nhẹ răng cười. Nếu chỉ còn thiếu Trung Thần Đảo, thời gian cũng đã đến, thì bắt đầu đi. Nam tử vạm vỡ nhàn nhạt nói. Ta đồng ý. Nam tử đeo kiếm cười nhạt. Được, vậy thì bắt đầu thôi. Nam tử mặc áo choàng bước lên một bước, quan sát toàn trường, võ đạo thịnh hội 10 năm một lần, tin rằng cũng không cần ta giới thiệu nhiều, chúng ta đến từ Thanh Vân Đại Lục, ta là Lưu Vũ Sâm của Ma Thần Tông. Băng Tuyết Thần Điện, Tuyết Phỉ. Nữ tử váy xanh nói. Ngũ Lập Môn, Quách Hải. Lão giả gầy gò cười tủm tỉm nói. Thiên Lôi Tông, Nô Phong. Nam tử vạm vỡ nói. Tiên Kiếm Sơn, Nhạc Cảnh. Nam tử tóc dài nói. Ngũ đại siêu cấp thế lực của Thanh Vân Đại Lục. Có người không nhịn được kinh thán, giọng rất nhỏ, nhưng rất nhiều người đều nghe rõ ràng. Không nói nhiều nữa, nếu mọi người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu ngay thôi. Quy tắc rất đơn giản, thông qua khảo nghiệm của chúng tôi sẽ dựa vào thành tích của các ngươi trong khảo nghiệm mà quyết định có chiêu mộ các ngươi hay không. Khảo nghiệm chia làm 3 vòng, vòng loại, vòng bảng và vòng xếp hạng cá nhân để quyết định thứ hạng cuối cùng. Ngắn gọn xúc tích, Lưu Vũ Sâm vài câu đã nói rõ quy tắc. Tiếp theo, chúng tôi sẽ mở lối đi đến chiến trường di tích số 37, các ngươi sẽ ở trong đó, tiến hành vòng loại kéo dài nửa năm, do chiến trường di tích ở cao cấp đại lục của chúng tôi, tốc độ thời gian trôi nhanh hơn ở đây, nói cách khác, nửa năm của các ngươi trong chiến trường di tích, khi trở về đây, bên ngoài cũng chỉ mới qua 1 tháng. Tuyết Phỉ của Băng Tuyết Thần Điện bổ sung. Ngoài ra, theo quy tắc, những bảo vật, đan dược tăng cường ngoại lực đều không được mang vào, nói tóm lại, những thứ không thuộc về thực lực của bản thân các ngươi đều không được mang theo, nếu không sẽ không vào được di tích. Còn nữa, phải là võ giả dưới 50 tuổi, bao gồm cả 50 tuổi, và tu vi dưới nguyên anh cảnh, mới có thể vào được, tin rằng các ngươi trước đó đều đã được kiểm tra. Nhạc Cảnh của Tiên Kiếm Sơn nói: "Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ mở lối đi đến di tích số 37." Dứt lời, 5 người đồng thời tiến lên mấy bước, khí tức quanh thân của trào, một luồng khí tức mênh mông vô tận lan ra, khiến mọi người đều biến sắc, cảm giác này giống như đang đối mặt với cả trời đất, căn bản không nảy sinh được một tia ý niệm phản kháng nào. Tiếp theo, ngọn núi đối diện mọi người bỗng nhiên rung chuyển. Giây tiếp theo, ngọn núi này lại bắt đầu di chuyển về phía sau, không sai, cả ngọn núi đều đang di chuyển về phía sau, tốc độ không nhanh không chậm. Thủ đoạn thật mạnh, vậy mà chỉ dùng khí đã có thể rời non. Lâm Tiêu thầm kinh hán, không hổ là nguyên thần cảnh, sức mạnh vượt xa tưởng tượng. So với sự kinh ngạc của mọi người, các lãnh đạo của các thế lực lớn lại tỏ ra rất bình tĩnh, rõ ràng không phải lần đầu tiên thấy. Khoảng một nén hương sau, ngọn núi đang di chuyển dừng lại, và khoảng cách giữa hai ngọn núi đã được kéo rộng ra đến 300 trượng, như một vực sâu khổng lồ. Gào, gào. Đột nhiên, dưới vực sâu truyền đến từng trận tiếng kêu chói tai, cùng với tiếng gầm gừ trầm thấp và cả tiếng khóc lóc quỷ dị, những âm thanh này hỗn tạp vào nhau, khiến mọi người nhíu mày. Xoẹt, xoẹt. Ngay sau đó, trong vực sâu thổi lên những luồng cương phong lạnh lẽo, cuồng phong gào thét, những lưỡi đao khí vô hình quét sạch tám phương, khiến vách núi hai bên đá vụn bay tứ tung, vết chém chi chít. Xoẹt. Giây tiếp theo, 5 người mỗi người lấy ra một tấm ngọc bài, đồng thời kích hoạt, 5 đạo quang mang bắn ra, giao nhau trên không, sau đó hình thành 4 cánh quan môn. Bước vào quan môn là có thể vào di tích. Nhưng trước đó, các ngươi phải bay qua vực sâu này, đây cũng được xem là khảo nghiệm đầu tiên, nếu ngay cả vực sâu cũng không qua được, cũng không có tư cách vào di tích. 10 phút, sau khi đồng hồ cắt chạy hết, quan môn sẽ tự động đóng lại, có nghĩa là các ngươi đã vô duyên với di tích. Nói xong, nam tử mặc áo choàng đúng ngón tay, một cái đồng hồ cắt to bằng lu nước xuất hiện giữa không trung, phần cắt phía trên nhanh chóng chạy xuống dưới, báo hiệu thời gian đang trôi qua từng giây từng phút. Chương 2438, đánh lén. Chương 2438, đánh lén xuống lên. Thời gian không chờ đợi ai, ngay lập tức, có người bộc phát khí tức, xông về phía quan môn. Xông. Rất nhiều người bị lôi kéo, cũng theo đó xông ra. Vừa đến phía trên vực sâu, lập tức, vô số phong nhận cắt tới, kình khí sắc bén xé rách không khí, tạo ra tiếng nổ khí chói tai, khiến người ta tê cả da đầu. Dưới vực sâu, tiếng kêu chói tai, tiếng gầm gừ trầm thấp, tiếng khóc lóc quỷ dị vang lên hỗn loạn, từ dưới lên trên, hóa thành từng vòng sóng âm lan ra, gây ra xung kích mạnh mẽ về tinh thần và tâm lý cho các võ giả bên trên. Ầm, ầm. Các võ giả đồng loạt bộc phát khí tức, ngưng tụ lớp phòng ngự để chống lại phong nhận ở khắp mọi nơi, tốc độ cực nhanh, lại khó nắm bắt, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể dùng lớp phòng ngự cứng rắn chống đỡ mà bay về phía trước. Còn những sóng âm kia, chính là khảo nghiệm tâm trí của võ giả, người có tâm trí kiên định có thể không bị phân tâm, thẳng tiến không lùi. A. Một xa hình thú nhân hét lên một tiếng. Dưới ảnh hưởng của tiếng ồn, lớp phòng hộ xuất hiện một chút sơ hở, lập tức bị phong nhận sắc bén phá vỡ, một mắt xích hỏng kéo theo cả dây chuyền, toàn bộ lớp phòng ngự tức thì vỡ tan. Ngay sau đó, hắn mất thăng bằng, trực tiếp bị cuồng phong cuốn xuống vực sâu. Ong. Giây tiếp theo, ánh sáng lóe lên, xa hình thú nhân này lại xuất hiện trên võ đạo phòng, chỉ là lúc này, toàn thân hắn bị một khối quang đoàn trói buộc, không thể động đậy, đại diện cho việc hắn đã bị loại. Ong. Ong. Rất nhanh, liên tục có người bị loại, hóa thành từng khối quang đoàn trôi nổi giữa không trung, mặt lộ vẻ chán nản, họ đã vô duyên với di tích. Vực sâu khảo nghiệm này là vậy, chỉ cần một chút sơ suất, có thể sẽ mất đi tư cách. Đợt võ giả xông ra đầu tiên, 1/3 bị vực sâu loại bỏ, 2/3 còn lại, phần lớn võ giả cũng như đi trên băng mỏng, tiến bước chậm rãi, chỉ có một bộ phận cao thủ là tốc độ không giảm. Giống như các thánh tử của Thánh môn, ma tử của Thiên Ma cốc, các cung tử của Cựu Huyền cung, cùng với các cao thủ của ba khu vực lớn khác, đều dễ dàng bay qua vực sâu, từng người một biến mất ngoài quan môn. Đi thôi. Bên phía Vạn Huyết Tông, do La Ảnh dẫn đầu, từng bóng người bay nhanh đi. Mọi người cố ý tản ra, để tránh có người không cẩn thận ngã xuống và vào người khác. Lâm Tiêu không đội đi, hắn biết vượt sâu khảo nghiệm này đối với hắn không có nhiều khó khăn, nhưng hắn phải giải quyết một số việc trước. Chỉ thấy hắn lật tay, một viên đan dược xuất hiện, chính là Hải Nguyên đan, trực tiếp nuốt vào. Sau đó, hắn giao một chiếc nạp giới cho Mạc Vân Hàn. "Tông chủ, phiền ngài giữ giúp ta một chút." "Ừm, mau đi đi, cẩn thận." Mạc Vân Hàn gật đầu, nhận lấy nạp giới, vô vai Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ôm quyền, quay người phóng đi. Mà gần như cùng lúc, trên võ đạo phong, mấy bóng người cũng theo đó lao ra, nhanh chóng tiếp cận Lâm Tiêu. Ầm. Khí tức bộc phát, Lâm Tiêu ngưng tụ ra lớp phòng hộ, dễ dàng chặn lại những phong nhận này, đối với phần lớn võ giả nguyên hải cảnh, những phong nhận này cũng không đáng kể. Đáng sợ nhất là xung kích sóng âm từ dưới vực sâu, tâm thần chỉ cần lơi lỏng hoặc bị ảnh hưởng một chút, có thể sẽ bị phong nhận thừa cơ xâm nhập. Nhưng thân là lục cấp linh văn sư, tinh thần lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ đến mức nào, những sóng âm này căn bản không thể gây ra một chút ảnh hưởng nào. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu nhanh chóng bay về phía bờ đối diện. Thế nhưng ngay lúc này, xoẹt, ầm, ầm, mấy luồng khí tức ép về phía hắn, kèm theo tiếng xé gió sắc bén, đó không phải là tiếng của phong nhận. Đột ngột quay đầu, Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, chỉ thấy mấy đạo huyết sắc trảo mang quanh về phía hắn, cộng thêm mấy đạo thương mang. Mà người ra tay chính là mấy huyết sư thú nhân, cùng với vị tam thánh tử của thánh môn kia. Đánh lén. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, chỉ tay như kiếm, cổ tay xoay một vòng, mấy đạo kiếm khí bộc phát bắn ra. Bành, bành. Mấy tiếng nổ vang, kiếm khí vỡ tan, nhưng chỉ phá vỡ được một đạo trảo mang, những trảo mang và thương mang còn lại tiếp tục quanh tới. Công kích thật mạnh. Lâm Tiêu đồng tử co rụt lại, ít nhất cũng là sức tấn công của bán bộ nguyên ánh cảnh. Tình thế hiện tại, vượt qua vực sâu là quan trọng nhất. Lâm Tiêu mày níu chặt, trên lưng một đạo long ấn hình rồng lóe lên, chính là long hồn chi ấn, ánh sáng lấp lánh, tốc độ của Lâm Tiêu tăng vọt, bước chân như mộng như ảo, né tránh từng đòn tấn công, lao nhanh về phía bờ đối diện. A, đừng! Bành, bành! Những chảo mang và thương mang đó đánh trúng các võ giả khác, lập tức trọng tâm không vững, trực tiếp tiêu thảm rồi rơi xuống vực sâu. Muốn chạy? Hừ! Một huyết sư thú nhân dẫn đầu ánh mắt lạnh đi, móng vuốt vung mạnh, đánh ra từng đạo chảo mang sắc bén. Mà Tam Thánh Tử cũng không có ý định buông tha, khí tức ngưng tụ, mũi thương rung lên, càng nhiều thương mang như mưa bắn ra, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Long ảnh bộ. Lâm Tiêu không định dây dưa với đối phương, long ấn lóe sáng, thân pháp vận chuyển đến cực hạn, bước chân nhìn qua bình thường, nhưng mỗi bước đều chứa đầy huyền diệu, di chuyển né tránh, tạo ra từng đạo tàn ảnh. Những đòn tấn công đó, toàn bộ sượt qua tàn ảnh, hoặc đánh vào tàn ảnh, đều bị Lâm Tiêu né được. Không hổ là thần cấp thân pháp, mới chỉ là ba thành hỏa hầu mà thôi. Lâm Tiêu trong lòng thầm than một tiếng, mấy lần lóe lên, liền xông lên bờ đối diện. Nhưng giây tiếp theo, khi nghe thấy tiếng kêu thảm phía sau, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Chương 2439, tiến vào chương 2439, tiến vào không, quay người nhìn lại, mấy đệ tử Vạn Huyết Tông bị chảo mang và thương mang đánh trúng, trong sự không cam lòng và tuyệt vọng rơi xuống vực sâu, trực tiếp bị loại. Rắc. Lâm Tiêu nắm chặt quyền, sắc mặt lạnh đi, mấy người này bị loại, tuy không liên quan đến hắn, nhưng lại có quan hệ gián tiếp. Nhớ lại cuộc trò chuyện trên thuyền xuyên không, mọi người đều cười nói, rất nhiều người đã khổ tu mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới cuối cùng được tham gia võ đạo thịnh hội. Họ không mong cầu có thể gia nhập cao cấp đại lục, chỉ cần vào được di tích là được, vận may tốt có thể nhận được một số bảo vật cơ duyên, nhanh chóng nâng cao thực lực. Nhưng bây giờ, mấy người này đã không còn hy vọng, có thể tưởng tượng được, khoảnh khắc họ bị loại bỏ là tuyệt vọng và đau khổ đến mức nào, bởi vì mất đi lần này, lần sau tuổi của họ sẽ không còn phù hợp. Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính với các ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt băng hàn vô cùng, lạnh lùng quét qua đám huyết sư thú nhân và tam thánh tử kia một cái, rồi bước vào quan môn, biến mất không thấy. Chết tiệt, vậy mà cũng để hắn chạy thoát. Huyết sư thú nhân nghiến răng không cam lòng nói: "Hừ, tốt nhất đừng để ta gặp hắn ở bên trong, nếu không hắn sẽ không thể sống sót ra ngoài." Tam thánh tử trong mắt lóe lên một tia sắc khí, rồi bay về phía trước. Hắn và mấy huyết sư thú nhân kia không quen biết, cũng hoàn toàn là trùng hợp, chọn cùng một thời điểm tấn công Lâm Tiêu. "Đi." Những huyết sư thú nhân này cũng lao về phía quan môn. Thấy Lâm Tiêu bước vào quan môn, bên phía thánh môn, một vị thánh tử ánh mắt lóe lên, cũng theo sát bay về phía quan môn. "Hừ." Lúc này, Nhạc Cảnh của Tiên Kiếm Sơn bỗng nhíu mày, nhìn về phía bóng người vừa bước vào quan môn. "Sao vậy?" "Nhạc Cảnh." Lưu Sâm hỏi. "Không có gì, có lẽ là cảm giác sai rồi, ta vừa rồi cảm thấy khí tức trên người kia có chút không đúng." Nhạc Cảnh nói. "Không đúng chỗ nào?" Nô Phong của Thiên Lôi Tông hỏi. "Chỉ là cảm giác, hình như linh hồn và nhục thân không được hài hòa cho lắm, cũng có thể là ta cảm giác sai rồi." Nhạc Cảnh lắc đầu cười, dù sao người kia đã bay vào quan môn. Mọi người cũng không quá để tâm. Khi đồng hồ cắt đã chạy được một nửa, đã có hơn một nửa võ giả tiến vào quan môn, một số võ giả đã rất gần quan môn, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút, còn có một số võ giả thì tốc độ quá chậm, thậm chí, một vài người vẫn do dự không động thân. Xoẹt. Ngay lúc này, trên võ đạo phong, không gian bị xé rách. Ngay sau đó, một chùm sáng đột ngột giáng xuống, sóng ánh sáng lấp lánh, những mảnh sáng vụn xoay tròn. Giây tiếp theo, chùm sáng biến mất, hơn 10 bóng người xuất hiện. Người dẫn đầu là một lão già mặc áo bào trắng, thân hình nhỏ bé, hình dung khô héo, lưng còng, hai tay chắp sau lưng, trông giống như một ông lão bình thường, nhưng đôi mắt đó lại đặc biệt có thần, sắc bén như kiếm, nhìn thấu mọi sự. Mà sau lưng lão già này, đứng hơn 10 nam nữ thanh niên, ai nấy đều khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là nhân trung lão phụ, tạo thành sự đối lập rõ rệt với lão già này. Nhưng có thể thấy được, họ đối với vị lão già này đều vô cùng cung kính. Trung thần đạo, cuối cùng cũng tới rồi. Các ngươi thật là ra vẻ quá đấy. Lưu Sâm của Ma Thần Tông nhàn nhạt nói. Xin lỗi, các vị đại nhân, lão già ôm quyền cười, có chút việc cần xử lý, nên đến hơi muộn, cửa vẫn chưa đóng chứ ạ. Lần nào các ngươi cũng có việc cần xử lý, thời gian đã qua hơn một nửa rồi, mau vào đi. Tuyết phỉ của Băng Tuyết Thần Điện lãnh đạm nói. Vâng, vâng, lão già liên tục gật đầu, quay đầu lại, chỉ vào cánh quang môn kia, còn mẩn ra đó làm gì, mau vào đi. Vâng. Vút, vút. Dứt lời, hơn 10 nam nữ thanh niên lập tức biến mất tại chỗ. Mà giây tiếp theo, họ đã xuất hiện ngay trước quan môn, trước sau chỉ mất một hơi thở. Điều này khiến những võ giả còn đang vật lộn trên vực sâu không khỏi hít một hơi khí lạnh, mắt tròn mắt dẹt, mẹ nó chứ, đây còn là người sao, nếu không phải mấy vị từ cao cấp đại lục có mặt ở đây, còn tưởng họ gian lận rồi chứ. Ngay cả trên võ đạo phòng, nhiều lãnh đạo của các thế lực cũng không khỏi đồng tử co rút lại. Trung thần đạo, thực lực của khóa này hình như lại mạnh lên không ít. Thiên Ma Cốc, trung niên nam tử khẽ nói. Nghe nói mỗi kỳ võ đạo thịnh hội, thực lực của đệ tử trung thần đạo đều sẽ tăng lên một chút, xem ra lời đồn không sai, khóa này đệ tử trung thần đạo S là lại sẽ tỏa sáng rực rỡ, trong top 10, ước chừng cũng có không ít người của họ. Một lão giả khác trầm giọng nói. Rất nhanh, thời gian trôi qua, cắt trong đồng hồ đã chạy hết. Tất cả các tuyển thủ tham gia, hơn 2/3 đã thành công bước vào quan môn, những người bị loại, đứng trên võ đạo phòng, nhìn về phía cánh quang môn đang dần biến mất, thở dài không thôi. Hy vọng sẽ có nhiều người thành công tiến cấp hơn. Nhìn cánh quang môn biến mất, trên mặt Mạc Vân Hàn lóe lên một tia mong đợi. Ông. Ngay khoảnh khắc bước vào quan môn, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, khiến hắn không khỏi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, cả cơ thể nhẹ bẫng, như không nghe theo sự điều khiển, đầu óc trống rỗng, dường như đang được không gian truyền tống. Không biết qua bao lâu, cảm giác này mới đột ngột biến mất, cũng không có gì lạ, từ đây truyền tống đến cao cấp đại lục, dù là không gian truyền tống, cũng chắc chắn cần một chút thời gian. Bút. Đột ngột mở mắt ra, cơ thể Lâm Tiêu đang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Lâm Tiêu đội vàng ngự khí ổn định thân hình, lơ lửng giữa không trung. Nhìn quanh bốn phía, đưa mắt nhìn ra, là từng dãy núi non sông ngòi, thỉnh thoảng có hồ nước điểm xuyết. Đây chính là chiến trường di tích của cao cấp đại lục sao? Đã là di tích, chắc chắn có không ít đồ tốt. Tâm thần khẽ động, Lâm Tiêu tùy ý chọn một hướng, lao đi. Chương 2440, Vũ Thánh Tử chương 2440, Vũ Thánh Tử nhìn những ngọn núi dưới chân, Lâm Tiêu lúc này mới chú ý, rất nhiều ngọn núi đều có dấu vết chiến đấu, một số ngọn núi khổng lồ bị chia làm hai nửa, một số thì bị nổ mất 2/3, chỉ còn lại một phần chân núi. Trên mặt đất cũng có rất nhiều dấu vết, những dấu trưởng ấn khổng lồ dài đến mấy trăm trượng, một vết kiếm dài hơn 1000 mét sâu không thấy đáy, thậm chí còn lưu lại khí tức, những dấu vết như vậy nhiều không kể xiết, khiến người ta kinh hãi. Còn có rất nhiều dấu vết đã bị hoa cỏ cây cối mọc lên che lấp. Chẳng trách nơi này gọi là chiến trường di tích. Nhìn mặt đất đầy thương tích, Lâm Tiêu thầm nghĩ, xem ra rất lâu trước đây, nơi này đã xảy ra một trận đại chiến kịch liệt, hơn nữa từ những dấu vết này xem ra, tuyệt đối đều là cao thủ, ít nhất là từ nguyên anh cảnh trở lên. Nguyên khí thật nồng đậm. Đột nhiên, Lâm Tiêu không nhịn được kinh ngạc, nồng độ nguyên khí ở đây ít nhất cũng gấp 10 lần phiếm cổ đại lục. Tùy tiện hít một hơi, nguyên khí tinh thuần gần như không cần luyện hóa, trực tiếp theo linh mạch chảy vào nguyên phủ, hóa thành hơn 10 luồng linh nguyên. Tương đương với việc hiệu suất tu luyện ở đây gấp 10 lần phiếm cổ đại lục. Hơn nữa, những nguyên khí này vận chuyển trong linh mạch vô cùng trôi chảy, Lâm Tiêu thậm chí cảm thấy sử dụng cùng một loại võ kỹ, lợi dụng những nguyên khí này chắc chắn có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Chẳng trách ai ai cũng muốn đến đại lục cao cấp, điều kiện tu luyện quả thực được trời ưu ái. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, giống như một tên nhà quê lên thành phố, tham lam hít thêm mấy hơi. Đương nhiên, đây chỉ là món khai vị, món chính thực sự là các loại bảo vật và truyền thừa trong di tích này. Bút. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu lao về phía trước, tinh thần lực lan tỏa, ánh mắt quét khắp nơi tìm kiếm. Ngay khi hắn đi qua một khu rừng, vù vù, tiếng xe gió bén nhọn vang lên, từng luồng kiếm quang màu trắng sữa chém tới, phong tỏa không gian nơi Lâm Tiêu đang đứng. Không ngờ phía trước lại có mai phục, hơn nữa vị trí của những luồng kiếm quang này vô cùng hiểm hóc, Lâm Tiêu đã không còn chỗ để né tránh. Băng hỏa sát, gầm nhẹ một tiếng, Lâm Tiêu khí tức bùng nổ, một quyền đấm ra. Băng hỏa song mãng gầm thét lao ra, cuốn lấy nhau, đâm vào những luồng kiếm quang kia. Ầm, một tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển dữ dội, kinh khí bắn ra từ phía. Ầm ầm, trong khu rừng, mấy luồng khí tức phóng lên trời. Lâm Tiêu lùi lại mấy bước, nhìn về phía trước. Tổng cộng 6 bóng người xuất hiện phía trước, người dẫn đầu có lông mày rất rậm, eo đeo một tấm lệnh bài màu vàng, trên đó có chữ thánh rõ ràng, đây là một thánh tử của thánh môn, nhưng không phải là vị tam thánh tử kia. Thật là trùng hợp, không ngờ vừa vào di tích không bao lâu đã gặp người, xem ra vận khí của ta rất tốt. Thanh niên mày rậm cười lạnh, trên mặt không hề che giấu sát khí. Chúng ta hình như không quen biết. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Đúng là không quen biết, nhưng chỉ cần ngươi là rác rưởi của Vạn Huyết Tông, chỉ dựa vào điểm này, ta đã có lý do giết ngươi. Hơn nữa, ngươi đã đắc tội với huynh đệ của ta là Ngụy Huyền, ở vực sâu ngươi may mắn thoát được một kiếp, đã ta đã gặp, thì để ta giúp hắn giải quyết vậy. Thanh niên mày rậm lạnh lùng nói, nghe giọng điệu của hắn, dường như có thể tùy tay khống chế Lâm Tiêu. Ngươi chắc chắn có thể giết được ta sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Ha ha, ngươi nghĩ, chưa nói hết lời, đồng tử của thanh niên mày rậm co rụt lại. Bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Tiểu tử giảo hoạt. Thanh niên mày rậm hừ lạnh một tiếng, khí tức bùng nổ, quang kiếm trong tay bỗng nhiên chém về phía trước. Gần như cùng lúc, Lâm Tiêu bộc phát huyết mạch, một quyền đấm ra. Băng hỏa tuyệt sát. Gầm. Tiếng rồng ngâm vang lên, hai con băng hỏa trường long gầm thét lao ra, cuốn lấy nhau lao tới. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên làn sóng kình khí cuồn cuộn, điên cuồng cắt quét, hư không dung chuyển dữ dội. Lùi lùi lùi. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên mày rậm thân hình lùi nhanh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn tưởng, phải biết, hắn là tu vi nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, thực lực gần bằng bán bộ nguyên anh cảnh, chiêu vừa rồi cũng không hề nương tay, vậy mà vẫn bị đánh lui. Bụt. Bụt. Lúc này, Lâm Tiêu chân đạp một cái, lao về phía thanh niên mày rậm. Mấy đệ tử thánh môn khác định ra tay. "Để ta." Thanh niên mày rậm hét lên, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức cuồn cuộn, cổ tay rung lên, từng luồng kiếm quang màu trắng chém ra. "Ông." Lúc này, long ấn trên lưng Lâm Tiêu lóe sáng, bộ pháp huyền ảo lại xuất hiện, trong lúc di chuyển né tránh, dễ dàng tránh được từng luồng kiếm quang, không ngừng áp sát đối phương. "Chết tiệt." "Ta không tin." Thanh niên mày rậm gầm lên, bộ phát ra nhiều kiếm mang hơn. "Bụt." "Bụt." Tuy nhiên thân pháp của Lâm Tiêu quá huyền diệu, chỉ cần có khe hở, hắn liền có thể né qua, trên sân từng đạo tàn ảnh lóe lên. Những kiếm mang kia đều đâm vào tàn ảnh, không trúng một phát nào. Gây go. Thanh niên mày rậm sắc mặt biến đổi, khi hắn phản ứng lại thì đã quá muộn. Băng hỏa tuyệt sát. Lâm Tiêu hét lạnh, áp sát thanh niên mày rậm, một quyền đấm ra. Gầm. Băng hỏa song long gầm thét lao ra, khí thế hùng hồn. Phá cho ta. Thanh niên mày rậm gầm lên, cố hết sức chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thanh niên mày rậm phun máu lùi nhanh, và ngay lúc này, một tàn ảnh lướt qua, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đấm ra, trên cánh tay ngưng tụ vảy xanh. Thanh niên mày rậm không nơi nào để né, chỉ đành đấm ra một quyền. Chương 2441, Tam Thánh Tử Ngụy Huyền chương 2441, Tam Thánh Tử Ngụy Huyền ầm. Gầm. Một tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng rồng ngâm, thanh niên mày rậm hét thảm một tiếng, trực tiếp bị một quyền đánh bay, cánh tay của hắn cũng bị vặn vẹo mấy chục độ, đau đến nghe răng trợn mắt. Chưa hết, trong lúc bay ngược, một luồng nội kình bùng nổ trong cơ thể, khiến thanh niên mày rậm toàn thân chấn động, phun ra một cột máu, lùi nhanh về phía sau. Thanh niên mày rậm mặt mày trắng bệnh, thương thế không nhẹ, lúc này hắn mới biết, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều, vốn dĩ khi hắn lịch lãm trở về vẫn không tin, chuyện đối phương liên tiếp đánh bại 7 vị cung tử của Cửu Huyền Cung, cảm thấy là khoác lác, bây giờ xem ra rất có thể là thật. Chỉ thấy phía trước tàn ảnh lóe lên, trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã giết tới. Thanh niên mày rậm sắc mặt khó coi, bây giờ hắn đã bị thương, càng không phải là đối thủ của đối phương. Lên. Mấy đệ tử thánh môn khác thấy không ổn, khí tức bùng nổ, quả quyết ra tay. Ầm. Thanh niên mày rậm nghiến răng bùng nổ, nén đau, định cùng ra tay liều một phen. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu không muốn lãng phí thời gian nữa, tốc chiến tốc thắng, một trường đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, nổ tung làn sóng năng lượng cuồn cuộn, không gian rung chuyển dữ dội. Phụt. Phụt. Mấy người thanh niên mày rậm phun máu tươi, trực tiếp bị hất văng, bay ngược về phía sau. Không hổ là ngũ thánh tử, cứng rắn nhận mấy đòn tấn công của ta mà vẫn chưa chết. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Tiêu đã giết qua. Phập. Phập. Kiếm quang lóe lên, mấy tên đệ tử thánh môn trực tiếp thân thủ dị chỗ, máu tươi văng khắp nơi. Thu lấy nạp giới của mấy người, Lâm Tiêu thuận thế giết về phía thanh niên mày rậm. Kết thúc rồi. Xong rồi. Thanh niên mày rậm mặt mày thảm đạm, thân mang trọng thương, không nơi mượn lực, giờ phút này, hắn vô cùng tuyệt vọng. Ầm. Ngay lúc này, một luồng khí tức đột nhiên quét tới, trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Chính là Tam Thánh tử Ngụy Huyền. Ngân Nguyệt Thương. Chỉ thấy Ngụy Huyền tay cầm một cây trường thương màu bạc, khí tức đột ngột tăng mạnh, áo bào không gió tự bay, theo hắn một thương quét ra, một đạo thương mang màu bạc khổng lồ dài mấy trăm mét quét ngang, nơi đi qua, không gian rung chuyển dữ dội. Khí thật mạnh. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, không dám chậm trễ, vội vàng thi triển Chấn Thiên Huyết Ấn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí nổ tung, năng lượng của trào. Lùi lùi lùi. Lâm Tiêu lùi lại mấy bước, còn bên kia, Ngụy Huyền cũng lùi mấy bước, nhưng rõ ràng, lần giao thủ vừa rồi, Ngụy Huyền đã chiếm thế thượng phong. Không có Song Long Cung, thực lực của Lâm Tiêu tạm thời vẫn chưa đạt tới Nguyên Anh cảnh nhất trọng, hắn ước tính, thực lực của Ngụy Huyền này, dù không phải Nguyên Anh cảnh, cũng gần như vậy. Dù có thi triển phần thiên kiếm quyết, e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh hòa với đối phương, nhưng cũng chưa chắc, vì hắn cũng không rõ đối phương vừa rồi đã phát huy bao nhiêu thực lực. Tóm lại, tình hình hiện tại, hắn không thể giết được đối phương. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu quay người lao đi. Đừng hòng trốn. Ngụy Huyền ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng đuổi theo. Bụt, bụt. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, tốc độ tăng vọt, mấy cái lóe lên đã không thấy bóng dáng, điều này khiến Ngụy Huyền sắc mặt trầm xuống, đành phải dừng lại. Người sao rồi? Ngụy Huyền đi đến trước mặt Ngũ Thánh Tử, kiểm tra thương thế. Không sao, xin lỗi, ta vốn muốn giúp ngươi giải quyết tên này, không ngờ tên tiểu tử này lại khá mạnh. Ngũ Thánh Tử bất lực thở dài, trên mặt có chút không cam lòng. Tiểu tử này không đơn giản, giao cho ta là được. Ngươi tìm một nơi dưỡng thương cho tốt, lần võ đạo thịnh hội này cao thủ không ít, ta đi trước đây. Ngụy Huyền nói. Được, ta biết rồi, ngươi đi đi. Ngũ Thánh Tử gật đầu. Ngụy Huyền phóng lên trời, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời xa. Tiểu tử, sớm muộn gì ta cũng sẽ làm thịt ngươi. Nhìn mấy cô thi thể xung quanh, Ngũ Thánh Tử mặt mày âm lãnh vô cùng, nghĩ hắn đường đường là một thánh tử, vậy mà suýt nữa chết trong tay một đệ tử của Vạn Huyết Tông, quả thực là sỉ nhục, sớm muộn hắn phải báo thù. Lao đi vết máu ở khóe miệng, Ngũ Thánh Tử rời khỏi nơi này. Sau khi chạy trốn hơn 10 dặm, Lâm Tiêu mới dừng lại, khí tức có chút hư phủ, chán dịn mồ hôi. Thần cấp thân pháp này tuy tốt, nhưng tiêu hao nguyên khí quá nhanh, mấy phút đã tiêu hao hơn một nửa nguyên khí, may mà trong di tích này thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng đậm, rất nhanh, hắn đã hoàn toàn hồi phục. Thật là xui xẻo, vừa mới vào đã gặp hai vị thánh tử. Lâm Tiêu nhíu mày, với cái nét của thánh môn, chỉ cần gặp đệ tử Vạn Huyết Tông của họ, chắc chắn sẽ không nương tay, huống chi hắn còn có mâu thuẫn với đối phương. Nhưng mấy lần giao thủ ngắn ngủi này cũng giúp Lâm Tiêu nắm được đại khái thực lực của đối phương. Vũ thánh tử của thánh môn, thực lực dưới hắn hẳn là khoảng bán bộ nguyên anh cảnh, nhưng Tam Thánh Tử rất mạnh, thực lực sánh ngang nguyên anh cảnh nhất trọng, thậm chí có thể còn giữ lại thực lực. Có thể tưởng tượng, thực lực của Nhị Thánh Tử và Đại Thánh Tử mạnh đến mức nào. Không chỉ Thánh Môn, còn có ba khu vực lớn khác, bao gồm cả cao thủ của Trung Thần Đạo, có thể còn mạnh hơn Thánh Môn. Không có Song Long Cung, tình cảnh của Lâm Tiêu hiện tại quả thực không ổn lắm. Chủ yếu là phải nhanh chóng nâng cao tu vi, dược hiệu của Hải Nguyên Đan, phải tìm một nơi để nhanh chóng luyện hóa. Lâm Tiêu trầm ngâm nói, do quy định của cuộc thi, không được mang theo bảo vật và đan dược, nên trước khi vào di tích, hắn đã giao Song Long Cung cho Mạc Vân Hàn, Hải Nguyên Đan cũng lập tức uống vào. Nhưng Hải Nguyên Đan dù sao cũng là linh dược hiếm thấy, chỉ đơn thuần đợi nó tan ra không biết đến năm tháng nào, Lâm Tiêu phải tìm một nơi để nhanh chóng luyện hóa, với công hiệu của thôn linh quyết của hắn, một ngày có lẽ là đủ. Chương 2442, đại địa bản nguyên chương 2442, đại địa bản nguyên không biết di tích này lớn đến mức nào. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu tùy tiện bay về một hướng. Khoảng một nén hương sau, đột nhiên, Lâm Tiêu cảm ứng được phía trước có động tĩnh chiến đấu, vội vàng dừng lại. Cẩn thận cảm ứng, lại có khí tức nguyên anh cảnh, hơn nữa còn không chỉ một đạo. Chẳng lẽ có người đột phá nguyên anh cảnh rồi? Lâm Tiêu mở to mắt, cẩn thận suy nghĩ, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Theo hắn biết, lần này tham gia võ đạo thịnh hội, có một bộ phận không nhỏ võ giả tu vi đã đạt đến nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí bán bộ nguyên anh cảnh, nhưng để tham gia thịnh hội, nên đã cố ý áp chế khí tức, không đột phá. Thậm chí có người, có thể một năm trước đã đạt đến tu vi như vậy, dù sao tài nguyên của một số đại tông môn thế lực ngươi không thể tưởng tượng được. Đã áp chế tu vi ở mức này suốt một năm, tu vi đã tích lũy vô cùng hùng hậu, chỉ cần một cơ duyên, tùy thời có thể đột phá. Dù sao, trong di tích này thiên tài địa bảo chắc chắn không ít, có người đột phá là chuyện bình thường. Như vậy, những người có tu vi thấp hơn như Lâm Tiêu sẽ rất thiệt thòi, hắn hiện tại mới là nguyên hải cảnh thất trọng đỉnh phong, những võ giả đột phá đến nguyên anh cảnh, thực lực chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt, khoảng cách sẽ càng lớn hơn. Phải nhanh chóng nâng cao tu vi, cẩn thận rời khỏi nơi này, Lâm Tiêu đổi hướng bay đi. Theo thời gian, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều người đột phá nguyên anh cảnh, có thể nói bất kỳ một nguyên anh cảnh nào cũng có thể lấy mạng Lâm Tiêu. Vốn dĩ Lâm Tiêu còn tự cho là đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ xem ra, tình hình ngày càng tồi tệ, nâng cao tu vi là việc cấp bách. Khoảng một nén hương sau, Lâm Tiêu lại cảm ứng được khí tức nguyên anh cảnh, vội vàng đổi hướng, bây giờ nguyên anh cảnh chính là đại lão, không thể trêu vào chỉ có thể chạy. Tuy nhiên, đợi hắn đột phá đến nguyên hải cảnh bắt trọng, mọi chuyện sẽ khác. Khoảng nửa canh giờ sau, tuy trên đường có chút chắc trở, cuối cùng cũng đến một khu rừng núi hẻo lánh. So với những nơi trên đường, khu rừng này hiếm khi còn nguyên vẹn, là một nơi ẩn nấp rất tốt. Tinh thần lực lan tỏa, Lâm Tiêu định xác nhận xung quanh có an toàn không, sau đó sẽ ở đây luyện hóa dược hiệu. Chờ đã, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn cảm ứng được một số dao động năng lượng, nhưng không phải từ trên người võ giả. Chẳng lẽ là, thần sắc khẽ động, Lâm Tiêu vội vàng theo cảm ứng đi dò xét. Rất nhanh, hắn đến trước một ngọn núi, nhưng dưới chân núi cỏ dại mọc um tùm, đều bị che lấp, mà dao động chính là từ bên trong truyền ra. Lâm Tiêu lòng bàn tay mở ra, băng diễm ngưng tụ, tiện tay quét qua, những đám cỏ dại lập tức bị đốt thành tro. Chỗ đó, ánh mắt khẽ động, Lâm Tiêu nhìn thấy, gần chân núi có một hang động, lối vào hang động bị một lớp màng năng lượng mỏng phong ấn, ánh sáng lưu chuyển. Bụt. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, con ngón tay búng ra, kiếm khí bắn ra. Bóc. Ngoài dự liệu của Lâm Tiêu, lớp màng mỏng như bong bóng dễ dàng vỡ ra, xem ra có thể là do thời gian quá lâu. Bước vào hang động, bên trong một mảng tối đen, Lâm Tiêu lấy ra nguyệt quan thạch, ném xuống đường. Hang động không sâu lắm, rất nhanh, Lâm Tiêu đã đi đến cuối, bên trong là một hang động rộng lớn. Lúc này trong hang động, có một bộ hải cốt đang nằm. Lâm Tiêu vội vàng qua xem, nhờ ánh sáng của nguyệt quan thạch, hắn phủi đi lớp bụi trên hải cốt vẫn trong suốt như ngọc, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ, khiến Lâm Tiêu nhất thời thất thần, nhưng rất nhanh đã hồi phục. Nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, cảm giác này chỉ có lần đầu tiên khi hắn ở Thanh Long Điện đối mặt với bộ hài cốt hình rồng mới có, không nghi ngờ gì, đây là hài cốt của một võ giả nguyên thần cảnh, nơi này hẳn là một động phủ nguyên thần cảnh. Phát tài rồi. Lâm Tiêu lập tức kích động, vội vàng kiểm tra kỹ bộ hài cốt này, nhưng kết quả, trên ngón tay không có nặng giới. Sau đó hắn lại nhìn quanh, đi khắp nơi một lượt, vậy mà trống không, chẳng có gì cả. Mẹ kiếp, cái này, Lâm Tiêu trợn mắt, chỉ cảm thấy cả thế giới sắp sụp đổ. Cảm giác này, giống như tìm được chìa khóa của một kho báu, mở ra, bên trong lại trống rỗng. Lâm Tiêu thất vọng tột cùng, bất ức muốn hộc máu, ngã vật ra đất, vừa hay đối diện với đầu của bộ hài cốt. Chờ một chút, đây là. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm vào đầu lâu trước mắt, hắn từ từ ghé sát lại, nhìn kỹ, trong sọ não lại lóe lên một quả cầu ánh sáng. Lâm Tiêu ngón tay dẫn dắt, quả cầu ánh sáng bay vào lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Ánh sáng màu vàng đất, bên ngoài bao bọc một lớp vầng sáng hình người, tỏa ra một loại khí tức dày đặc, bên ngông, như thể chứa đựng vạn vật, bao la vạn tượng. Đại địa bản nguyên. Lâm Tiêu đồng tử co rút, trong tay hắn chính là đại địa bản nguyên. Trong thiên địa bản nguyên, đại địa bản nguyên được coi là một loại bản nguyên rất đặc biệt và hiếm thấy, công thủ toàn diện, là một trong những bản nguyên mà vô số võ giả mơ ước, cho đến nay, Lâm Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khi võ giả nguyên thần cảnh chết, chỉ cần không phải hình thần câu diện, bản nguyên sẽ không lập tức biến mất, sẽ luôn được lưu trữ trong nguyên thần, theo thời gian sẽ từ từ tan biến. Vị võ giả nguyên thần cảnh này, rõ ràng khi còn sống đã lĩnh ngộ chính là đại địa bản nguyên, sau khi chết bản nguyên được lưu trữ trong nguyên thần, trải qua 5 tháng bào mòn, bản nguyên tam giai ban đầu, giờ chỉ còn lại trình độ nhất giai. Chương 2443, huyết thần thảo chương 2443, huyết thần thảo vầng sáng hình người bên ngoài đại địa bản nguyên này chính là nguyên thần, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, về cơ bản cũng sắp biến mất, có thể bảo tồn bản nguyên đến bây giờ đã là rất không dễ dàng. Đây không phải là bản nguyên chi linh, mà là bản nguyên thực sự, chỉ có cường giả nguyên thần cảnh mới có thể sản sinh ra. Nếu có thể thôn phệ đại địa bản nguyên, biến nó thành của mình, thực lực của ta chắc chắn sẽ mạnh hơn. Lâm Tiêu nhếch mép cười, chỉ là nói đùa thôi, chưa nói đến đại địa bản nguyên khó nâng cấp thế nào, dù hắn có tu luyện đại địa bản nguyên, muốn nâng cao tu vi thì phải đồng thời nâng cấp 4 loại bản nguyên, tu vi của hắn vốn đã tăng trưởng, như vậy sẽ càng chậm hơn, được không bù mất. Lắc đầu, Lâm Tiêu định thu đại địa bản nguyên lại. Đột nhiên, hắn nhíu mày, trong thức hải, ba đạo bản nguyên ấn ký đột nhiên dao động, ánh sáng lóe lên. Cùng lúc đó, đại địa bản nguyên trong tay hắn cũng tỏa sáng, dường như tạo ra một sự cộng hưởng nào đó. Chẳng lẽ chúng muốn bắt ta lĩnh ngộ thêm đại địa bản nguyên? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, đây là cảm giác mà ba đạo bản nguyên ấn ký mang lại cho hắn, dường như chúng đều muốn gần gũi với đại địa bản nguyên. Chẳng trách, đặc điểm của đại địa bản nguyên là bao dung và vật, dày đặc và rộng lớn, không xung đột với nhiều loại bản nguyên khác. Thôi bỏ đi, tu luyện thêm một loại đại địa bản nguyên, sau này chi phí nâng cao tu vi sẽ quá lớn, ba loại bản nguyên đã đủ cho ta dùng rồi. Lâm Tiêu lắc đầu, không để ý đến ý muốn của những bản nguyên này, trực tiếp thu đại địa bản nguyên vào hắc tháp. Sau đó, Lâm Tiêu lại cẩn thận kiểm tra xung quanh mấy lần, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Lắc đầu thở dài, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn bộ hài cốt, đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động, ngồi xổm xuống, lật bộ hài cốt lại. Đây là? Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, mấy cây cỏ màu đỏ như máu hiện ra trước mắt. Huyết thần thảo. Lâm Tiêu mở to mắt, không nhịn được kinh hô. Huyết thần thảo được hình thành từ tinh huyết của võ giả nguyên thần cảnh sau khi chết, nhưng sức sống rất yếu ớt, thường sẽ tàn lụi trong vòng 10 năm, nên cực kỳ hiếm thấy, mà mấy cây huyết thần thảo trước mắt lại còn nguyên vẹn, sinh khí dồi dào. Đây là một chuyện cực kỳ hiếm có. Quan trọng nhất, huyết thần thảo là một trong ba loại linh vật cần thiết để tu luyện thôn linh quyết tầng thứ 9. Để tu thành thôn linh quyết tầng thứ 9, vốn cần 7 loại linh vật, nhưng còn có trường hợp ngoại lệ, nếu có thể tập hợp đủ 3 loại linh vật khác, cũng có thể tu luyện, nhưng 3 loại linh vật này còn khó tìm hơn cả 7 loại kia. Ví dụ như huyết thần thảo này, Lâm Tiêu căn bản chưa từng mơ tưởng tới, vì ở Đông Hoang, hắn chưa bao giờ thấy nguyên thần cảnh, hơn nữa với thực lực của hắn, cũng không thể giết được nguyên thần cảnh, kém xa vạn dặm. Nhưng hắn vận may bùng nổ, lại tìm được huyết thần thảo, nếu có thể gom đủ 2 loại linh vật còn lại, là có thể tu luyện thôn linh quyết tầng thứ 9. Nhưng độ hiếm của 2 loại linh vật còn lại, không hề thua kém huyết thần thảo. Linh thần thảo do nguyên thần của cường giả nguyên thần cảnh hóa thành sau khi chết. Hôn nguyên quả, quả được ngưng kết dưới sự nuôi dưỡng của hôn nguyên khí, mà hôn nguyên khí, Lâm Tiêu căn bản chưa từng nghe nói, chỉ thấy mô tả về hôn nguyên quả trong điển tịch. Tập hợp đủ 3 loại linh vật tuy khó, nhưng ít nhất hiện tại đã tìm được huyết thần thảo, điều này khiến Lâm Tiêu nhìn thấy một tia hy vọng, có lẽ trong di tích của đại lục cao cấp này, nói không chừng thực sự có thể tìm được. Cẩn thận cất huyết thần thảo đi, Lâm Tiêu định rời khỏi động phủ. Ầm. Đột nhiên, bên ngoài động phủ, mấy luồng khí tức cường hãn đến gần. Mau qua đây, có một động phủ. Một giọng nói hét lên, nghe có vẻ hơi quen hay, nhưng chắc chắn là kẻ thù. Nhìn quanh, cả động phủ chỉ có một con đường này, Lâm Tiêu không do dự, thu hải cốt lại, chân đạp một cái, nhanh chóng lao ra ngoài động phủ. Bên trong có người. Ngay lập tức, người bên ngoài cũng cảm ứng được khí tức di động trong động phủ. Bút. Gần như ngay sau đó, Lâm Tiêu từ trong động phủ lao ra, bay về phía xa. Là ngươi? Bên ngoài động phủ, một tên thú nhân đầu tiên là sức sở, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân bốc lên sát khí kinh người. Chỉ thấy những thú nhân này, thân hình bạc bỡ, toàn thân là lông màu đỏ máu, râu tóc bay phấp phới, có móng vuốt sắc nhọn, chính là huyết sư thú nhân. Lần trước để ngươi thoát một kiếp, lần này nhất định để ngươi chết không nơi chôn thân. Tên huyết sư thú nhân dẫn đầu hét lạnh, trong mắt sát khí lóe lên, chân đạp một cái, hóa thành một đạo huyết quang lao đi. Những huyết sư thú nhân khác theo sát phía sau. Thật là oan gia ngõ hẹp. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, vừa mới vào không bao lâu, đã gặp hai nhóm người đều muốn giết hắn. Tiểu tử, có gan thì đừng chạy, cùng ta thiết không một trận. Huyết sư thú nhân hét lớn, khí tức như triều, âm thanh cuộn, hư không cũng mơ hồ rung chuyển. Nguyên anh cảnh. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, cảm ứng được khí tức của kẻ sau đã đạt đến nguyên anh cảnh, xem ra đối phương có thể cũng đã áp chế tu vi từ lâu, vừa vào di tích đã trực tiếp đột phá. Vụt, vụt. Long ảnh bộ thi triển, Lâm Tiêu tốc độ tăng vọt, mấy lần lóe lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh, liền biến mất ở xa. Chết tiệt, tốt nhất lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Thiết không nắm chặt tay, trong mắt sát khí nở rộ, bất lực vì tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn chỉ có thể từ bỏ. Không lâu sau, Lâm Tiêu dừng lại trước một dãy núi, trực tiếp mở ra một không gian trong ngọn núi, sau đó chặn lối vào, tu luyện bên trong. Chương 2444, dung hợp. Chương 2444, dung hợp. Đợi ta luyện hóa hấp thu xong dược hiệu, sớm muộn gì cũng sẽ xử lý các ngươi. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên hàn quang, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thôn linh quyết, luyện hóa dược hiệu của Hải Nguyên Đan. Có lẽ là do đại lục cao cấp này, nguyên khí dồi dào, đặc biệt tinh thuần, nên dự kiến ban đầu là một ngày, Lâm Tiêu chỉ mất hơn nửa ngày đã luyện hóa hoàn toàn Hải Nguyên Đan, nguyên phủ đang điên cuồng thôn phệ luồng năng lượng này. Hai ngày sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đột phá đến nguyên hải cảnh bắt trọng đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của ta, có thể dễ dàng giết chết nguyên anh cảnh nhất trọng và giao đấu với nguyên anh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nếu gặp lại Ngụy Huyền và Thiết Không kia, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Đương nhiên, trong hai ngày này, bên ngoài chắc chắn lại có thêm không ít nguyên anh cảnh, thậm chí thực lực của Ngụy Huyền và Thiết Không cũng có thể đã tăng lên. Ở di tích của đại lục cao cấp này, mọi người đều là thiên tài vạn người có một, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phải tranh thủ ra ngoài tìm bảo vật thôi. Lâm Tiêu khẽ lẩm bẩm, đột nhiên, hắn cảm thấy có một sự dị động. Cẩn thận cảm nhận, thì ra là bản nguyên ấn ký trong thức hải lại đang dao động, mà đại địa bản nguyên cũng tạo ra sự cộng hưởng, hai bên dường như rất muốn gặp nhau. Lắc đầu, Lâm Tiêu dùng tinh thần lực trấn áp ba đạo bản nguyên xuống, định rời đi. Ông. Ánh sáng lóe lên, một đạo bạch quang xuất hiện trên vai hắn, chính là tiểu bạch đã ngủ say từ lâu. Nói ra, có thể là do hắc tháp này giấu trong thức hải của hắn, mang vào di tích, cộng thêm tiểu bạch đang ngủ say, nên mấy vị nguyên thần cảnh cũng không phát hiện ra. Lâu rồi không gặp, khí tức của tiểu bạch đã mạnh hơn trước không chỉ mấy lần. Vừa ra ngoài, tiểu bạch đã rủi rủi đôi mắt ngáy ngủ, lại sờ sờ cái bụng lép kẹp, kêu lên. Ngươi lúc nào cũng không quên ăn được nhỉ? Lâm Tiêu chán nổi mấy vệt đen, sờ nặp dưới, đột nhiên nhớ ra gì đó, cười ngượng nghịu, cái đó, linh thảo gì đó, hình như đều không mang vào được. Tiểu bạch loạn choạng, ngã từ trên vai xuống, may mà Lâm Tiêu kịp thời túm lấy chân nó, xách ngược nó lên, nhìn nó nói, đừng nội, ở đây đồ tốt nhiều lắm, lát nữa cho ngươi ăn no. Nói rồi, Lâm Tiêu tiện tay ném lên, tiểu bạch vững vàng đáp xuống vai. Định khởi hành, tiểu bạch đột nhiên ánh mắt lóe lên, dùng tâm cảnh truyền âm, lão đại, trong hắc tháp kia, sao lại có thêm một đạo đại địa bản nguyên? Là ta vừa mới lấy được từ một động phủ, nhưng tiếc là không có tác dụng gì, đại địa bản nguyên tuy mạnh, nhưng ta đã có 3 loại bản nguyên, tu luyện thêm nữa sẽ được không bù mất. Lâm Tiêu khẽ thở dài. Chưa chắc đâu lão đại, ta nhớ, hình như có võ giả đồng thời tu luyện 5 loại bản nguyên, tuy rất hiếm, nhưng đúng là có. Có thể là một số yêu nghiệt nghịch thiên nào đó, dù sao ta cũng không học được, khó quá, sau này tu vi của ta tăng lên chắc chắn sẽ như ốc sên bò. Lâm Tiêu lắc đầu. Không phải đâu, lão đại thiên phú của ngươi, tuyệt đối không thua kém hắn, thậm chí ta cảm thấy còn mạnh hơn. Hắn không phải là tu luyện 5 loại bản nguyên mãi mãi, mà sau đó đã dung hợp chúng lại với nhau, thành một loại bản nguyên. Tiểu Bạch nói. Dung hợp. Một lời nói thức tỉnh người trong ngộng, Lâm Tiêu mắt đột nhiên mở to, mạnh mẽ vô vào trán, đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ, nếu dung hợp những bản nguyên này thành một loại bản nguyên, một mặt uy lực của mấy loại bản nguyên vẫn còn, mặt khác, chỉ cần nâng cấp một loại bản nguyên, tu vi cũng có thể theo đó mà tăng lên. Nhưng mà, bản nguyên cũng có thể dung hợp sao? Lâm Tiêu sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Đương nhiên, ta nhớ ở thế giới của ta, có võ giả có thể dung hợp bản nguyên, ít nhất là dung hợp hai loại, nhiều thì có ba loại, nhiều nhất hình như cũng chỉ năm loại thôi, đó hẳn là cực hạn. Tiểu Bạch nhớ lại, thế giới của ngươi. Tiểu Bạch, ngươi nhớ ra gì rồi sao? Lâm Tiêu mắt sáng lên, hỏi, thân thế của Tiểu Bạch vẫn luôn là một bí ẩn, nhưng có thể suy đoán, thân thế của Tiểu Bạch tuyệt không đơn giản. Lắc lắc cái đầu nhỏ, Tiểu Bạch thở dài, tỉnh dậy một giấc, ta cảm thấy hình như nhớ ra được vài thứ, nhưng đều là những mảnh ký ức vụn vặt, không liền mạch, hiện tại cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi. Có lẽ đợi thực lực của ngươi tăng lên, có thể nhớ lại nhiều thứ hơn. Lâm Tiêu gật đầu. Có lẽ vậy, Tiểu Bạch nói, nhưng lão đại, nếu ngươi thôn phệ đại địa bản nguyên, hoàn toàn có thể dung hợp bốn loại bản nguyên, uy lực chắc chắn rất mạnh, nếu có thể, năm loại bản nguyên là tốt nhất. Đúng rồi, ở thế giới của chúng ta, còn có một bảng xếp hạng bản nguyên, 10 bản nguyên đứng đầu, đều là do dung hợp mà thành. Tiểu Bạch đột nhiên nói. Vậy sao, xem ra là ta kiến thức nông cạn. Lâm Tiêu rơi vào trầm tư, ba loại bản nguyên ta đang tu luyện, tuy uy lực không yếu, cũng có thể đồng thời phóng ra, nhưng chúng quy chỉ là ba loại sức mạnh riêng lẻ, nếu có thể dung hợp lại, uy lực chắc chắn mạnh hơn, có lẽ còn mạnh hơn ta tưởng. Nhưng mà, muốn dung hợp, phải là những bản nguyên thuộc tính tương khắc mới có thể dung hợp với nhau, không phải cứ hai loại bản nguyên nào cũng có thể dung hợp. Đương nhiên, nếu có đại địa bản nguyên thì không còn là vấn đề nữa. Tiểu Bạch bổ sung, dường như lại nhớ ra thêm vài thứ, đây cũng là lý do nó nghĩ đến việc để Lâm Tiêu dung hợp bản nguyên. Chương 2445, Vũ độc chương 2445, Vũ độc, vậy ta thử xem, có thể luyện hóa đại địa bản nguyên không? Lâm Tiêu gật đầu, nếu có thể thành công dung hợp bản nguyên thì bản nguyên chi lực của hắn sẽ tăng mạnh, hơn nữa, tốc độ nâng cao tu vi của hắn cũng sẽ nhanh hơn, không cần phải như bây giờ, phải đồng thời nâng cấp ba loại bản nguyên. Suy nghĩ kỹ càng, Lâm Tiêu quyết định lấy đại địa bản nguyên ra, sau đó vận chuyển thôn linh quyết, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Bây giờ trong tay Lâm Tiêu là đại địa bản nguyên thuần túy, không phải bản nguyên chi linh, cộng thêm có thôn linh quyết là công pháp bị tiền, nên Lâm Tiêu hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa nó thành của mình. Nhưng cụ thể có thành công không, Lâm Tiêu chưa thử, chỉ là thôn linh quyết quả thực có năng lực này. Nói là làm, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, đại địa bản nguyên lơ lửng trước mặt, chỉ thấy Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết đến cực hạn, sức mạnh thôn phệ cường đại bao trùm lấy đại địa bản nguyên, sau đó bắt đầu luyện hóa. Thật sự có thể. Không lâu sau, Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, cảm nhận được đại địa bản nguyên bị hắn luyện hóa một chút, tuy chỉ là một chút, nhưng đủ để chứng minh con đường này khả thi. Nhưng rất nhanh, một canh giờ, hai canh giờ, ba ngày sau, Lâm Tiêu ngừng luyện hóa. Tốc độ quá chậm. Ba ngày, mới vừa hình thành bản nguyên đơn ký. Lâm Tiêu lắc đầu, cứ thế này, e rằng phải mấy tháng, thậm chí nửa năm mới thành công. Hình thành bản nguyên đơn ký, mới miễn cưỡng đạt đến nhất giai nhập môn sơ kỳ, cách nhất giai đại thành còn rất xa, hơn nữa đại địa bản nguyên, còn khó luyện hóa hơn cả bản nguyên thông thường. Nếu thôn linh quyết có thể đạt đến tầng thứ 9, có lẽ sẽ luyện hóa nhanh hơn. Lâm Tiêu nhíu mày, nếu dành toàn bộ thời gian để luyện hóa bản nguyên, e rằng có chút lãng phí, di tích này còn rất nhiều nơi chờ hắn khám phá. Nếu cứ ở đây, đồ tốt đều bị người khác lấy đi hết. Thôn linh quyết tầng thứ 9, còn thiếu hai loại linh vật, linh thần thảo và hôn nguyên quả, hy vọng có thể tìm được hai thứ này, đến lúc đó lại luyện hóa đại địa bản nguyên này. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Tiêu cất đại địa bản nguyên, cùng Tiểu Bạch rời khỏi nơi này. Sau đó, một người một thú bay trên không. Nguyên khí ở đây thật nồng đậm, thật thoải mái, nhưng so với nơi của chúng ta vẫn kém nhiều. Trên bay, Tiểu Bạch vươn bay, tham lam hít thở thiên địa nguyên khí. Ầm, ầm. Không lâu sau, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận dao động nguyên khí, dường như có người đang chiến đấu. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, bây giờ hắn thực lực đã tăng, cũng coi như có chút tự tin, để Tiểu Bạch trở về hắc tháp, sau đó trực tiếp bay qua, có lẽ đối phương đang tranh đoạt bảo vật gì đó. Rất nhanh, Lâm Tiêu nhìn thấy, phía trước hai phe đang giao đấu. Một bên là đệ tử Thánh Môn, một bên là Vu sư Tây Vực. Hai bên mỗi bên mười mấy người, chiến hướng kịch liệt. Bên Thánh Môn, có một vị thánh tử, thực lực còn chưa đủ nguyên anh cảnh, còn trong số những Vu sư kia, có một vị Vu sư độc nhãn là tu vi nguyên anh cảnh nhất trọng, các Vu sư khác đều dưới nguyên anh cảnh. Nhưng lúc này, vị Vu sư độc nhãn kia không hề ra tay. Chỉ thấy những đệ tử thánh môn này, ai nấy khí tức bùng nổ, toàn thân tắm trong thánh quang, tay cầm quan kiếm, tóe phát ra từng đạo thánh kiếm quang màu trắng sữa. Còn những vu sư kia thì từng người đeo găng tay màu tím, hai tay không ngừng múa may, xung quanh khí tức màu tím đen lơ lửng, hóa thành từng luồng khí tức màu tím đen, xoay tròn bay múa, tấn công đối phương. Những đệ tử thánh môn này không ngừng dùng kiếm quang chống đỡ những khí tức tím đen này, vòng vèo lùi lại, cố ý giữ khoảng cách rất xa, dường như khá e dè. Lúc này, Lâm Tiêu mới chú ý, dưới mặt đất có mấy cỗ thi thể của đệ tử thánh môn, mặt mày tím đen, rõ ràng đều là chúng độc mà chết. Xem ra những vu sư này rất giỏi dùng độc, loại khí tức đen tím đó có kỳ độc. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, thu liễm khí tức, lặng lẽ quan sát. Về số lượng, hai bên không chênh lệch nhiều, biết vu sư dùng độc lợi hại, những đệ tử thánh môn này cố ý kéo giãn khoảng cách, nhất thời, hai bên giằng co, không ai làm gì được ai. Thật là lũ phế vật vô dụng, chuyện gì cũng phải ta tự ra tay. Thấy Lâm vào bế tắc, vu sư độc nhãn lạnh lùng nói, sau đó bước ra mấy bước. Chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo, xung quanh khí tức màu tím đen tuôn ra, sau đó, chỉ thấy hắn nhanh chóng kết một ấn. Đột nhiên, những khí tức tím đen kia quần quần tuôn ra, quét lên không trùng, như một đám mây màu tím đen bao phủ chiến trường. Khoảnh khắc tiếp theo, đám mây tím đen ánh sáng lóe lên, từng đạo mũi tên màu tím đen ngưng tụ ra, sau đó bắn xuống. Trong nháy mắt, như thể một trận mưa lớn màu tím đen đổ xuống, một lượng lớn mũi tên giáng xuống. Không hay, mau rút lui. Vị thánh tử kia sắc mặt biến đổi, đội vàng hét lớn. Nhưng lúc này, họ bị đối thủ cuốn lấy, căn bản không thể thoát thân, cộng thêm diện tích đám mây bao phủ rất lớn, những mũi tên tím đen này dày đặc, căn bản không thể né tránh. Theo sau một lượng lớn mũi tên rơi xuống, bao gồm cả vị thánh tử kia, những đệ tử thánh môn này không ai thoát khỏi, toàn bộ bị mũi tên bắn trúng, kịch độc nhập thể, nhanh chóng ăn mòn cơ thể, huyết nhục bắt đầu thối rữa. Còn những vu sư kia, dường như miễn nhiễm với những độc tố này, bị mũi tên bắn trúng, không những không có cảm giác gì, thậm chí cơ thể còn đang hấp thu những mũi tên độc này. Chương 2446, sơ chiến vu sư. Chương 2446, sơ chiến vu sư. Dưới ảnh hưởng của độc tố, thực lực của các đệ tử thánh môn giảm mạnh, bị những vu sư này áp chế, trở thành một cuộc tàn sát một chiều. Rất nhanh, trong tiếng la hét thảm thiết, từng người nối tiếp nhau bỏ mạng. Cuối cùng, chỉ còn lại vị thánh tử kia. "Đừng, đừng giết ta. Nếu không thánh môn của ta sẽ không tha cho các ngươi." Vị thánh tử này kinh hãi kêu lớn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một lượng lớn mũi tên tím đen rơi xuống, như một đàn châu chấu, trực tiếp nhấn chìm hắn. "Không!" Trong tiếng hét tuyệt vọng, giọng nói của vị thánh tử này đột ngột dừng lại, hóa thành một vũng chất lỏng màu tím đen, bay về phía vu sư độc nhãn. "Ừm, mùi vị không tệ." Một ngụm nuốt hết những chất lỏng này, vu sư độc nhãn liếm liếm miệng, lộ ra vẻ mặt say sưa. Còn những vu sư khác cũng lần lượt luyện hóa thi thể của những đệ tử thánh môn kia thành chất lỏng để hấp thu. Cảnh tượng này khiến Lâm Tiêu cảm thấy giận người. "Là ai?" Đột nhiên, vu sư độc nhãn kia ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Lâm Tiêu. "Đã bị lộ." Lâm Tiêu dứt khoát bước ra. "Thì ra là người Đông Hoàng, ha ha." Vu sư độc nhãn cười lạnh, khóe miệng nết lên một nụ cười khát máu. "Đã đến rồi thì nếm thử vu độc của ta đi." "Vu..." Vừa dứt lời, vu sư độc nhãn cong ngón tay búng ra, mấy đạo mũi tên tím đen bắn ra. "Hừ." Lâm Tiêu bước lên một bước, khí tức bùng nổ, trực tiếp chấn vỡ những mũi tên. "Có chút bản lĩnh, nhưng..." Vu sư độc nhãn khóe miệng nết lên, định ra tay. "Vu Vân sư minh, đối phó một tên nhân loại thôi, giao cho ta đi." Nói rồi, một vu sư bước lên, đây chính là cơ hội để hắn thể hiện, sao có thể bỏ lỡ. "Tiểu tử, chịu chết đi." Vu sư cười gần một tiếng, khí tức bùng nổ, chính là tu vi nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. "Độc xa trường." Chỉ thấy hắn hai tay múa may, xung quanh độc khí màu tím đen cuộn trào, theo hắn một trường đẩy ra, những độc khí này ngưng tụ thành một con độc mãng, gầm thét lao tới. Bút. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu huyết mạch bùng nổ, khí tức bằng khai, lao ra, giữa đường một quyền đấm ra. Gầm. Băng hỏa song long gầm thét lao ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trường ấn vỡ nát, độc khí lan tỏa, mà song long dư uy vẫn còn, đột nhiên đã giết đến trước mặt tên vu sư kia. "Cái gì?" Vu sư mặt mày biến sắc, vội vàng đánh ra một trường nữa. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trường ấn lại vỡ, song long đã xuống tới, mở ra cái miệng lớn dữ tợn. "Không!" Ầm. Tiếng hét thảm của vu sư bị tiếng nổ nhấn chìm, tan thành cho bụi. Trong nháy mắt, những vu sư khác mặt mày biến sắc. "Chết tiệt!" Vu Vân mặt mày đột nhiên lạnh lẽo, sát khí bùng lên, "Dám giết người của ta, ngươi tìm chết!" Ầm. Khí tức bùng nổ, Vu Vân hai tay kết ấn, một lượng lớn độc khí quần quần tuôn ra, như một làn sóng độc khí tràn về phía Lâm Tiêu. Ầm. Khí tức bùng nổ, kiếm ý xung trời, hộ thể kiếm mang bao quanh, Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, lao ra. Chấn thiên huyết ấn. Một trường đánh ra, dòng lũ màu máu quần quần tuôn ra, trực tiếp xé tan độc khí, uy lực còn lại vẫn tràn về phía Vu Vân. "Mạnh quá." Cảm nhận được năng lượng chứa trong dòng lũ màu máu, Vu Vân sắc mặt nghiêm trọng, tất cả tránh ra. Chưa dứt lời, Vu Vân hai tay kết ấn cực nhanh, một lượng lớn độc khí ngưng tụ trước mặt hắn, hình thành từng tấm khiên hộ vệ, trong nháy mắt, 99 tấm khiên được bố trí xong. Ầm. Mấy tiếng nổ lớn, mấy tấm khiên bị đánh vỡ. Ngay sau đó, kiếm mang chém tới. Ầm. Ầm. Theo sau một loạt tiếng nổ lớn, những tấm khiên liên tiếp vỡ nát, độc khí nổ tung. Lâm Tiêu chiến lược bằng khai, huyết mạch sôi trào, trong nháy mắt, 99 tấm khiên đã bị hắn xuyên qua. "Ta không tin." Vu Vân ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ đánh ra một trường. Lâm Tiêu cũng trực tiếp đánh ra một trường. Ầm. Một tiếng nổ lớn, nổ tung làn sóng khí cuồn cuộn, nguyên khí lẫn lộn với độc khí quét qua, càn quét hư không. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, Vu Vân lùi nhanh về phía sau, mặt mày tái nhợt, máu phun ra lại cũng là màu đen, còn bên kia, Lâm Tiêu chỉ lùi lại hơn 10 bước, không hề hấn gì. Vu Vân này chỉ là nguyên anh cảnh nhất trọng bình thường, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, đối với Lâm Tiêu vừa đột phá đến nguyên hải cảnh bắt trọng, tự nhiên không phải là đối thủ, hơn nữa phần tiền kiếm quyết mạnh nhất của hắn còn chưa thi triển. Nhưng lúc này, Vu Vân lại đột nhiên cười lớn, ho ra máu. "Người điên rồi sao?" Lâm Tiêu lạnh lùng nói, từng bước tiến về phía Vu Vân. "Tiểu tử, những tấm khiên đó vốn không phải để chặn ngươi, còn cả trưởng vừa rồi, ngươi bây giờ đã trúng vu độc của ta, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành mù nước, trở thành dưỡng liệu của ta, ha ha." Vu Vân cười lớn, nụ cười đầy tà ác và tham lam. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay hắn có một luồng khí tức màu tím đen, lượn lờ không dứt, thấm vào huyết nục, hơn nữa còn có xu hướng lan ra cánh tay. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu lại thần sắc không đổi, từng bước tiến về phía Vu Vân. "Tiểu tử, lúc này ngươi còn muốn động thủ, chỉ làm độc phát nhanh hơn, ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể xem xét cho ngươi chết một cách thông khoái." Vu Vân cười lạnh, "Ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng trong thời gian ngắn muốn giết ta cũng không thể, chỉ cần ta cứ kéo dài với ngươi, đợi ngươi độc phát là ngươi chết chắc." "Nói nhảm xong chưa?" Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Chương 2447, huyết hồ chương 2447, huyết hồ cái gì? Bành. Lâm Tiêu chân đạp hư không, bắn bọt ra, long ảnh bộ thi triển, tàn ảnh lấp lóe, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt Vũ Vân. Sao có thể? Vũ Vân sắc mặt đại biến, theo lý mà nói, đối phương đã trúng vu độc của hắn, cho dù không lập tức độc phát thân vong, ít nhất thực lực cũng sẽ suy giảm, nhưng khí tức của đối phương không giảm mà còn tăng, quả thực khó tin. Mà lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang sắc bén đã chém tới. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Vân chỉ đánh dốc sức bộc phát, liều mạng đánh ra một đòn. Bành! Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra tứ phía, không gian rung chuyển. Phụt! Phun ra một ngụm máu tươi lớn, Vũ Vân lùi nhanh về phía sau, khí tức suy giảm trầm trọng. Mau tới cứu ta! Vũ Vân vội vàng hét lớn. Xoẹt! Ngay lúc này, đầu ngón tay Lâm Tiêu ngưng tụ khí tức, đột nhiên một chỉ điểm ra từ xa. Một đạo huyết sắc kiếm mang phá không giết tới. Vũ Vân bị thương nặng, vẫn đang trên đường lùi nhanh, căn bản không thể né tránh. Phập! Giữa trán Vũ Vân, máu tươi bắn ra, một đạo kiếm mang từ sau gáy hắn xuyên thủng. Vân sư minh chết rồi. Mau chạy, mau chạy. Các vu sư khác sắc mặt đại biến, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Tiêu lại không hề bị ảnh hưởng bởi vu độc, điều này trước đây chưa từng thấy. Hơn nữa thực lực của đối phương rất mạnh, ra tay tàn nhẫn. Ở lại đi. Lâm Tiêu thi triển long ảnh bộ, di chuyển né tránh, kiếm quang lấp lóe, từng tên vu sư lần lượt bỏ mạng. Đừng, đừng giết ta, ta có một bí mật nói cho ngươi. Khi truy sát đến trước mặt một vu sư, kẻ sau sợ đến mặt không còn chút máu, kinh hãi hét lớn. Bí mật gì? Lâm Tiêu kể kiếm vào cổ họng đối phương, lạnh giọng hỏi. Ngươi hứa không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi. Vu sư run giọng nói. Được, ngươi nói cho ta, ta không giết ngươi. Lâm Tiêu gật đầu, rồi dùng thệ ngôn thạch để thề. Thấy vậy, vu sư mới nói, cách đây không lâu, có người của vu sư hội gửi tin, nói rằng đã phát hiện một huyết hồ, nơi các cao thủ nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh vẫn lạc, bên trong tràn ngập tinh hoa năng lượng đậm đặc, bảo chúng ta qua đó. Nửa đường, chúng ta gặp phải người của Đông Hoang, chính là đám người vừa bị giết lúc nãy. Nơi đó ở đâu? Lâm Tiêu hỏi. Ở hướng đông bắc, cách đây 50 dặm. Vu sư nói thật, ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi nên thực hiện lời hứa để ta đi. Nói xong, vu sư cẩn thận lùi lại mấy bước, rồi quay người bay đi. Gào. Thế nhưng giây tiếp theo, một đạo quang mang kim bạch đột nhiên lao về phía hắn. Cái gì? Vu sư vội vàng quay đầu, chỉ thấy một đạo trảo mang khổng lồ bao phủ xuống. Phập. Giây tiếp theo, vu sư trực tiếp bị trảo mang xé nát, máu thịt bay tứ tung. Ta nói là ta không giết ngươi, nhưng tiểu bạch thì có thể. Lâm Tiêu lãnh đạm nói, nhận lấy nạp giới mà tiểu bạch mang đến, liếc nhìn một cái, lộ ra một nụ cười, vừa hay bên trong có một ít linh thảo, đều cho ngươi hết. Hu hu. Thương phấn kêu hai tiếng, tiểu bạch vui vẻ ôm đống linh thảo này trở về hát tháp. Thực lực của tiểu bạch hẳn là đã đạt tới nguyên hải cảnh cửu trọng rồi. Lâm Tiêu khẽ nói, vũ sư vừa rồi cũng có thực lực nguyên hải cảnh bắt trọng, nhưng lại bị tiểu bạch dễ dàng một trảo giết chết. Hướng đông bắc, 50 dặm. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất nơi chân trời. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu giảm tốc độ, cảm ứng được phía trước có nguyên khí dao động. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy một huyết hồ ở phía trước. Huyết hồ có đường kính hơn ngàn mét, xung quanh có một vòng quang cháo hình tròn, giống như một cái bát út ngược khổng lồ, bao trùm toàn bộ huyết hồ bên trong. Lúc này, mấy bóng người đang ngâm mình trong huyết hồ, còn bên ngoài huyết hồ, tập trung hơn trăm võ giả, đang ra sức tấn công quang cháo. Xem ra, quang cháo kia vô cùng chắc chắn, nhiều võ giả tập trung tấn công, vẫn không thể phá vỡ, do đó không thể tiến vào huyết hồ. Nhìn những người đang ngâm mình trong đó, ai nấy chỉ có thể trơ mắt nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Vũ sư, ma nhân, thú nhân. Lâm Tiêu liếc mắt một cái, liền nhận ra sự phân bố của các võ giả có mặt, vậy mà không có một nhân loại nào. Vút, vút. Tiếng xe gió vang lên, xung quanh thỉnh thoảng có võ giả bay tới, đáp xuống quanh huyết hồ. Bành. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu cũng trực tiếp bay tới, đáp xuống quanh huyết hồ. Ầm, ầm. Lúc này, không ít người vẫn đang tấn công quang cháo, không muốn từ bỏ, muốn tiến vào huyết hồ, những võ giả mới đến cũng tham gia tấn công. Chết tiệt, quả nhiên, chỉ có thực lực nguyên anh cảnh mới có thể phá vỡ quang cháo để vào. Bỏ đi, nếu không phải thực lực nguyên anh cảnh, dù các ngươi cùng nhau tấn công cũng vô dụng. Khốn kiếp thật, huyết hồ kia chứa đựng tinh hoa năng lượng đậm đặc, ở đây ta cũng có thể cảm nhận được, tiếc là không vào được, thật đáng ghét. Xung quanh nhiều người nhíu mày, vô cùng không cam lòng nói, nhưng thực lực của họ không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn thịt, còn mình chỉ được người mùi. Tránh ra, để ta thử. Mấy người mới đến bước lên, hai ma nhân, một thú nhân. Ầm. Khí tức bộc phát, một ma nhân trong số đó đột nhiên ra tay, thực lực nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong lộ ra không sót chút nào, chỉ thấy hắn nắm tay lại, một thanh huyết nhận địa ra, chân dậm một cái, mặt đất nứt toát. Chạm. Hét lớn một tiếng, ma nhân này nảy lên, trực tiếp một đao chém xuống. Kèm theo tiếng nổ khí chói tai, một đạo huyết nhận năng lượng dài hơn 100 mét xé rách không khí, mạnh mẽ chém lên quang cháo. Vành. Một tiếng nổ lớn, huyết nhận vỡ tan, năng lượng bắn ra từ phía, quang cháo vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì. Đã nói rồi, ít nhất cũng phải có thực lực nguyên anh cảnh, nếu không căn bản không phá được. Cái này còn không bằng ta nữa. Những người khác châm chọc điểm ai, dù sao những người khác cũng không vào được, điều này khiến tâm lý họ cân bằng hơn một chút. Chương 2448, cúc chương 2448, cúc ta không tin. Ma nhân này rõ ràng không phục, lại dốc toàn lực bộc phát một đòn nữa. Kết quả vẫn như cũ. Nhiều người cười nhạo, lắc đầu liên tục. Ta tới. Một ma nhân khác bước lên mấy bước, khí tức bộc phát, mạnh hơn ma nhân trước đó một bậc, đột nhiên tung ra đòn mạnh nhất. Kết quả, quang cháo chỉ rung động một chút, một vết nứt cũng không xuất hiện. Ma nhân này có thực lực bán bộ nguyên anh cảnh. Lâm Tiêu trong lòng suy tư. Hê hê, ta thử xem. Thú nhân cuối cùng bước ra, đây là một lang thú nhân, cơ bắp quần quận như sắt thép, thân hình cao lớn, cao gần bằng hai người. Lang thú nhân cười lạnh một tiếng, vận động gân cốt, đi đến trước quang cháo, cơ bắp nổi lên, nhục thân chi lực bộc phát, hạ eo xuống, đột nhiên một quyền đấm ra. Bành! Một tiếng nổ vang, quang cháo rung chuyển dữ dội, gợn lên mấy vòng sóng, nhưng vẫn không bị phá vỡ. Cũng khá chắc chắn đấy. Lang thú nhân hít mắt, dồn hết sức, lại đấm ra một quyền nữa. Thế nhưng lần này, sóng gợn lên còn ít hơn, không bằng lần trước, có lẽ là do tâm lý bị ảnh hưởng. Không tiếp. Lang thú nhân có chút tức giận, liên tiếp đấm ra mấy quyền, nhưng vẫn không thể phá vỡ quang cháo. Vô dụng thôi, thực lực của ngươi đã gần đến nguyên anh cảnh, tiếc là vẫn chưa tới, cũng chỉ có thể đứng nhìn như chúng ta thôi. Một số võ giả chế giễu. Đã mấy canh giờ rồi, không một ai có thể phá vỡ quang cháo, chẳng lẽ huyết hồ này đều bị mấy tên bên trong kia chia nhau hết sao? Có người thở dài, không cam lòng nhưng cũng đành bất lực. Mà lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi đám đông, đi đến trước quang cháo, chính là Lâm Tiêu. Nhân loại. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu, nhiều người đều sững sờ, rồi lộ ra vẻ chế giễu. Nhóc con, ngươi cũng muốn vào sao? Có bản lĩnh đó không? Lang thú nhân vừa thất bại xong, trên cao nhìn xuống, túi nhìn Lâm Tiêu, không hề che giấu vẻ khinh bỉ trên mặt, nhân loại yếu đất này, hắn một tay cũng có thể đập chết. Đúng vậy, nhân loại thấp hèn, đừng không biết tự lượng sức mình, khuyên ngươi nên qua một bên hóng mắt đi. Ma nhân lúc trước cũng lạnh lùng nói. Cút sang một bên đi, đừng tự tìm mất mặt. Nhân loại hèn mọn cũng muốn thử, không biết ai cho ngươi dũng khí. Những người khác cũng nộn nhịp trầm trọng. Từ đó có thể thấy, những tộc quần khác nhau này, đối với nhân tộc khinh bỉ đến mức nào. Nói ra, dù là thú nhân, ma nhân hay vu sư đều có chút nguồn gốc với nhân tộc, trong cơ thể ít nhiều đều chảy dòng máu của nhân tộc, nhưng họ lại chán ghét vạch rõ giới tuyến với nhân tộc và tự cho mình là chủng tộc cao quý, khinh thường nhân tộc. Lâm Tiêu thần sắc lãnh đạm, dường như không nghe thấy những lời này, chỉ từng bước đi về phía con cháu. Nhóc con, ngươi không nghe thấy sao? Lang thú nhân sắc mặt hơi trầm xuống, một bước bước ra chặn trước mặt Lâm Tiêu, thân hình cao lớn, làm nổi bật sự nhỏ bé của Lâm Tiêu. Cút! Lâm Tiêu lãnh đạm phun ra một chữ. Ngươi nói cái gì? Tìm chết! Bị một nhân loại dùng giọng điệu này nói chuyện, lang thú nhân lập tức nổi giận, cộng thêm việc vừa rồi không phá được con cháo, khiến hắn chút hết mọi lửa giận lên người Lâm Tiêu, không nói hai lời, liền một quyền đấm về phía Lâm Tiêu. Nắm đấm to như quả dưa hấu, mạnh mẽ hạ xuống, tự chuốc khổ vào thân. Nhiều người cười lạnh, dường như đã thấy trước kết cục thê thảm của Lâm Tiêu. Mắt thấy nắm đấm như bao cát đập xuống, không gian cũng mơ hồ run rẩy. Thế nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt mọi người lập tức đông cứng. Chỉ thấy nắm đấm của lang thú nhân dừng lại giữa đường, không tiếp tục hạ xuống. Nhìn kỹ lại, cánh tay của hắn đã bị một tay của Lâm Tiêu nắm lấy. Khốn nạn! Lang thú nhân ánh mắt càng thêm lạnh, dùng sức từ eo, dường như muốn dồn toàn bộ sức mạnh toàn thân xuống. Thế nhưng giây tiếp theo, nắm đấm của hắn vẫn không hề nhúc đích, bị Lâm Tiêu nắm chặt. Sao có thể, một nhân loại, sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Lang thú nhân trợn mắt, có chút kinh ngạc. Mà lúc này, hắn đột nhiên chú ý thấy, trên cánh tay của Lâm Tiêu có những vảy màu xanh ngưng tụ thành. Cút! Lâm Tiêu lạnh lùng quát một tiếng. Gào! Một tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn vang lên, sóng âm chấn động, một luồng ám kình đột nhiên đánh vào cơ thể lang thú nhân. Phụt! Không kịp phòng bị, lang thú nhân cơ thể chấn động, miệng phun máu tươi, Lâm Tiêu tiện tay vung một cái, trực tiếp ném hắn bay đi. Tên này, mọi người kinh hãi, nhưng điều kinh hãi hơn vẫn còn ở phía sau. Ầm, huyết mạch bộc phát, trong mắt Lâm Tiêu hiện lên kim quang, khí huyết sôi trào, đi đến trước quang cháo, một trường đánh ra. Bành, quang cháo rung chuyển dữ dội, sóng gợn không ngừng, sức mạnh cường hãn xung kích lên trên, cuối cùng cũng xuất hiện một lỗ hổng. Lâm Tiêu một bước bước vào trong, lỗ hổng liền khép lại. Xì xì xì, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt, hoàn toàn ngây ra. Nhân loại mà họ xem thường, ngược lại lại làm được điều mà tất cả bọn họ khao khát, dốc hết sức cũng không làm được, mà trước đó họ còn châm chọc điểm ai. Nghĩ đến đây, mọi người im lặng không nói, như bị một bạn thai đau điếng, mặt nóng bừng. Hai ma nhân kia càng ngây ra như phỗng. Còn lang thú nhân bị ném bay đi, thì với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lâm Tiêu đang đi về phía huyết hồ, lẩm bẩm, tên này vậy mà. Đi vào quang cháo, Lâm Tiêu tiến về phía huyết hồ. Chương 2449, thôn vệ chương 2449, thôn vệ bên trong huyết hồ, có tổng cộng 6 bóng người. Một huyết sư thú nhân, một mãng xà thú nhân, trên người phủ đầy vảy màu sắc, hai ma nhân, hai vu sư. Đáng nói là, huyết sư thú nhân kia chính là Thiết Không, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sắc khí, đi đến bên hồ. Lúc này, 6 bóng người này mỗi người cách nhau một khoảng, đều đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thấy trên người họ đều được bao bọc bởi một khối quan đoàn, từng vòng sóng lấy họ làm trung tâm lan ra xung quanh, rõ ràng những người này đang hấp thụ tinh hoa trong huyết hồ. Khí tức thật đậm đặc. Lâm Tiêu đồng tử hơi co lại, đến gần mới biết huyết hồ này giống như nước sôi sùng sục, thỉnh thoảng lại nổi bong bóng lên trên, huyết khí bốc hơi. Hơn nữa, hắn cảm nhận được, không chỉ có huyết khí, mà còn có linh khí, chính xác mà nói, là khí tức của bản nguyên chi linh, và còn không chỉ một loại. Không chút do dự, Lâm Tiêu trực tiếp đi qua, nhảy vào trong hồ. Phùng. Nước bắn lên thu hút sự chú ý của mấy người đồng thời mở mắt, chỉ có hai vu sư vẫn không hề nhúc đích, vẫn nhắm mắt thôn phệ luyện hóa. Nhìn bọt nước bắn lên trên mặt hồ, nhưng bóng người đã không còn, Thiết Không nhíu mày, không biết là ai đã bảo, lại chạy xuống đáy hồ, hê hê. Huyết khí ở đó quả thực đậm đặc hơn, nhưng cũng không phải người thường có thể chịu đựng được, cứ chờ xem, không lâu nữa hắn sẽ nổi lên mặt hồ. Cười lạnh lắc đầu, Thiết Không nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa tinh hoa trong huyết hồ, mấy người khác cũng nhắm mắt lại. Bất kể là ai, có thể vào được đây, thực lực chắc chắn không tầm thường, họ cũng lười để ý, nhanh chóng luyện hóa hấp thụ tinh hoa ở đây mới là việc quan trọng. Ngay khoảnh khắc lặn xuống hồ, Lâm Tiêu lập tức vận chuyển thôn linh quyết, bơi xuống dưới, miệng thỉnh thoảng lại nổi bong bóng. Đối với võ giả, hô hấp cũng giống như thức ăn, không phải là thứ cần thiết, nguyên khí trong cơ thể mới là mấu chốt để duy trì sức sống của máu thịt, đặc biệt là võ giả cấp bậc như hắn. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng thôn linh quyết vẫn vận chuyển hơi chậm một chút. Huyết khí cuồn cuộn, như thép nóng chảy ăn mòn làn da của hắn, may mà thôn linh quyết kịp thời bảo vệ cơ thể, sức mạnh thôn phệ cường đại lan tỏa, đem toàn bộ huyết khí này thôn phệ. Nghĩ lại, quan đoàn trên người 6 người kia cũng là để chống lại sự bỏng rát của huyết khí. Nhưng có công pháp nghịch thiên như thôn linh quyết, Lâm Tiêu không cần lo lắng những điều này, hắn có thể trực tiếp chìm xuống đáy hồ, nơi đây lắng động tinh hoa huyết khí đậm đặc hơn. Những thứ này đều là tinh hoa của võ giả nguyên anh cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh. Khó có thể tưởng tượng, trải qua 5 tháng, huyết khí trong huyết hồ này vẫn còn thịnh vượng như vậy, có thể thấy cao thủ vẫn lạc ở đây chắc chắn rất nhiều và cấp bậc không thấp. Quả nhiên, còn có bản nguyên chi linh. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đúng như cảm ứng của hắn trước đó, trong hồ này tràn ngập không ít bản nguyên chi linh, hơn nữa chủng loại không ít, phong, lôi, hỏa, thủy, kim, những bản nguyên thường thấy đều có, chỉ là phẩm cấp không quá cao, cơ bản đều dưới nhất giai. Cũng đã rất khó có được rồi, dù sao đã qua lâu như vậy, những bản nguyên chi linh này không tiêu tan đã là rất tốt. Hiện nay, hỏa chi bản nguyên của Lâm Tiêu đã đạt nhất giai viên mãn, phong lôi bản nguyên đều là đại thành trung kỳ, trong lúc luyện hóa huyết tinh, những bản nguyên chi linh này vừa hay có thể giúp hắn tăng lên bản nguyên. Có thể nói, đây quả thực là một nơi tu luyện tuyệt vời. Lâm Tiêu lại lặn xuống một đoạn, cho đến khi đạt đến giới hạn thôn phệ của thôn linh quyết, sau đó quanh chân ngồi xuống, lơ lửng trong nước hồ, bắt đầu thôn phệ luyện hóa tinh hoa huyết khí và bản nguyên chi linh xung quanh. Ông. Đột nhiên, bạch quang lóe lên, một bóng người kim bạch sen kẽ xuất hiện, chính là Tiểu Bạch. Hừm. Lâm Tiêu sững sờ, chỉ thấy Tiểu Bạch liếm môi, mở to miệng, miệng há ra, gần như lớn hơn cả cơ thể nó, như một cái miệng gió, tinh hoa trong hồ nước xung quanh điên cuồng đổ vào miệng nó. Vãi, tên này. Lâm Tiêu trợn mắt, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng tàn bạo như vậy của Tiểu Bạch, tốc độ thôn phệ tinh hoa này hoàn toàn không chậm hơn thôn linh quyết của hắn, chỉ là không biết có tiêu hóa được không. Tránh xa tên này ra chút. Lâm Tiêu lắc đầu, lùi ra một khoảng, sau đó bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Theo sự vận chuyển của thôn linh quyết, tinh hoa huyết khí xung quanh cùng với bản nguyên chi linh đều hướng về phía Lâm Tiêu. Những tinh hoa huyết khí này chứa được năng lượng đậm đặc, Lâm Tiêu hút 1/3 năng lượng vào nguyên phủ, 2/3 quy về huyết mạch để phối hợp với tốc độ tăng lên bản nguyên. Cứ như vậy, dưới hồ, một người một thú điên cuồng thôn phệ tinh hoa trong hồ. Trên mặt hồ, Thiết Không cảm nhận được động tĩnh dưới hồ, cười lạnh một tiếng, ta đã nói rồi mà, tên kia chắc chắn không chịu nổi cường độ năng lượng đậm đặc như vậy ở dưới, cố gắng chống đỡ chẳng khác nào bị lột chín, cứ chờ xem, hắn sẽ sớm trốn về mặt hồ thôi. Hê hê, tên tự cho là đúng. Thái Mang thú nhân cũng cười lạnh. Dưới hồ, được bao bọc bởi tinh hoa huyết khí đậm đặc, huyết mạch chi lực của Lâm Tiêu tăng lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, cũng không có gì lạ, đây đều là huyết tinh của võ giả nguyên anh cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh, năng lượng chứa đựng có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, phong lôi bản nguyên của hắn cũng vững vàng tiến bộ. Phong lôi bản nguyên là bản nguyên rất phổ biến, trong hồ nước này không ít, Lâm Tiêu có thể đồng thời luyện hóa mấy bản nguyên chi linh, tốc độ tự nhiên không chậm. Mà Tiểu Bạch cũng đang điên cuồng thôn phệ, khó có thể tưởng tượng, thân hình nhỏ bé kia lại như một cái động cùng đáy. Một người một thú, làm mưa làm gió như vậy, khiến nước hồ chảy ngược, bạo động dữ dội, làm cho mặt hồ cũng gợn sóng không ngừng. Trên mặt hồ, Thiết Không cười lạnh, hê hê, không chịu nổi nữa rồi sao, còn cố chống, sao còn không mau lên đây. Một lát sau, động tĩnh trên mặt hồ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Thiết Không sững sờ một chút, rồi nhếch mép cười lạnh, tên ngu ngốc này, cứ cố chống, chắc là chết ở dưới đó rồi, thật ngu xuẩn. Chương 2550, Hương Phong Tắc Lãng. Chương 2550, Hương Phong Tắc Lãng. Hạ người này, quá đề cao bản thân, không biết tự lượng sức mình, sống sượng tự làm mình nó chết, chết cũng đáng đời. Thải Mang thú nhân lắc đầu. Ngay sau đó, hai người tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Mà dưới hồ, năng lượng thật nồng đậm, ta cần thời gian để luyện hóa. Lâm Tiêu ngừng thôn phệ, bắt đầu luyện hóa tinh hoa năng lượng đã hút vào cơ thể. Vừa rồi tốc độ thôn phệ quá nhanh, luyện hóa hoàn toàn không theo kịp, nếu tiếp tục nữa huyết mạch và nguyên phủ sẽ bị căng nổ tung. Mà bên cạnh, Tiểu Bạch dường như cũng đã hút no, cơ thể không tự chủ được mà trôi nổi trong hồ, thảnh thơi ung dung nằm đó, dường như đang ngủ. Đối với điều này, Lâm Tiêu đã quen như cơm bữa. Đối với Tiểu Bạch mà nói, ngủ chính là tu luyện, đợi nó ngủ dậy, thực lực sẽ tăng lên. Trọn vẹn 2 ngày, Lâm Tiêu cuối cùng mới tiêu hóa hết toàn bộ năng lượng này, mà đạo mạch luân thứ tư của hắn đã tỏa ra ánh sáng căng mọc long ánh. Theo tình hình này, hẳn là không lâu nữa sẽ có thể đột phá. Lại nào? Lâm Tiêu bắt đầu vận chuyển thôn linh quyết, điên cuồng thôn phệ tinh hoa trong hồ. Không lâu sau, Tiểu Bạch cũng tỉnh dậy, nhưng nó có vẻ hơi mệt, chỉ nằm trong nước hồ, vắt chéo chân, khi mắt, há miệng ra thôn phệ. Bộ dạng đó, giống hệt một lao giá hút thuốc phiện, trông vô cùng khoan khoái. Nhưng cứ như vậy, tốc độ thôn phệ của Tiểu Bạch không hề chậm, khiến Lâm Tiêu ở bên cạnh nhìn mà ngây cả người, trong lòng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Mà trong lúc một người một thú tu luyện, nước hồ lại một lần nữa xáo động, gợn sóng trên mặt hồ lại xuất hiện. Cái gì? Thiết Không và Thải Mãng thú nhân đồng thời mở mắt, kinh ngạc nhìn những gợn sóng trên mặt hồ. Tên kia, lẽ nào vẫn chưa chết? Hai người kinh nghi bất định. Sao ta cảm thấy, tinh hoa của hồ nước này loãng đi một chút thì phải? Một ma nhân như mày, lẩm bẩm một câu, rồi lại tự mình tu luyện. Thiết Không và Thải Mãng liếc nhìn nhau, lắc đầu, tiếp tục tu luyện. Tinh hoa trong hồ nước này là có hạn, ước chừng 2 tháng sẽ bị hút cạn, những người khác đều đang thôn vệ luyện hóa, tương đương với việc tranh đoạt tài nguyên, bọn họ tự nhiên cũng không thể tụt lại phía sau. Về phần dưới hồ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng lười quan tâm, tu luyện tăng thực lực mới là quan trọng nhất. Mấy ngày sau khi thôn phệ lượng lớn tinh hoa, Lâm Tiêu lại bắt đầu luyện hóa. Đạo mạch luân thứ tư đã gần bão hòa, phong lôi bản nguyên cũng tăng lên không ít, vững vàng tiến bước. Hấp thu xong, Lâm Tiêu tiếp tục thôn phệ. Nhưng càng về sau, hắn cũng cảm thấy tinh hoa trong hồ nước đã nhạt đi một chút, huyết khí không còn nồng đậm như trước. Cũng phải thôi, có hắn và Tiểu Bạch là hai con quái vật, cộng thêm 6 người ở trên, năng lượng ở đây dù nhiều đến đâu cũng không chịu nổi sự tàn phá như vậy, chắc chắn sẽ ngày càng ít đi. Nhưng năng lượng dưới đáy hồ chắc chắn sẽ càng nồng đậm hơn. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu và Tiểu Bạch dứt khoát lặn xuống nơi sâu hơn. Chẳng mấy chốc, nửa tháng đã trôi qua. Huyết khí của đạo mạch luân thứ tư đã bão hòa, đạo mạch luân thứ năm bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết tinh, không ngừng tăng cường. Phong lôi bản nguyên cũng có chút tiến bộ, đã không còn xa cảnh giới đại thành hậu kỳ. Về phần Tiểu Bạch, vẫn lười biếng trôi nổi trong nước hồ, trôi theo dòng nước, nhưng thực lực lại ngày một tăng lên. Nếu tu luyện ở đây thêm nửa tháng nữa, huyết mạch của ta nói không chừng có thể đạt tới ngũ phẩm, tệ nhất cũng phải tứ phẩm đỉnh phong, tu vi cũng có hy vọng đột phá, tiếc thật. Khẽ thở dài, Lâm Tiêu nhìn xung quanh, huyết hồ vốn đỏ tươi, màu sắc đã nhạt đi rất nhiều so với trước, biến thành màu đỏ nhạt, thậm chí có thể xuyên qua nước hồ, lờ mờ nhìn thấy tình hình cách đó trăm mét. Lâm Tiêu đã tính, tinh hoa của cả huyết hồ chỉ còn lại chưa đến 1/4. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Tinh hoa trong huyết hồ sao có thể hết nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải chống đỡ được hơn 1 tháng, thậm chí 2 tháng chứ. Một ma nhân mở mắt, giận dữ nói: Tu vi của hắn mới chỉ tăng được một nửa, vốn có hy vọng trực tiếp đột phá, nhưng nửa tháng qua, tinh hoa năng lượng trong huyết hồ ngày càng ít, đến bây giờ thậm chí còn ít hơn một nửa so với trước, khiến tốc độ tăng tiến của hắn không ngừng giảm xuống, làm hắn vô cùng tức giận. Không ổn rồi, mới có nửa tháng thôi, huyết hồ này sắp biến thành hồ nước rồi. Tốc độ thôn phệ hấp thu của mấy chúng ta đều tương đương nhau, mới nửa tháng thôi, huyết hồ không đến mức này. Một ma nhân khác nhíu mày nói. Sắc mặt Thiết Không và Thải Mãng Thú Nhân âm tình bất định, con ngươi đảo qua đảo lại, không biết đang nghĩ gì. Ngay cả hai vu sư vẫn luôn nhắm mắt tu luyện cũng đã mở mắt, sắc mặt tâm trầm, có người đang tu luyện ở bên dưới, là hắn đã hút đi phần lớn tinh hoa, ít nhất là một nửa. Chết tiệt, lôi tên ngãi này ra đây, dám trộm đi năng lượng thuộc về chúng ta. Một ma nhân gầm lên. Đi, chúng ta cùng xuống dưới xem thử. Ma nhân còn lại nói. Đi. Hai ma nhân liếc nhìn nhau, trực tiếp lặn xuống đáy hồ. Vốn dĩ họ không dám lặn xuống, vì năng lượng bên dưới quá nồng đậm, nhưng bây giờ nước hồ đã loang đi quá nhiều, không còn đáng ngại nữa. Lúc này, Lâm Tiêu và Tiểu Bạch ở phía dưới, một người một thú vẫn đang tu luyện. Đồng nhiên, Lâm Tiêu mở mắt. Chương 2551, thi hải dưới đáy hồ. Chương 2551, thi hải dưới đáy hồ đến rồi sao? Khoe miệng Lâm Tiêu niết lên một đường cong, ngừng tu luyện, bên cạnh Tiểu Bạch cũng tỉnh dậy, đến bên cạnh Lâm Tiêu. Tìm thấy các ngươi rồi. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía trên, ngay sau đó, một luồng khí tức bùng nổ, mấy đạo kình khí màu đen cắt xuyên qua nước hồ, hung hăng chém về phía Lâm Tiêu và Tiểu Bạch. Ầm. Lâm Tiêu tung ra một quyền, băng hỏa song long gầm thét, Tiểu Bạch cũng vung ra chảo mang. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên một làn sóng kình khí cuồn cuộn, quét ngang ra, khiến nước hồ náo động. Chuyện gì vậy? Mấy người đang ngâm mình trong hồ nhíu mày, thân hình lóe lên, lần lượt đáp xuống bờ. Bùm. Bùm. Một khắc sau, mặt hồ nổ tung, một chuỗi tiếng nổ vang lên, từng cột nước bay lên trời, vỡ tan thành bọt nước, tạo thành một bức màn nước khổng lồ. Giữa màn nước mịt mù, ba bóng người bay vút ra, hai ma nhân đáp xuống bờ, Lâm Tiêu lơ lửng trên mặt hồ. Nhãi con, là ngươi. Đồng tử Thiết Không có lại. Sắc cơ nổi lên, tinh hoa trong hồ nước này đều là do ngươi hút đi, còn có nó nữa. Lâm Tiêu thản nhiên cười, chỉ vào Tiểu Bạch trên vai. Tiểu Bạch dường như ngại ngùng xoa xoa cái bụng tròn vo, đông dưng ở một cái. Hỗn sược. Thiết Không đại nộ, vốn dĩ dựa vào năng lượng trong huyết hồ này, hắn có thể đột phá đến nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, kết quả bị đối phương khuấy đảo một phen, chỉ đạt đến nguyên anh cảnh nhị trọng trung kỳ, khiến hắn tức giận không thể kiềm chế, sắc cơ bùng nổ. Ầm. Khí tức bùng phát, Thiết Không dậm chân, mặt đất vỡ nát, lao vút ra, khí tức ngưng tụ, theo một chảo của hắn vung ra, một đạo chảo mang màu máu khổng lồ dài 100 mét bao phủ xuống. Phập. Dậm chân một cái, Lâm Tiêu bay thẳng lên trời. Bùm. Phía dưới, nước hồ nổ tung, giấy lên màn nước bốc trời, gần một nửa nước hồ bị nổ tung lên trời. Thiết Không mắt tràn đầy sắc ý, đang định ra tay lần nữa. Mau nhìn kìa. Đâu có người hô lên. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mặt nước hồ bên dưới. Trên cao, Lâm Tiêu cũng nhìn xuống. Nước hồ màu đỏ nhạt, sau khi bị nổ tung mất một nửa, đã có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình dưới đáy hồ. Dưới dòng nước đỏ nhạt đang chảy, là từng bộ xương cốt phủ kín toàn bộ đáy hồ, ít nhất cũng phải vài trăm bộ. Một số thi hài chưa mục nát, thậm chí còn ánh lên một tia sáng lấp lánh. Dưới sự phản chiếu của mặt hồ, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ đáy hồ, có thể là binh khí hoặc bảo khí, tóm lại xuất hiện giữa những thi hài này, chắc chắn không đơn giản. Nhất thời, tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào đáy hồ, trên mặt không giấu được vẻ kinh diễm và nóng bỏng. Bùm. Lúc này, nước hồ bị nổ tung lần lượt rơi xuống, mặt hồ hỗn loạn, cảnh tượng dưới đáy hồ trở nên mơ hồ. Bùm. Bùm. Một khắc sau, mọi người liếc nhìn nhau, lần lượt nhảy xuống nước. Phập. Lâm Tiêu dậm chân, nhân kiếm hợp nhất, phá tan mặt hồ, lao thẳng xuống dưới. Sao lại không nghĩ ra nhỉ? Huyết hồ này đã là nơi vẫn lạc của các võ giả nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh, nước hồ chứa đầy tinh hoa năng lượng, thi hài của họ chắc chắn phải ở dưới đáy hồ. Chọn vẹn mấy trăm bộ xương cốt của cường giả nguyên anh cảnh, bao gồm cả nguyên thần cảnh, có thể tưởng tượng, dưới đáy hồ chắc chắn có không ít bảo vật. ánh mắt Lâm Tiêu nóng rực, hóa thành một đạo kiếm quang phá tan nước hồ, lao xuống với tốc độ cực nhanh. Sáu người còn lại cũng mặt đầy tham lam, đặc biệt là Thiết Không, căn bản không còn để ý đến việc đối phó với Lâm Tiêu nữa, bảo vật của những võ giả này mới là quan trọng nhất. Hồ nước sâu chưa đến 1000m, chỉ trong vài hơi thở, mọi người đã đến được đáy hồ. Nhìn những bộ thi hài xung quanh, mọi người vô cùng phấn khích, mắt sáng rực, lập tức tản ra, tìm kiếm trên những bộ xương cốt này. Đây là thiên giai binh khí, tuy có chút hư hỏng, miễn cưỡng chỉ còn là thiên giai hạ phẩm, nhưng cũng rất có giá trị. Ám huyết đao, thiên giai binh khí, vừa hợp với ta. Không ngờ, lại có cả thiên giai bảo khí, thứ này ở Nam Cương căn bản không thấy được. Mấy người mắt đỏ ngầu, rất nhanh đã phát hiện không ít thứ tốt, từng người một hưng phấn thu nhận. Vừa đáp xuống, Lâm Tiêu cũng nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Tinh hoa năng lượng dưới đáy hồ vẫn còn khá nồng đậm, có ảnh hưởng nhất định đến tầm nhìn, chỉ dựa vào mắt để tìm thì tốc độ quá chậm. Vụ. Mi tâm Lâm Tiêu lóe sáng, tinh thần chi lực lan tỏa ra, cảm ứng những biến động trong phạm vi trăm mét. Chỗ đó, rất nhanh, Lâm Tiêu đã có phát hiện, tiến lên vài bước, túi xuống nhìn, quả nhiên, trong tay một bộ xương cốt đang nắm một thanh đoạn kiếm, lưỡi kiếm vẫn sắc bén, chỉ hơi tàn phế một chút. Không nhìn kỹ, Lâm Tiêu thu nó lại, tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, hắn lại tìm thấy một kiện bảo khí, một quả cầu pha lê màu đỏ làm xen kẽ, không biết có tác dụng gì, ném vào nạp giới. Cứ như vậy, dựa vào sự thăm dò của tinh thần chi lực, tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh, từng món bảo vật được hắn tìm thấy và thu nhận một cách chính xác, nhanh hơn 6 người kia rất nhiều. Không tiếp, tên mai đó. Thiết Không đang tìm kiếm thì nhíu mày, chú ý thấy Lâm Tiêu thu hết món bảo vật này đến món khác, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, nhưng lúc này không thích hợp để ra tay. Không chỉ Thiết Không, trong mắt những người khác cũng lóe lên một tia dị sắc. Đây là, đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước, mấy điểm sáng lóe lên. Vội vàng bước nhanh qua, mới phát hiện, ánh sáng đó đến từ dưới một bộ xương cốt. Vài sợi lá cỏ mọc ra từ khe hở của xương sườn, lay động theo dòng nước. Lẽ nào là? Lâm Tiêu cẩn thận lật bộ xương cốt qua, mấy cây cỏ nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh lục hiện ra trước mắt. Linh thần thảo. Lâm Tiêu kích động đến mức suýt nữa hét lên, trước mặt hắn chính là linh thần thảo, không ngờ, thật sự đã tìm thấy nó. Chương 2552, Hồn Châu chương 2552, Hồn Châu nhìn quanh bốn phía, may mà những người khác không phát hiện, Lâm Tiêu vội vàng cẩn thận cất linh thần thảo đi, vui mừng khôn xiết. Bây giờ, chỉ còn thiếu hôn nguyên quả, hắn là có thể tu luyện thôn linh quyết tầng thứ 9. Chỉ cần đạt tới tầng thứ 9, hắn có thể thử luyện hóa đại địa bản nguyên, sau đó dung hợp tất cả các bản nguyên. Nén lại niềm vui trong lòng, Lâm Tiêu lập tức nghĩ, nếu đây là linh thần thảo, vậy thì bộ xương cốt này chắc chắn là của một đại năng nguyên thần cảnh. Tâm thần khẽ động, Lâm Tiêu vội vàng tìm kiếm kỹ lưỡng trên bộ xương cốt này, kết quả không có gì cả. Nạp giới cũng không có. Lâm Tiêu lắc đầu, có chút thất vọng, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Đáy hồ không quá lớn, những bộ xương cốt này tuy trông có vẻ không ít, có nhiều bảo vật và binh khí bừa bãi, nhưng trên thực tế, những thứ thực sự còn nguyên vẹn, hoặc nói là độ nguyên vẹn trên 70% rất ít, nhiều thứ không thể dùng được, chỉ có thể đem đi bán. Nhưng những thứ này, cộng lại, cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên, dù sao cũng đều là đồ của võ giả nguyên anh cảnh trở lên, phẩm cấp tự nhiên không thấp. Đợi đã, chỗ đó, đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cảm nhận được tinh thần chi lực đột nhiên dao động, vội vàng tiến về phía trước, theo cảm ứng của tinh thần chi lực, đến trước một bộ xương cốt. Nhưng trên bộ xương cốt này không có bất cứ thứ gì, Lâm Tiêu kiểm tra kỹ lưỡng, lật tìm, vẫn không có gì, nhưng cảm giác hưng phấn của tinh thần chi lực vẫn còn. Rõ ràng cảm nhận là ở đây, sao lại không có? Lâm Tiêu mày nhíu chặt. Hú hú. Đột nhiên, tiểu Bạch nhảy xuống, đáp xuống đáy hồ, sau đó vươn móng vuốt nhỏ, nhanh chóng đào tới. Ngươi đang làm gì vậy? Thấy hành động của tiểu Bạch, Lâm Tiêu không hiểu. Móng vuốt của tiểu Bạch trông không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, theo đất bùn bay tung tóe, rất nhanh, đào ra một cái hố, ngày càng lớn, ngày càng sâu. Đợi đã, đó là, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, thấy một góc vuông lộ ra, dường như là một cái hộp. Là cái này. Lâm Tiêu mắt sáng lên, cảm nhận được sự hưng phấn của tinh thần chi lực càng thêm mãnh liệt, dường như thứ bên trong hộp có sức hút rất mạnh. Rất nhanh, tiểu Bạch đã đào hết ra, quả nhiên là một cái hộp, vuông vức, to bằng lòng bàn tay. Hú hú. Hưng phấn kêu hai tiếng, tiểu Bạch chộp lấy cái hộp, mở nắp ra. Vụ. Tức thì một luồng ánh sáng chói mắt từ trong hộp bắn ra, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả một vùng nước hồ, mơ hồ, còn có những gợn sóng nhàn nhạt lan tỏa. Đó là cái gì? Lập tức, Thiết Không và những người khác trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào hướng ánh sáng. Rất nhanh, ánh sáng tan biến, thu vào trong hộp, nhìn kỹ lại, là một viên châu. Đây là? Lâm Tiêu cũng bị dị tượng đột ngột này dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh, hắn chú ý thấy, trong hộp đang nằm một viên châu to bằng nắm tay. Viên châu trong suốt tròn trịa, ánh lên màu hình quang xanh lam, vô hình trùng, từng vòng gợn sóng lan tỏa ra, khiến người ta tinh thần tỉnh táo. Hồn châu. Đồng tử Lâm Tiêu đột nhiên co lại, kinh ngạc tột độ, sau đó là cuồng hỉ. Hồn châu là bảo vật được luyện chế từ nguyên thần của võ giả nguyên thần cảnh sau khi chết, cực kỳ hiếm thấy. Thông thường sau khi võ giả nguyên thần cảnh chết, nguyên thần sẽ dần dần tiêu tán, chỉ có trải qua phương pháp bảo quản, luyện chế, lắng động đặc biệt mới có thể hình thành, nghe nói chỉ có luyện khí sư cấp 8 mới có một tỷ lệ nhất định luyện chế thành công. Chưa nói đến điều này, chỉ riêng nguyên liệu cần thiết đã rất khó tìm, dù sao không có vị võ giả nguyên thần cảnh nào lại giao nguyên thần của mình ra, điều đó không khác gì tự sát. Hơn nữa, còn phải là nguyên thần vừa chết không lâu. Nếu thời gian quá dài, nguyên thần thất thoát cũng không thể luyện chế thành hồn châu, có thể thấy điều kiện luyện chế hồn châu khắc nghiệt đến mức nào. Mà tác dụng của hồn châu chỉ có một, đó là nuôi dưỡng nguyên thần, có thể thông qua việc hấp thu nguyên khí, chuyển hóa thành hồn lực, từng giờ từng khắc nuôi dưỡng nguyên thần. đối với võ giả nguyên thần cảnh mà nói, nguyên thần càng mạnh, chiến lực càng mạnh, tương đương với việc chỉ cần có hồn châu, nguyên thần của họ sẽ được nuôi dưỡng không ngừng, chiến lực không ngừng tăng lên. Hơn nữa hồn châu không cần thúc dụng, chỉ cần đặt trong nguyên phủ, có nguyên khí, sẽ tự động phát huy tác dụng. Có thể nói, đây là chí bảo mà tất cả võ giả nguyên thần cảnh đều mơ ước. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ các cường giả ẩn thế của cả đại lục đều sẽ xuất hiện tranh đoạt, có thể gây ra một trận đại chiến kinh thế. Đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn bây giờ tuy không phải nguyên thần cảnh, nhưng hồn châu này cũng có tác dụng, đặt trong thức hải, hồn lực không ngừng có thể cung cấp tinh thần chi lực cho hắn. Hơn nữa hồn lực là cấp tiến của tinh thần chi lực, sau khi đạt tới linh văn sư cấp 8, tinh thần chi lực sẽ lột xác thành hồn lực. Từ đó có thể thấy, hồn châu đối với việc tăng cường tinh thần chi lực tự nhiên có công hiệu tuyệt vời, giống như nguyên hải cảnh dùng bản nguyên chi linh cấp 2 hoặc cấp 3 để tăng cường bản nguyên vậy. Đợi đến nguyên thần cảnh, Lâm Tiêu còn có thể dùng nó để không ngừng tăng cường nguyên thần. Có thể nói, hồn châu này là một bảo vật tuyệt thế mà tất cả võ giả, dù là linh văn sư hay võ giả, hay những người khác đều thèm muốn. Đó là bảo vật gì? Thiết Không chớp mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu. Vừa rồi, ta cảm thấy tinh thần lực bị dao động nhất định, lẽ nào là hồn châu? Một vu sư đoán. Chương 2553, truy sát. Chương 2553, truy sát. Bất kể nói thế nào, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại còn ở dưới đáy hồ này, 89 phần là tuyệt thế bảo vật gì đó. Lập tức, ánh mắt của mấy người trở nên vô cùng nóng rực, ánh mắt không thiện ý nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu. Vừa rồi, bọn họ không chỉ một lần thấy Lâm Tiêu vơ vét rất nhiều bảo vật, cộng thêm món tuyệt thế bảo vật này, rất khó để người ta không có suy nghĩ khác. Gần như đồng thời, Lâm Tiêu mày nhíu chặt, quay đầu lại, lại thấy 6 người của Thiết Không đang đi tới, mặt đầy vẻ tham lam và sát khí. Phập, dậm chân một cái, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, tóm lấy Tiểu Bạch bay thẳng lên trời, lao nhanh về phía mặt hồ. Bắt lấy hắn, trên người có nhiều thứ tốt như vậy, đừng để hắn chạy thoát. Ầm, ầm. 6 người khí tức bùng phát, lần lượt bay thẳng lên trời. Bùm. Mặt hồ nổ tung, bọt nước tung tóe. Một đạo kiếm quang phá nước mà ra, lao vút về phía xa. Bùm, bùm. Ngay sau đó, lại là mấy tiếng nổ vang, 6 bóng người phá tan mặt hồ, đuổi giết theo. 6 tên nguyên anh cảnh. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, hơn nữa 6 người này, có 2 người còn là nguyên anh cảnh nhị trọng, với thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa phải là đối thủ, lập tức thi triển Long Ảnh Bộ, cuồn cuộn bỏ chạy. Muốn chạy? Hừ hừ. Một vu sư tóc xám cười lạnh một tiếng, một khắc sau, chỉ thấy hắn lật tay, một chiếc đăng chản đã ở trong tay. Tỉnh lại đi, bạ giờ ở. Bàn tay có phần khô héo của vu sư tóc xám vuốt nhẹ lên đăng chản. Rít. Đăng chản tỏa sáng, kèm theo một tiếng kêu dài chói tai, một luồng ánh sáng từ trong đăng chản bay ra, hóa thành một con thốc ưng. Nhưng đây không phải là thốc ưng thật, mà là trạng thái năng lượng, hay nói đúng hơn là trạng thái linh hồn của thốc ưng, xải cánh dài đến mấy trăm mét, một đôi mắt tà khí dày đặc. Chặn hắn lại. Vu sư tóc xám quát. Rít. Kêu lên một tiếng chói tai, thốc ưng vô cánh bay vút ra, tốc độ cực nhanh, hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng tiếp cận Lâm Tiêu. Cái gì? Lâm Tiêu nhíu mày, không ngờ tốc độ của con thốc ưng này lại nhanh như vậy, lại có thể theo kịp Long Ảnh Bộ của hắn, thủ đoạn của vu sư Tây Vực quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên, còn một phương diện khác, là tu vi hiện tại của Lâm Tiêu chưa đủ, không thể phát huy Long Ảnh Bộ đến mức mạnh nhất, dù sao Long Ảnh Bộ là thần pháp thần cấp, tương ứng với võ giả nguyên anh cảnh. Dù Lâm Tiêu cố gắng tăng tốc, nâng Long Ảnh Bộ lên đến cực hạn, nhưng vẫn bị con thốc ưng kia đuổi kịp. Rít. Thốc ưng kêu dài, hai cánh vu một cái, từ trên không lao xuống, móng đuôi sắc bén xé rách không khí, tạo ra tiếng nổ chói tai, hung hăng chộp về phía Lâm Tiêu. Chấn Tiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu bùng phát khí tức và huyết mạch, quay người tung ra một trường. Ầm. Dòng lũ màu máu cuồn cuộn tuôn ra, nhưng lại trực tiếp xuyên qua thân thể của con thốc ưng, đánh vào không khí. Cái gì? Đồng tử Lâm Tiêu co lại, mà lúc này, móng đuôi của thốc ưng đã hạ xuống. Gào. Tiểu Bạch gầm lên, vung ra một chảo, một đạo chảo mang năng lượng xé rách ra. Nhưng một khắc sau, cũng trực tiếp xuyên qua thân thể của thốc ưng. Nhưng con thốc ưng dường như bị uy áp của Tiểu Bạch ảnh hưởng, trong mắt lộ ra một tia kính sợ, tốc độ tấn công cũng theo đó chậm lại. Bụt. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, né được đòn tấn công của thốc ưng. Hừm. Vu sư tóc xám đuổi theo sát nút nhíu mày, dường như cảm ứng được biến động nội tâm của thốc ưng vừa rồi, con chó trắng nhỏ kia huyết mạch không đơn giản. Né được một đòn, Lâm Tiêu quay người bỏ chạy. Mà lúc này, một vu sư khác cũng lấy ra đăng chản, một con huyết lang gầm thét lao ra, tốc độ không hề thua kém con thốc ưng. Rít. Gào. Thốc ưng và huyết lang đuổi giết tới, rất nhanh đã đuổi kịp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hề hoảng loạn, bình tĩnh phân tích ra một kết quả, đòn tấn công vừa rồi sở dĩ không có hiệu quả, là vì hai thứ này là trạng thái linh hồn thuần túy, nếu đã như vậy. Bù. Lâm Tiêu đột nhiên quay người, điểm ra một chỉ. Tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm quang trong tay lóe lên, thôn linh kiếm bay vút ra, trong nháy mắt đâm vào thân thể của con thốc ưng. Rít. Thân thể thốc ưng chấn động, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể run rẩy dữ dội, vặn mèo, dường như sắp vỡ tan thành năng lượng, bị thôn linh kiếm thôn phệ. A. Lúc này, vũ sư tóc xám kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, đang chản trong tay rung lên dữ dội, ôm chặt đầu, đầu đau như búa bổ, mắt cũng nổi lên tơ máu. Nhìn thấy thốc ưng sắp bị thôn linh kiếm thôn phệ, lúc này, một sợi xích vô hình đột nhiên xuất hiện, từ trong cơ thể thốc ưng nối thẳng đến đăng chản của vu sư tóc xám. Rít. Thốc ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể dùng sức dãy rủa, khiến sợi xích co lại cực nhanh, thu về trong cơ thể, mà vu sư thì nắm chặt đăng chản, trực tiếp bị kéo qua. A, bạ giờ ở. Vu sư tóc xám gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, mi tâm hắn, một dấu ấn hình chim ưng hiện ra, trong nhục thân dường như có một cái bóng hư ảo sắp phá thể mà ra, dường như là linh hồn của hắn. Cũng ngay, Vũ sư tóc xám gầm nhẹ, vung tay, đang tràn loại sáng, bắn ra từng sợi xích năng lượng. Keng, keng. Tiếng va chạm kim loại giòn tan vang lên, tia lửa bắn tung tóe, thôn linh kiếm đang định thôn vệ thốc ưng trực tiếp bị đánh bay, ngắt quãng quá trình thôn vệ. Thốc ưng đã vặn vẹo đến cực độ lập tức khôi phục bình thường, bay trở lại vào trong đăng tràn. Cái này, Lâm Tiêu nhíu mày, nắm lấy thôn linh kiếm bay trở về, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Bụt, bụt. Lúc này, mấy người khác đã đuổi tới, chặn hết đường lui của hắn. Chương 2554, nguy chương 2554, nguy nhai con, giao hết đồ ra đây, ta cho ngươi một cái toàn thây. Thiết không lạnh lùng nói, mặt đầy sắc cơ. Còn cả con tiểu gia hỏa kia nữa, ta muốn nó. Thải mang thú nhân nói, mắt đầy tham lam, hắn cảm nhận được, huyết mạch của con chó trắng nhỏ này tuyệt đối không đơn giản, nếu có thể hấp thu huyết mạch của nó, thực lực của hắn sẽ lên một tầng lầu nữa. Có bản lĩnh, các ngươi tự mình đến lấy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, tìm chết. Ầm. Thiết không bùng nổ, dậm chân, lao vút ra, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Huyết thiên trưởng, chấn thiên huyết ấn. Bùm. Một tiếng nổ lớn, giấy lên một làn sóng kinh khí cuồn cuộn, quét ngang điên cuồng, hư không run rẩy. Lùi lùi lùi. Một khắc sau, hai bên đồng thời lùi mạnh. Ngại con khá lắm, mấy ngày không gặp, thực lực tăng lên không ít nhỉ. Thiết không cười lạnh, trong mắt sát cơ lóe lên, khí tức lại tăng lên. Nguyên anh cảnh nhị trọng. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, không dám xem nhẹ, siết chặt chuôi kiếm, hỏa chi bản nguyên ngưng tụ, trực tiếp thi triển ra phần thiên kiếm quyết. Phần thiên kiếm quyết không phải là một chiêu thức cụ thể nào đó, mà là một loại ý cảnh, một loại cảm ngộ, sau khi lĩnh ngộ, mỗi chiêu đều là phần thiên kiếm quyết. Xoẹt. Không khí bị xé rách, một đạo kiếm mang rực lửa chém ra, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không gian cũng bặm mẻo, phát huy đến cực hạn đặc điểm và uy lực của hỏa chi bản nguyên. Phá cho ta. Thiết không hét lớn, tung ra một quyền, dùng đến tám thành lực. Bùm. Một tiếng nổ vang, hai bên lại lùi, nhưng rõ ràng, Lâm Tiêu lùi nhiều hơn, trong lồng ngực khí huyết cuộn trào. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể dễ dàng giết chết nguyên anh cảnh nhất trọng, nhưng đối mặt với nguyên anh cảnh nhị trọng, chỉ có thể miễn cưỡng giao đấu vài chiêu. Tuy nhiên, Lâm Tiêu còn chưa đứng vững, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, chính là Vu sư tóc xám kia. Chết đi! Vu sư tóc xám gầm lên giận dữ, sát khí trên người bốc lên. Lần này hắn không gọi ra linh hồn thốc ứng nữa, mà trực tiếp lấy ra một món bảo khí tấn công, chính là món bảo khí vừa nhặt được dưới đáy hồ. Gần như đồng thời, thải mãng thú nhân kia cũng phát động tấn công, tung ra một quyền, một con cự mãng năng lượng màu sắc sặc sỡ dài hơn 10 trượng gầm thét lao ra, nhắm về phía Lâm Tiêu. Một ma nhân thấy thế cũng lập tức ra tay, người này có tu vi nguyên anh cảnh nhị trọng. Chấn thiên huyết ấn. Lâm Tiêu gầm lên, huyết mạch chi lực sôi trào, khí huyết ngưng tụ, hung hăng tung một trường xuống dưới chân. Cùng lúc đó, tay kia của hắn thi triển phần thiên kiếm quyết, chém về phía con cự mãng. Gào. Tiểu bạch gầm lớn, lông mao dựng đứng, hung hăng vung ra chảo mang. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, sóng chiều quần quận quét ra, không gian rung chuyển điên cuồng, năng lượng tàn phá bừa bãi. Kiếm mang rực lửa va chạm với cự mãng, triệt tiêu lẫn nhau. Chấn thiên huyết ấn chặn được đòn tấn công bảo khí của vũ sư, nhưng lại bị đòn tấn công của ma nhân xuyên qua. Dù tiểu bạch ra tay, nhưng lực tấn công của nó dù sao cũng chưa đủ. Phụt. Một đạo trưởng ấn màu đen đánh trúng Lâm Tiêu, khiến cơ thể Lâm Tiêu chấn động, hộc máu bay đi. Phập. Chịu đựng thương thế, Lâm Tiêu quay người bỏ chạy. Ngai con, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát, ngươi chết chắc rồi. Thiết không cười gằn, đuổi theo. Đuổi theo. Những người khác cũng đuổi theo. Một đòn của nguyên anh cảnh nhị trọng, không hề dễ chịu, tuy đã bị triệt tiêu một phần uy lực, nhưng thương thế của Lâm Tiêu vẫn không nhẹ, khiến tốc độ của hắn giảm xuống. Mà hai vu sư kia biết được sự kỳ quái của thanh kiếm kia của Lâm Tiêu, cũng không dám để yêu hồn trong đăng tràn đuổi quá gần, mà cách một khoảng, tung ra các đòn tấn công từ xa, không ngừng né tránh, tốc độ của Lâm Tiêu bị ảnh hưởng. Tuy Thiết không và những người khác không đuổi kịp, nhưng đã có thể theo kịp tốc độ của hắn, hai bên cứ thế, một đuổi một chạy, duy trì một khoảng cách nhất định. Rõ ràng, đối phương định cứ thế này kéo dài, với tu vi của Lâm Tiêu, thời gian dài, chắc chắn sẽ thua thiệt, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cố gắng hết sức bỏ chạy. Long ảnh bộ tiêu hao nguyên khí cực lớn, với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, không thể chống đỡ quá lâu. Không lâu sau, nguyên phủ trong cơ thể đã tiêu hao hết 2/3, nhưng Lâm Tiêu không dám dừng lại, cũng không thể dừng lại, chỉ có thể cứng rắn tiếp tục bỏ chạy. Theo nguyên khí ngày càng ít, Lâm Tiêu không thể không giảm lượng nguyên khí xuất ra, như vậy, tốc độ của hắn tất yếu sẽ giảm xuống. Hắn không được rồi. Lên. Thiết không hưng phấn hét lên, mấy người nhân cơ hội đuổi theo. Ngai con, đừng dây dùa nữa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Gào. Một tiếng gầm, âm ba chấn động hư không, Thiết không trực tiếp thú hóa thành một con huyết sư hùng trắng, đạp không lao vút ra, cực tốc tiếp cận Lâm Tiêu. Hổ phá thiên cung. Thiết không gầm lên, từ trên không nhảy lên, móng vuốt sắc bén hung hăng vung xuống. Gào. Tiểu Bạch gầm lên, toàn thân ánh sáng lóe lên, hung hăng vung ra một chảo. Phải nói rằng, trong nửa tháng ở huyết hồ, thực lực của Tiểu Bạch đã tăng lên không ít, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt đến cấp độ nguyên anh cảnh, nhiều nhất chỉ là bán độ nguyên anh cảnh. Thực ra thực lực của Tiểu Bạch đã rất mạnh, nhưng đối thủ của Lâm Tiêu lại mạnh hơn. Băng hỏa tuyệt sát. Lâm Tiêu hét lớn, tung ra một quyền, với nguyên khí hiện tại của hắn, không thể sử dụng phần thiên kiếm quyết, nếu không nguyên khí sẽ cạn kiệt trong vài đòn, đến lúc đó càng là đường chết. Nhưng dù dùng chiêu này hiện tại, Lâm Tiêu cũng phải tiết kiệm nguyên khí, không dám phóng thích quá nhiều. Chương 2555, quần ma loạn thế chương 2555, quần ma loạn thế bùm. Một tiếng nổ lớn, băng hỏa song long vỡ tan. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu bay ngược về phía sau, thương thế càng nặng thêm. Chết đi. Đúng lúc này, một ma nhân xuất hiện sau lưng hắn, tay cầm một thanh huyết nhận, toàn thân ma khí cuồn cuộn, tà khí bức người, sau đó hung hăng chém một nhát. Xoẹt. Một đạo huyết nhận kinh thiên dài mấy trăm mét phá không mà ra, nơi nó đi qua, không gian dường như bị chia làm hai, hung hăng chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn đang trong lúc lùi lại, trong nháy mắt lông mao dựng đứng, một cảm giác nguy cơ tử vong ập đến, trực giác mách bảo hắn, nếu không đỡ được đao này, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Phần thiên kiếm quyết, không còn cách nào khác, Lâm Tiêu bùng phát hỏa chi bản nguyên, đột ngột quay người, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Kiếm này rút cạn toàn bộ nguyên khí vốn đã không còn nhiều trong nguyên phủ. Bùng, một tiếng nổ lớn, huyết nhận vỡ nát, nhưng kình khí mạnh mẽ gào thét đến, va vào người Lâm Tiêu. Phụt. Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, lùi mạnh về phía sau. Nhãi con, chết đi! Giữa tiếng cười gằn, vũ sư tóc xám kia nhân cơ hội ra tay, con ngón tay búng ra, đang tràn loại sáng, một sợi xích năng lượng bắn ra, trói chặt Lâm Tiêu. Lúc này, nguyên phủ của Lâm Tiêu gần như đã khô cạn, chỉ còn lại những mảnh nguyên khí vừa mới sinh ra. Lúc này, hắn muốn phản kháng, nhưng lòng có thừa mà lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị sợi xích kéo đi. Gào! Tiểu Bạch gầm lớn, trong nháy mắt biến thành yêu thú cao ba trượng, lông mao dựng đứng, trong mắt kim quang rực rỡ, hai móng vuốt nắm chặt sợi xích, hung hăng kéo về phía sau. Tìm chết! Bùm! Một ma nhân lập tức ra tay, một đạo kinh khí đánh vào người Tiểu Bạch. Phụt! Cơ thể Tiểu Bạch chấn động, phun ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn nắm chặt sợi xích, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiểu Bạch! Lâm Tiêu nghiến răng, muốn dây dùa, nhưng căn bản không dùng được một chút sức lực nào. Tiểu xuất sinh, còn khá trung thành đấy nhỉ? Cười lạnh một tiếng, ma nhân kia lại ra tay, một đạo trưởng ấn đánh rất ra. Wow! Giữa tiếng kêu thảm, Tiểu Bạch trực tiếp bị trưởng ấn đánh bay, móng vuốt ma sát trên sợi xích, tia lửa bắn ra, cuối cùng vẫn phải buông móng, hóa thành hình dạng nhỏ bé. Tiểu Bạch! Lâm Tiêu gầm lên, tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Lo cho bản thân ngươi trước đi, cút qua đây cho ta. Vũ sư tóc xám cười lạnh, ngón tay chỉ một cái, sợi xích kéo Lâm Tiêu bay đến. Thấy thanh kiếm trong tay Lâm Tiêu, vũ sư tóc xám lộ ra một tia kiếm kỵ, con ngón tay búng ra, lại một sợi xích bắn ra, trói chặt tay Lâm Tiêu. Bẻ gãy tay ngươi, xem ngươi còn dùng kiếm thế nào. Vũ sư tóc xám cười lạnh lẽo, sợi xích nhanh chóng co lại. A! Lâm Tiêu không nhịn được hét lớn, cánh tay máu chảy ròng ròng, mắt thấy sắp bị sợi xích xích gãy, ngón tay không nhịn được muốn bung ra. Vụ! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu đen từ xa lao đến cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây. Keng! Keng! Giữa sân, một đạo kiếm quang màu đen lóe lên, tia lửa tung tóe, hai sợi xích đứt lìa. Một bóng đen xuất hiện, tóm lấy Tiểu Bạch, sau đó thân hình lóe lên, đỡ lấy Lâm Tiêu đang rơi xuống. Người là ai? Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người sững sờ, sau đó ánh mắt lại đi, trong chốc lát, sáu bóng người xuất hiện, vây chặt bóng đen. Nhìn kỹ lại, đây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, thân hình hiểu điệu, mặc một chiếc váy ngắn màu đen, nhất thời, hai vu sư kia có chút ngây người, lộ ra vẻ thèm thuồng. Người của Thiên Ma Cốc, dám xen vào việc của người khác, tìm chết sao? Một ma nhân lạnh lùng nói, nhận ra đối phương là người của Thiên Ma Cốc. Tiểu nương tử này không tệ chút nào, chưa từng thấy loại cực phẩm này, vừa hay ta cũng chưa thử, ở nơi cao cấp đại lục này khai trai một phen. Vu sư tóc xám cười hèn mọn, nhìn chằm chằm vào vóc dáng của nữ tử, trong mắt đầy vẻ nóng bỏng. Ta cũng vậy. Vu sư còn lại nhếch miệng cười. Chỉ bằng câu nói này của ngươi, ngươi sẽ không sống sót rời khỏi đây. Nữ tử váy đen tự nhiên là Thượng Quan Chỉ Yên, mày liêu nhíu lại, lạnh lùng nói, nhưng do tình thế hiện tại, nàng không ra tay. Tây gia, còn khá cá tính, ta thích. Vu sư tóc xám cười tham lam, không nhịn được liếm môi. Ít nói nhảm đi, giao hắn ra đây, nếu không ngươi chết chắc. Thiết không lạnh lùng nói. Chưa chắc đâu. Thượng Quan Chỉ Yên cười đầy ý vị. Lẽ nào ngươi nghĩ, ngươi có cơ hội chạy thoát sao? Hừ hừ. Một ma nhân cười lạnh. Thử thì biết thôi. Ầm. Lời vừa dứt, trên người Thượng Quan Chỉ Yên bỗng nhiên khí tức bùng nổ, sau đó, một luồng ma khí ngút trời từ trong cơ thể quét ra. Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 9, Loạn Thế Quần Ma. Lời vừa dứt, chỉ thấy ma khí xung quanh Thượng Quan Chỉ Yên bỗng nhiên nổ tung, càng nhiều ma khí sinh ra, ngưng tụ thành từng đạo ma ảnh màu đen. Bùm. Bùm. Một chuỗi tiếng nổ, ma khí liên tiếp nổ tung, ma khí mới sinh lại nổ tung, giống như tuyết lở nhanh chóng lan rộng, trong chốc lát, phạm vi nghìn trượng đều bị ma khí bao phủ, đen kịt một mảnh, như mây đen che đỉnh. Hàng trăm hàng nghìn ma ảnh ngưng tụ ra, số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên, tiếng quỷ khóc sói gào, kinh thiên động địa, như thể ngày tận thế sắp đến. Không ổn, ta không thấy họ nữa. Ma nhân sắc mặt biến đổi. Chết tiệt, đây là thuật che mắt. Thiết không tung một quyền về phía mấy đạo ma ảnh đang bay tới, đòn tấn công lại trực tiếp xuyên qua cơ thể chúng, và những ma ảnh này cũng trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Đừng để họ chạy thoát. Vu sư tóc xám hét lớn. Chương 2556, Hỗn Nguyên Quả. Chương 2556, Hỗn Nguyên Quả. Nhưng lúc này, xung quanh đều là ma khí cuồn cuộn, tầm nhìn hỗn loạn tương bừng, như xương đen bao phủ, căn bản không thấy được bóng người nào. Ầm, ầm. Không còn cách nào khác, mấy người chỉ đành dựa vào cảm giác tấn công loạn xạ. A, ai đánh chúng ta rồi? Mẹ kiếp, nguy hiểm thật. Người đánh ta làm gì? Dừng tay, mau dừng lại. Mấy người vội vàng dừng tấn công, để tránh vô tình làm bị thương nhau. Phập. Dậm chân một cái, mấy người bay thẳng lên trời, sau vài hơi thở, đã thoát ra khỏi phạm vi ma khí. Nhìn quanh bốn phía, một hướng nào đó, một luồng ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Chết tiệt, thế mà cũng để hắn chạy thoát. Thiết không nghiến răng siết chặt nằm đấm, không cam lòng và tức giận, đây đã là lần thứ hai đối phương chạy thoát ngay dưới mí mắt hắn. Thiên Ma Cốc, ta nhớ các ngươi rồi. Một ma nhân lạnh lùng nói. Bay được nửa canh giờ, Thượng Quan Chỉ Yên đưa Lâm Tiêu vào một hang động, cảm ơn ngươi nhiều. Lâm Tiêu lau vết máu ở khóe miệng, chống người dậy, trong thời gian bay, nguyên khí trong cơ thể hắn đã hồi phục một chút, sức lực cũng đã hồi phục phần nào. Không có gì, chữa thương trước đi. Thượng quan Chỉ Yên nói. Tiểu bệnh nó. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi lo cho bản thân trước đi. Thượng quan Chỉ Yên nói. Lâm Tiêu gật đầu, rồi ngồi xếp bằng, nuốt một viên đan dược rồi bắt đầu chữa thương. Nửa ngày sau, thương thế đã hoàn toàn bình phục. Mà dưới sự giúp đỡ của Thượng quan Chỉ Yên, Tiểu Bạch cũng đã hồi phục một chút, nhưng vết thương của nó rõ ràng không nhẹ, dù sao nó vẫn chưa có thực lực nguyên ánh cảnh, lại phải chịu một đòn của nguyên ánh cảnh, chắc chắn phải mất một thời gian để hồi phục. Vất vả cho ngươi rồi, ngươi về tháp nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Tiêu xoa đầu Tiểu Bạch hít mắt, ngoan ngoãn gật đầu, khí tức vẫn còn hơi yếu ớt, sau đó tiến vào tiểu tháp. Đưa Tiểu Bạch vào tháp, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên âm lãnh, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, trong lòng thầm thề, hắn sẽ không để mấy tên này sống sót rời khỏi di tích. Tiếc thật, huyết thần thảo và linh thần thảo đều có rồi, chỉ thiếu hồn nguyên quả, nếu không đã có thể tu luyện thành thôn linh kiếm tầng thứ 9 rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm một tiếng, nắm chặt nắm đấm, mày nhíu lại. Ngươi nói gì? Thượng quan Chỉ Yên đột nhiên hỏi. À, ta nói là, còn thiếu một loại bảo vật, là có thể nâng cấp công pháp lên rồi. Lâm Tiêu nói. Ngươi vừa rồi hình như nói, hồn nguyên quả, có phải cái này không? Nói rồi, Thượng quan Chỉ Yên lấy ra hai quả. Hai quả này, trên đó các loại ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra một loại khí tức vô cùng huyền ảo. Loại khí tức này, tương tự như nguyên khí, nhưng lại khác với nguyên khí. Hôn nguyên quả. Lâm Tiêu trợn mắt, tuy hắn chưa từng thấy hôn nguyên quả, nhưng theo những gì tìm hiểu trong điện tịch, chính là bộ dạng này, bao gồm cả loại khí tức này cũng vậy, gọi là hôn nguyên khí, thành phần có chút giống và có chút khác với nguyên khí, 9 phần 10, đây chính là hôn nguyên quả. Ngươi lấy nó từ đâu ra? Lâm Tiêu kinh hỉ nói, dán chặt mắt vào hai quả kia, con ngươi sắp lồi cả ra ngoài. Cũng không có gì lạ, hôn nguyên quả còn hiếm hơn cả linh thần thảo, trước đây Lâm Tiêu thậm chí không dám hy vọng nhiều, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, khó trách hắn có phản ứng như vậy. Thấy bộ dạng này của Lâm Tiêu, Thượng quan Chỉ Yên không khỏi bật cười, xem cái bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa, giống như sói đói thấy thì vậy, nhưng nói trước, hai quả hôn nguyên quả này có thể cho ngươi, ngươi phải đồng ý giúp ta một việc. Không thành vấn đề. Lời vừa dứt, hôn nguyên quả trong tay Thượng quan Chỉ Yên đã biến mất, khiến nàng sững sờ, rồi bất lực lắc đầu, ngươi cũng không hỏi là chuyện gì sao? Ngươi đã cứu ta và Tiểu Bạch một mạng, dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không từ chối. Lâm Tiêu hưng phấn nhìn chằm chằm hôn nguyên quả trong tay, nói: cũng không đến mức đó, chỉ là nhờ ngươi giúp ta giải quyết một vài rắc rối. Ta phát hiện một động phủ của một vị nguyên thần cảnh, vị đại năng đó dường như tu luyện ma đạo, rất hợp với ta, nhưng nhiều ma nhân cũng đã phát hiện nơi đó, còn có một số vu sư, nhưng động phủ mở ra còn cần một chút thời gian, đến lúc đó tranh đoạt truyền thừa, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Thượng quan Chỉ Yên nói. Không thành vấn đề, nhưng thiên ma cốc của các ngươi cao thủ đông đảo, không phải còn có thập đại ma từ sao, sao ngươi không tìm họ giúp? Lâm Tiêu hỏi. Ta một mình quen độc lai độc vãng, không thích nợ ân tình người khác, lần này ngươi giúp ta cũng coi như trả lại ân tình của ta, không ai nợ ai. Hơn nữa, nếu tìm họ giúp, dù lúc đó thành công thì việc phân chia cũng là một vấn đề, dù sao họ cũng đều tu luyện ma công, truyền thừa của một vị đại năng nguyên thần cảnh, ai mà không thèm muốn. Thượng quan Chỉ Yên nói. Thì ra là vậy, cũng có lý. Lâm Tiêu gật đầu. Một năm không gặp, thực lực hiện tại của ngươi thế nào? Toàn lực lời nói, nguyên anh cảnh nhất trọng, đỉnh phong. Thượng quan Chỉ Yên nói. Tăng nhanh thế. Lâm Tiêu khẽ chép miệng, hắn cảm nhận được tu vi của Thượng quan Chỉ Yên hẳn là nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, có thể vượt cấp giết chết nguyên anh cảnh, có thể thấy công pháp nàng tu luyện rất mạnh. Chương 2557, Tấn Giai Thiên, Thôn Thiên Quyết. Chương 2557, Tấn Giai Thiên, Thôn Thiên Quyết cũng tạm tạm, nói ra cũng là nhờ mấy quả thiên ma quả của ngươi, mới khiến thiên ma đại pháp của ta tăng lên tầng thứ 9, lúc này chạy trốn, cũng là dùng một chiêu trong tầng thứ 9. Thượng quan Chỉ Yên nói, lợi hại, có chiêu đó, chẳng phải gặp cao thủ mạnh hơn nữa cũng có thể toàn thân trở ra sao? Lâm Tiêu tàn thán. Nói thì nói vậy, nhưng chiêu này tiêu hao nguyên khí quá lớn, hơn nữa còn có hạn chế rất lớn, một tháng sau ta mới có thể sử dụng lại. Thượng quan Chỉ Yên nói. Vậy à? Lâm Tiêu ho khan một tiếng, nói cách khác, đợi đến lúc chúng ta đi tranh đoạt truyền thừa, là ngươi không dùng được chiêu này rồi. Sao? Ngươi sợ đến lúc đó không chạy thoát được à? Thượng quan Chỉ Yên nhướng mày. Cũng không thể nói hoàn toàn như vậy, chủ yếu là thực lực của những người đó ta cũng không rõ lắm. Nói ra, chúng ta chỉ có hai người, liệu có chống lại được nhiều người như vậy không? Dù có giành được truyền thừa, chắc chắn sẽ bị những người đó truy sát. Lâm Tiêu phân tích. Nếu toàn là tốt đẹp, ta cũng không tìm ngươi làm gì. Thượng quan Chỉ Yên lườm Lâm Tiêu một cái, nói, yên tâm đi, những ma nhân đó, mạnh nhất là một tên nguyên anh cảnh nhị trọng, những vu sư kia có ba vị nguyên anh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Những ngày này, ngươi tranh thủ thời gian tăng cường thực lực, đến lúc đó, chúng ta vẫn có hy vọng giành được truyền thừa. Được thôi, ta sẽ cố hết sức. Lâm Tiêu gật đầu, lời đã nói ra như nước đã hất đi, việc này hắn chắc chắn phải rút, dù sao người ta đã cứu hắn và Tiểu Bạch một mạng, còn cho hắn hôn nguyên quả. Nhưng có thể vài ngày nữa, những ma nhân và vu sư kia sẽ có thêm cao thủ đến, để tranh đoạt truyền thừa, họ chắc chắn cũng sẽ đi tìm Việt Minh. Nhưng dù nói thế nào, đến lúc đó chắc chắn phải đi, hắn chỉ cần cố gắng hết sức tăng cường thực lực là được. Ngươi chuyên tâm tu luyện đi, ta ra ngoài dạo một vòng, nếu động phủ mở ra, ta sẽ gọi ngươi, ước chừng ít nhất cũng phải một tháng sau. Thượng quan Chỉ Yên nói, rồi rời khỏi hang động. Lâm Tiêu lật tay, lấy ra ba thứ, huyết thần thảo, linh thần thảo, và hôn nguyên quả. Thôn linh quyết tầng thứ 9. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sáng, đây là tầng thứ cao nhất của thôn linh quyết. Nghĩ lại lần đầu tiên tu luyện môn công pháp này, hắn vẫn chỉ là một thiếu chủ phế vật của Ám Tinh Thành, sau nhiều năm, cuối cùng cũng sắp tu luyện môn công pháp này đến tầng thứ cao nhất. Không biết Thôn Linh Quyết đạt đến tầng thứ cao nhất, liệu có những bất ngờ không ngờ tới không? Thở ra một hơi dài, Lâm Tiêu nén lại sự sao động trong lòng, ánh mắt trở nên trầm ổn, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bên ngoài, Thượng Quan Chỉ Yên đi dạo một vòng, không thấy có gì bất thường, cũng tìm một nơi để tu luyện. Những ngày này, nàng cũng tìm được không ít thứ tốt, cần thời gian để chuyển hóa thành thực lực của bản thân. 3 ngày sau, chỉ thấy Lâm Tiêu hai mắt nhắm nghiền, dưới chân là mấy cây cỏ khô héo, lúc này trong tay hắn chỉ còn lại một quả Hỗn Nguyên quả cuối cùng đang được luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, tinh hoa trong Hỗn Nguyên quả không ngừng được luyện hóa hấp thu, ngày càng nhỏ lại. 3 canh giờ sau, cả quả Hỗn Nguyên quả chỉ còn lại một hạt đen tuyền. Ném hạt đi, Lâm Tiêu hai tay trên dưới giao nhau, dung hợp tinh hoa của ba loại vật phẩm lại với nhau. Lại qua 3 canh giờ nữa, ầm, một tiếng nổ trầm thấp, như thể bình cảnh bị phá vỡ. Bụt. Lâm Tiêu đột ngột mở mắt, trong mắt tinh quang lấp lánh, thành công rồi. Thôn Linh Quyết tầng thứ 9. Chỉ thấy Lâm Tiêu lòng bàn tay trái mở ra, rất nhiều nguyên khí hội tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một vòng xoáy thôn vệ, vô tình, hắn hướng lòng bàn tay về phía vách hang động. Bịch. Một tảng đá lớn trực tiếp bị kéo bật ra, bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dùng sức đẩy một cái, tảng đá vỡ nát. Lực thôn vệ thật mạnh, so với tầng thứ 8 đã mạnh hơn rất nhiều lần, quả nhiên Thôn Linh Quyết tu luyện đến tầng thứ 9, uy lực có một bước nhảy vọt. Lâm Tiêu kinh ngạc thốt lên, vừa rồi chỉ là hắn dùng một chút lực thôn vệ, nếu toàn lực thi triển, hắn không chút nghi ngờ có thể dễ dàng hút xuyên qua cả vách hang, thậm chí cả hang động có thể sẽ sụp đổ. Hơn nữa, còn có thêm một vòng xoáy thôn vệ. Lâm Tiêu nhìn vòng xoáy trên tay trái, như một cái miệng vực sâu, sở hữu lực hút vô tận. Sự xuất hiện của vòng xoáy thôn vệ này khiến hắn không chỉ có thể thôn vệ năng lượng, mà còn có thể thôn vệ những vật thể thực chất, giống như tảng đá vừa rồi. Đây là biểu hiện của việc lực thôn vệ đã thực chất hóa. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tốc độ tu luyện sau này của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ầm. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một tiếng nổ lớn, như sấm sét nổ vang, khiến Lâm Tiêu nhíu mày, đầu đau như búa bổ, đội vàng ôm đầu. Trúc Cơ Thiên, Thôn Linh Quyết viên mãn. Thấn Giai Thiên, Thôn Thiên Quyết. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện một đoạn thông tin ngắn như vậy, rồi biến mất. Mà âm thanh đó cũng theo đó biến mất, khiến Lâm Tiêu đội vàng ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Trúc Cơ Thiên, Thôn Linh Quyết viên mãn. Thấn Giai Thiên, Thôn Thiên Quyết. Lẽ nào Thôn Linh Quyết này chỉ là Trúc Cơ Thiên, còn có Tấn Giai Thiên, Thôn Thiên Quyết? Lâm Tiêu trợn mắt, vô cùng bất ngờ. Vốn tưởng rằng Thôn Linh Quyết tầng thứ 9 đã là tu luyện đến đỉnh điểm, không ngờ đây mới chỉ là một khởi đầu, phía sau dường như còn có một bộ Thôn Thiên Quyết. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng chỉ biết một cái tên như vậy, không có công pháp tu luyện của Thôn Thiên Quyết. Nhưng chỉ riêng Thôn Linh Quyết này đã nghịch thiên như vậy, trên con đường trưởng thành hắn có thể tăng trưởng nhanh chóng như vậy, Thôn Linh Quyết công không thể không kể đến, có thể tưởng tượng Tấn Giai Thiên của Thôn Thiên Quyết sẽ mạnh đến mức nào. Chương 2558, dung hợp bản nguyên 1. Chương 2558, dung hợp bản nguyên 1. Không ngờ, không ngờ. Lâm Tiêu không nhịn được cười lớn, vốn hắn còn đang lo lắng Thôn Linh Quyết tu luyện đến đỉnh, sau này nên đổi công pháp nào để thay thế, phải biết rằng công pháp mạnh hơn Thôn Linh Quyết hắn còn chưa từng nghe nói qua. Bây giờ đã biết, thì ra sau Thôn Linh Quyết còn có Thôn Thiên Quyết, hơn nữa phải là Thôn Linh Quyết đạt đến đỉnh phong mới có thể tu luyện, rất phù hợp với hắn. Chỉ là không biết đi đâu tìm Thôn Thiên Quyết. Lâm Tiêu lắc đầu, đương nhiên hắn nhớ lại lời Bạch Tuyên nói với hắn trước khi đi, có lẽ mặc kệ, chuyện sau này để sau này nói, việc cấp bách bây giờ là dung hợp bản nguyên. Lâm Tiêu gật đầu, còn chưa biết động phủ mà Thượng Quan Chỉ Yên nói khi nào mới mở, hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Tuy nhiên, làm thế nào để dung hợp bản nguyên, hắn còn phải hỏi Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch đang yên lặng nằm trong hắc tháp ngủ say. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu vẫn tiến vào hắc tháp. Hắn vừa đi đến sau lưng Tiểu Bạch, do dự một chút, đang định gọi Tiểu Bạch dậy. Lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên mở mắt, dường như có cảm ứng, lật người qua, nhìn thấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ, Tiểu Bạch và hắn đã lập khế ước, có một số chuyện quả thực có thể đồng thời cảm ứng được. Lão đại, ngươi định dung hợp bản nguyên rồi sao? Tiểu Bạch hít mắt, nằm trên đất vươn vai, bộ dạng như vẫn chưa ngủ dậy, sắc mặt tốt hơn mấy ngày trước một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Ừ, ta chỉ muốn hỏi ngươi, phải làm thế nào để dung hợp bản nguyên? Lâm Tiêu gật đầu. Dung hợp bản nguyên lời nói, ít nhất là 2 cái trở lên, nhiều nhất là 5 cái, ít nhất ta biết là như vậy. Tuy nói dung hợp càng nhiều lực lượng càng mạnh, nhưng quá nhiều ngược lại không thể dung hợp hoàn hảo, được không bù mất, 5 cái là tình huống phù hợp nhất, hoàn hảo nhất. Cho nên lão đại, nếu ngươi muốn dung hợp, tốt nhất là 5 bản nguyên, như vậy sau khi dung hợp thực lực của ngươi sẽ tăng lên nhiều hơn. 5 bản nguyên. Lâm Tiêu nhíu mày, tính cả đại địa bản nguyên, ta cũng chỉ có 4 bản nguyên nữa đã. Đống nhớ ra điều gì đó, Lâm Tiêu lật tay, một miếng huyết ngọc xuất hiện. Kỳ Lân Ngọc. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, lúc khí vận chi chiến, trong vẫn lạc chiến trường một vị cao nhân đã cho ta, bên trong chứa hỏa chi bản nguyên và huyết chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên của ta từ không có đến có, tiền trung kỳ có thể tăng nhanh như vậy, cũng là nhờ Kỳ Lân Ngọc này. Bây giờ hỏa chi bản nguyên của ta đã là nhất giai viên mãn, nhưng huyết chi bản nguyên lại gần như bị bỏ qua. Tính cả huyết chi bản nguyên này, tổng cộng có 5 loại bản nguyên rồi. Lâm Tiêu nhìn Kỳ Lân Ngọc trong tay, khóe miệng nhếch lên. Mấy ngày ngủ say, ta lại nhớ ra một số thứ, sau khi dung hợp bản nguyên, phẩm cấp của bản nguyên mới hình thành, phụ thuộc vào loại thấp nhất trong số các bản nguyên dung hợp, nói cách khác, bản nguyên có phẩm cấp thấp nhất, cũng chính là phẩm cấp của bản nguyên được dung hợp thành, đương nhiên sau này có thể không ngừng tăng cấp. Tiểu Bạch ồ ồ kêu, âm thanh trong tâm cảnh của Lâm Tiêu hình thành một giọng nói, thì ra là vậy, Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, đại địa bản nguyên và huyết chi bản nguyên ta còn chưa thôn phệ, nhưng chắc chắn đều là nhất giai, cụ thể là phẩm cấp gì phải đợi ta luyện hóa xong mới biết. Chìa khóa của việc dung hợp bản nguyên chi lực chính là lấy đại địa bản nguyên làm hạt nhân, vì đại địa bản nguyên bao dung tất cả, có thể điều hòa tất cả, cho nên phải dung hợp các bản nguyên khác, từng cái một vào trong đại địa bản nguyên, cuối cùng dung hợp hoàn hảo. Tiểu Bạch nói: "Ừ, ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." Lâm Tiêu xoa đầu Tiểu Bạch, rời khỏi hắc tháp. Trong hang động, Lâm Tiêu lật tay, lấy ra đại địa bản nguyên. Nhìn ánh sáng màu vàng đất trong tay, trong mắt Lâm Tiêu không giấu được một tia nóng bỏng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, lập tức bắt đầu thôn vệ luyện hóa. Chỉ thấy tay trái hắn xuất hiện vòng xoáy thôn vệ, hút chặt đại địa bản nguyên, lực thôn vệ mạnh mẽ bao trùm hoàn toàn đại địa bản nguyên, bắt đầu điên cuồng thôn vệ luyện hóa. Trước đây Lâm Tiêu cũng đã thử luyện hóa, nhưng lúc đó tốc độ quá chậm, e rằng ít nhất phải mất mấy tháng mới hoàn thành, nhưng bây giờ thôn linh quyết đã đạt đến tầng thứ 9, lực thôn vệ tăng lên gấp mấy lần, thời gian tự nhiên cũng rút ngắn đi rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, đại địa bản nguyên trong tay từng chút một bị luyện hóa, dần dần thu nhỏ lại. Đồng thời, bản nguyên ấn ký trong đầu hắn cũng dần dần sâu hơn, tích lũy nhanh chóng, từ nhất giai nhập môn tiền kỳ đến trung kỳ, rồi đến hậu kỳ, tiểu thành. Quá trình hình thành bản nguyên ấn ký rất khó khăn, đầu tiên là thế, tiếp theo là tam cấp ý cảnh, cuối cùng mới là bản nguyên, cả quá trình cũng là quá trình lĩnh ngộ không ngừng sâu hơn và tiến bộ, mọi thứ nước chảy thành sông. Nhưng như Lâm Tiêu, bỏ qua phần đầu, trực tiếp lĩnh ngộ bản nguyên, quả thực hiếm thấy, hoặc nói là căn bản không có, vì cũng chỉ có Lâm Tiêu mới có công pháp nghịch thiên như thôn linh quyết, có thể trực tiếp khắc bản nguyên ấn ký vào thức hải, quá trình luyện hóa, thực ra chính là quá trình lĩnh ngộ. Tương đương với việc, trong thời gian ngắn, đưa những thứ mà nhiều người có thể phải mất vài năm, thậm chí mười mấy năm mới lĩnh ngộ được, trực tiếp áp đặt vào trong đầu, hơn nữa kết quả không khác biệt nhiều. Nhưng tác dụng nghịch thiên của thôn linh quyết dĩ nhiên là mấu chốt, nhưng có được một loại bản nguyên hoàn chỉnh, cũng là cực kỳ khó được, cũng chỉ có võ giả nguyên thần cảnh sau khi chết, dưới sự bảo vệ của nguyên thần, bản nguyên mới có thể bảo tồn, trong hầu hết các trường hợp, bản nguyên sẽ tiêu tán, hình thành bản nguyên chi linh, so với bản nguyên thì kém xa. Chương 2559, dung hợp bản nguyên 2, chương 2559, dung hợp bản nguyên 2, nói ra, Lâm Tiêu có thể có được bản nguyên hoàn chỉnh, hơn nữa còn là đại địa bản nguyên, cũng quả thực là may mắn. Nói đi cũng phải nói lại, trên con đường này vận khí của hắn đôi khi rất tệ, bị các loại thế lực nhắm vào, nhưng đôi khi lại tốt đến lạ thường, có lẽ cũng liên quan đến việc hắn là khí vận chi tử, dù sao thứ như khí vận này rất huyền diệu, khó mà nói được. Phải nói rằng, thôn linh quyết quả thực là một bộ công pháp rất thần kỳ, khó mà tưởng tượng được, vị cao nhân sáng tạo ra bộ công pháp này lại là tồn tại như thế nào, mấu chốt là trên thôn linh quyết còn có thôn tiên quyết. Đại địa bản nguyên trong tay, mỗi ngày đều thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 10 ngày sau, đại địa bản nguyên đã được luyện hóa hoàn toàn, hóa thành một đạo ấn ký trong đầu Lâm Tiêu, một ấn ký màu vàng đất. Nhất giai đại thành trung kỳ, gần bằng phong lôi bản nguyên của ta, cũng được. Lâm Tiêu gật đầu. Sau đó, Lâm Tiêu lại bắt đầu luyện hóa huyết chi bản nguyên trong kỳ lân ngọc. Sở dĩ ban đầu không trực tiếp luyện hóa bản nguyên trong kỳ lân ngọc là vì lúc đó cảnh giới của thôn linh quyết còn chưa đủ, chưa làm được những điều này, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào bản nguyên để thăng ngộ. Còn bây giờ, hắn đã có thể trực tiếp luyện hóa một loại bản nguyên. Nhưng hỏa chi bản nguyên chắc chắn không cần nữa, đã đạt nhất giai viên mãn. Bây giờ hắn cần làm là luyện hóa huyết chi bản nguyên, thu về cho mình dùng. Quá trình luyện hóa giống như đại địa bản nguyên trước đó, so ra huyết chi bản nguyên không sâu dày như đại địa bản nguyên, luyện hóa cũng nhanh hơn một chút. Hơn nữa huyết chi bản nguyên đại diện cho huyết canh sát lục, tương tự với ý cảnh sát lục ý chí của Lâm Tiêu, cộng thêm Lâm Tiêu cũng là người đi lên từ con đường giết chóc, cho nên luyện hóa cũng nhanh hơn. 6 ngày, Lâm Tiêu đã luyện hóa xong huyết chi bản nguyên, trong thức hải lại có thêm một đạo ấn ký màu đỏ máu. Phẩm cấp của huyết chi bản nguyên là nhất giai đại thành trung kỳ. Nói ra, trong quá trình luyện hóa, sát lục ý chí trong cơ thể Lâm Tiêu cũng suýt nữa bị kích phát, may mà hắn kịp thời áp chế, cộng thêm sự điều hòa của đại địa bản nguyên, mới có kinh mà không hiểm. Tiếp theo là dung hợp, từng cái một dung hợp vào đại địa bản nguyên. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, không ngừng nghỉ, hắn định dung hợp trước phong chi bản nguyên tương đối ôn hòa. Trong thức hải, ấn ký phong chi bản nguyên màu xanh lục chậm rãi tiếp cận ấn ký đại địa bản nguyên. Thông thường, các bản nguyên có thuộc tính tương khắc, thậm chí là tương cận, đều sẽ bài xích lẫn nhau. Giống như ba loại bản nguyên phong lôi hỏa mà hắn tu luyện, phong thuộc loại tương đối ôn hòa, còn lôi và hỏa đều tương đối mãnh liệt, hai bên bài xích nhau, cho nên các ấn ký bản nguyên phải cách nhau một khoảng, còn lôi và hỏa tuy thuộc tính tương cận, nhưng cái gọi là một núi không dung hai hổ, cũng rất khó cùng tồn tại. Ba loại ấn ký bản nguyên đều không thể dựa vào quá gần. Nhưng đại địa bản nguyên lại rất đặc biệt, thấy phong chi bản nguyên tiếp cận, lại không có chút bài xích nào, mà phong chi bản nguyên cũng vậy. Rất nhanh, phong chi bản nguyên đã đến, rơi trên đại địa bản nguyên. Dung hợp. Lâm Tiêu mi tâm nhíu chặt, dùng tinh thần chi lực điều khiển hai loại bản nguyên dung hợp. Có lẽ vì phong chi bản nguyên muốn ôn hòa, cộng thêm đại địa bản nguyên bao dung bản vật, hai thứ rất thuận lợi dung hợp với nhau, chỉ là quá trình có hơi chậm. Cuối cùng, phong chi bản nguyên dung hợp vào trong đại địa bản nguyên, ấn ký bản nguyên bốn màu vàng đất hơi ánh lên một chút màu xanh lục. Tuy là dung hợp, nhưng đại địa bản nguyên vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Mới nửa ngày, xem ra dung hợp cũng dễ nhỉ. Lâm Tiêu nhếch miệng cười, mọi chuyện thuận lợi hơn hắn tưởng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dung hợp hỏa chi bản nguyên. Nhưng hỏa chi bản nguyên rõ ràng bạo nóng nảy hơn phong chi bản nguyên, dù được đại địa bản nguyên tiếp nhận, dường như vẫn không muốn dung hợp, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, hơi lơ là một chút là chạy mất. Lâm Tiêu phải toàn tâm toàn ý, không thể thả lỏng một giây một phút nào, nhìn chằm chằm hỏa chi bản nguyên, từng chút một tiếp xúc, dung hợp với đại địa bản nguyên. Trước sau, mất trọn vẹn 3 ngày. Lâm Tiêu thở ra một hơi dài, ngã lăn ra đất, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải tinh thần chi lực của hắn dị thường mạnh mẽ, đổi lại là người khác, e rằng rất khó chống đỡ. Nhưng dù vậy, Lâm Tiêu cũng cảm thấy rất mệt mỏi, lấy ra tinh thần chi thủy nhanh chóng bổ sung. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái hộp. Hồn châu. Lúc này hắn mới nhớ ra, hồn châu lấy được từ dưới huyết hồ, thứ này chính là chuyên dùng để bổ sung tinh thần chi lực. Lấy ra hồn châu, Lâm Tiêu luyện hóa xong, thu vào nguyên phủ. Hồn châu tự động hấp thu nguyên khí xung quanh, sau đó chuyển hóa thành hồn lực, sau khi hồn lực đạt đến bão hỏa, liền bắt đầu phóng thích ra ngoài, không ngừng theo linh mạch chảy vào thức hải, bổ sung cho tinh thần chi hải. Là trạng thái cao cấp của tinh thần chi lực, hồn lực bổ sung vào tinh thần chi hải, cộng thêm sự bổ sung của tinh thần chi thủy, nửa ngày, tinh thần chi hải đã hoàn toàn khôi phục. Có hồn châu này, chỉ cần tinh thần chi lực không tiêu hao quá nhanh, hoàn toàn có thể bổ sung kịp, thậm chí lúc bình thường, tinh thần chi hải còn có thể không ngừng mở rộng. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, theo tốc độ này, 3 tháng sau, ta có thể đột phá đến linh văn sư lục cấp hậu kỳ. Đây là trong trường hợp hắn không làm gì cả, mặc cho tinh thần chi hải tự động mở rộng. Dù sao, hồn lực là phiên bản cô đọng của tinh thần chi lực, vốn là thứ mà linh văn sư thất cấp mới có thể sở hữu, Lâm Tiêu bây giờ mới chỉ là linh văn sư lục cấp, tác dụng của hồn lực tự nhiên được quyết đại. Chỉ là hồn châu tiêu hao nguyên khí cũng rất nhanh, tương đương với một bộ chuyển đổi, chuyển hóa nguyên khí thành hồn lực, bổ sung cho tinh thần chi hải. Nói cách khác, sau này Lâm Tiêu không cần tinh thần chi thủy, chỉ cần nguyên khí đủ là có thể không ngừng mở rộng tinh thần chi hải, dù đến linh văn sư thất cấp, hồn châu này vẫn có thể phát huy tác dụng, tương đương với việc trình độ linh văn sư của hắn luôn tự động tăng cấp. Chương 2560, mới nhớ ra chương 2560, mới nhớ ra di tích của đại lục cao cấp này, quả nhiên có rất nhiều thứ tốt ta, hồn châu này ở phiếm cổ đại lục, về cơ bản không ai từng thấy qua. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán, thảo nào rất nhiều võ giả dù phải chen chúc đến vỡ đầu cũng muốn tới tham gia võ đạo thịnh hội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ những thứ này trong mắt của đại lục cao cấp cũng chỉ là bảo vật bình thường mà thôi, giống như di tích này vậy, tên là di tích số 37, có lẽ những di tích tương tự còn rất nhiều. Đây chính là chênh lệch giữa đại lục cấp thấp và cấp cao, quả nhiên là trời cao còn có trời cao hơn. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, sau khi hồi phục tinh thần lực, hắn liền bắt đầu dung hợp lôi chi bản nguyên. Có kinh nghiệm dung hợp hỏa chi bản nguyên từ trước, cộng thêm hồn châu liên tục bổ sung, 4 ngày thời gian, Lâm Tiêu gần như không dám chớp mắt lấy một cái, từng chút một dung nhập lôi chi bản nguyên vào đại địa bản nguyên. Sau khi dung nhập ba loại bản nguyên phong, lôi, hỏa, màu sắc của ấn ký đại địa bản nguyên đã biến thành màu vàng khô héo, trông như không còn chút sức sống nào, nhưng Lâm Tiêu lại cảm nhận được rõ ràng, 4 loại bản nguyên lực bên trong ấn ký, dưới sự điều hòa của đại địa bản nguyên, đang phát sinh một loại phản ứng thần kỳ nào đó. Cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ. Còn thiếu huyết chi bản nguyên. Do huyết chi bản nguyên mới lĩnh ngộ không lâu, hơn nữa Lâm Tiêu gần như không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên thất bại mấy lần mới dần dần thành thạo nắm giữ, mất 5 ngày thời gian mới dung nhập nó vào đại địa bản nguyên. Tính cả trước cả sau, tổng cộng 13 ngày, cuối cùng hắn cũng đã dung hợp cả 5 loại bản nguyên vào cùng một chỗ. Tiếp theo, chính là chờ đợi những bản nguyên lực này phát sinh phản ứng. Nói đi nói lại, nha đầu kia mấy ngày nay cũng không đến thăm ta một lần, đúng là yên tâm thật à. Lâm Tiêu lắc đầu cười, rồi ngồi xếp bằng, tập trung tinh lực vào đạo bản nguyên ấn ký duy nhất còn sót lại trong thức hải. Nhưng theo thời gian trôi đi, dường như chẳng có gì xảy ra. Năm đạo bản nguyên lực này, nhìn thì có vẻ đã đi đến cùng nhau, nhưng dường như lại có vẻ như không, vẫn đang ở trong trạng thái nửa tách rời. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đều làm theo lời Tiểu Bạch nói mà, lẽ nào có chỗ nào sai sót? Không thể nào. Khoe miệng Lâm Tiêu giật giật, những bản nguyên ấn ký này đều đã bị hắn gom lại một chỗ, nếu xảy ra sai sót gì, bản nguyên của hắn biến thành thứ tứ bất tượng, hậu quả không thể lường được, muốn biến trở lại lại càng không thể. Sẽ không đâu, có lẽ cần thời gian. Lâm Tiêu tự an ủi mình. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, những bản nguyên lực kia dường như vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lâm Tiêu ngồi không yên nữa, tiến vào hắc tháp tìm Tiểu Bạch. Sau hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, thương thế của Tiểu Bạch đã hồi phục gần như hoàn toàn, đang nằm dưới gốc ngộ đạo tiểu thụ, vắt chéo chân, miệng ngậm một cọng cỏ, trông vô cùng ung dung tự tại. Lão đại, sao người lại tới đây? Thấy Lâm Tiêu tiến vào, Tiểu Bạch hỏi, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đúng rồi, việc dung hợp bản nguyên lực có thuận lợi không? Không hề, ta đã làm theo cách của ngươi, dung nhập 4 đạo bản nguyên lực khác vào đại địa bản nguyên, nhưng sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Lâm Tiêu lắc đầu, khổ não nói, đúng rồi, suýt nữa quên nói cho người, sau đó còn cần nguyên khí để xúc tác, những bản nguyên lực này mới có thể dung hợp hoàn toàn vào nhau. Tiểu Bạch đột nhiên nói. Lâm Tiêu bừng tỉnh, thì ra là vậy, ta còn tự hỏi sao chờ mãi không có phản ứng, sao ngươi không nói sớm hơn? Xin lỗi, ta mới nhớ ra. Tiểu Bạch gãi gãi đầu. Lâm Tiêu mặt đầy vẻ đen, chỉ cần dùng nguyên khí xúc tác là được, những thứ khác không cần quan tâm sao? Ừm, đây là bước cuối cùng rồi, sau đó những bản nguyên lực này sẽ dung hợp triệt để, hình thành bản nguyên mới. Tiểu Bạch nói. Được, vậy ta tu luyện ở đây luôn. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, thúc giục nguyên khí, rót vào bản nguyên ấn ký trong thức hải. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy đạo bản nguyên lực vốn không có động tĩnh gì, sau khi được nguyên khí rót vào, lập tức trở nên sinh động, cuốn lấy nhau dung hợp, bắt đầu xảy ra phản ứng hóa học. Thành công rồi. Mắt Lâm Tiêu sáng lên, vội vàng vận chuyển thêm nhiều nguyên khí hơn rót vào thức hải, khiến những bản nguyên lực kia càng thêm sôi trào, dung hợp lẫn nhau, ngay cả đại địa bản nguyên cũng bị kéo theo, năm đạo bản nguyên lực dung hợp với nhau, bắt đầu biến hóa. Đúng rồi, lão đại, lúc dung hợp tuyệt đối không được dừng lại, nếu không sẽ công dã chẳng, thậm chí gây ra hậu di chứng không thể cứu vãn, không chừng tất cả bản nguyên đều sẽ mất tác dụng. Tiểu Bạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: Khóe miệng Lâm Tiêu giật giật, trợn trắng mắt, chuyện quan trọng như vậy, sao không nói sớm, may mà ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn gì cần chú ý nữa không, phiền ngươi nói hết một lần đi, chuyện này đối với ta rất quan trọng. Tạm thời chắc là chỉ có vậy thôi, lão đại người cứ từ từ tu luyện, chúc người thành công, chúc người thành công. Tiểu Bạch cười gượng, lùi thủi đi sang một bên. Thấy bản nguyên lực bắt đầu dung hợp thực chất, năm loại màu sắc hòa vào nhau, màu sắc bắt đầu biến đổi, Lâm Tiêu mặt đầy hưng phấn, lập tức tăng cường nguyên khí rót vào, muốn nhanh chóng thấy được tình hình sau khi dung hợp. Đúng rồi, lão đại, ta lại nhớ ra một chuyện. Đột nhiên, Tiểu Bạch nói. Chương 2561, tử vong bản nguyên chương 2561, tử vong bản nguyên đừng nói nữa, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt. Lâm Tiêu thuận miệng nói, tâm tư hoàn toàn đặt vào việc dung hợp bản nguyên. Nhưng một khắc sau, hắn đột nhiên trợn trừng mắt, ngã bật ra, trong mắt từng tia máu rỉ ra, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Một cơn đau đớn tột cùng, như xé rách tim gan ập đến từ trong đầu, nguồn cơn chính là đạo bản nguyên ấn ký đang biến hóa kia. Đau, đau vai trưởng, vai cả nổi. Lâm Tiêu không nhịn được hét lớn, mặt mày bặm mẹo, gân xanh trên tay nổi lên, cơ thể co giật dữ dội, dường như toàn thân lúc nào cũng có thể nứt ra. Lão đại, lúc dung hợp bản nguyên sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt, người chịu đựng qua là được rồi. Tiểu Bạch vội nói. Tiểu Bạch, sao ngươi không nói cho ta sớm hơn? Lâm Tiêu khó khăn nặn ra một câu, hai hàm răng va vào nhau lập cập, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Xin lỗi, lão đại, ta vừa mới nhớ ra, định nói cho người, nhưng hình như cũng không kịp nữa rồi. Tiểu Bạch ho khan một tiếng. Ta đi, a a a. Kèm theo một tiếng gầm rú như dã thú, Lâm Tiêu trợn trắng mắt, trực tiếp đau đến ngất đi. Đây có vẻ là phản ứng bình thường khi dung hợp bản nguyên mà nhỉ, lão đại tỉnh lại chắc là không sao đâu. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, hồi tưởng lại, rồi lại nằm xuống dưới gốc ngộ đạo tiểu thụ, nhân lúc Lâm Tiêu ngất đi, lén lút vặt mấy chiếc lá nhét vào miệng. Khi Lâm Tiêu tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc đau âm ỉ, phải một lúc lâu sau mới ngồi dậy được. Còn sống là tốt rồi. Lâm Tiêu thở phào một hơi, xoa xoa đầu, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động. Trong thức hải lơ lửng một ấn ký màu tím đen, tỏa ra khí tức màu tím đen nhàn nhạt, âm u mà băng lãnh. Đây là, Lâm Tiêu sững sờ, không hiểu vì sao đạo bản nguyên ấn ký này lại cho hắn một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, nhìn vào nó dường như cái chết đang ở ngay trước mắt. Không tự chủ được, Lâm Tiêu dùng mình một cái, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhìn thấy bản nguyên ấn ký của mình lại có cảm giác này. Tiểu Bạch. Lâm Tiêu quay người hô lớn, nhưng lại thấy Tiểu Bạch đang nằm ngủ dưới gốc cây, ngáy rất to, bong bóng khí từ mũi lúc to lúc nhỏ. Lâm Tiêu đi tới, một tay túm Tiểu Bạch dậy, hắn vẫn chưa quên vì sự sơ suất của tiểu gia hỏa này mà hắn suýt nữa đau chết. Vậy mà tiểu gia hỏa này lại còn có tâm trạng ở đây ngủ khò khò. Bút. Bong bóng khí trên mũi vỡ tan, Tiểu Bạch đột nhiên tỉnh lại, nhưng lại thấy mình bị xách lên. Lâm Tiêu đang đối mặt nhìn nó, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là nụ cười như không cười. Tiểu Bạch vội nặn ra một nụ cười, lão đại, người sao lại tỉnh nhanh vậy? Ta biết ngay người là khí vận chi tử, hồng phúc tề thiên, chắc chắn sẽ không sao. Lão đại, người cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Tiểu Bạch ho khan một tiếng, mắt liếc đi chỗ khác, nói, có chút chột dạ. Người xem giúp ta, đây là bản nguyên gì? Nói rồi, Lâm Tiêu lật tay, một luồng khí tức màu tím đen tuôn ra, chính là bản nguyên lực. Đây là. Thấy luồng khí tức trong tay Lâm Tiêu, Tiểu Bạch trừng mắt, một lúc lâu sau mới nói, tử vong bản nguyên. Tử vong bản nguyên. Lâm Tiêu ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, loại bản nguyên này thế nào? Ở thế giới của chúng ta, tử vong bản nguyên này trong thập đại bản nguyên lực có thể xếp vào top 10, nhưng xếp hạng cụ thể thì ta quên rồi, nhưng dù sao cũng là do năm loại bản nguyên lực hợp thành, chắc chắn không đơn giản. Tiểu Bạch nói, lần này nó đã khôn ra, không nói lời quá chắc chắn, dù sao ký ức của nó cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều thứ đều rời rạc. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy loại sức mạnh này rất hắc ám? Lâm Tiêu nhíu mày. Tử vong bản nguyên, đúng như tên gọi, là một loại sức mạnh mang đến cái chết, thông qua việc hấp thu tử khí để đề cao. Ở thế giới của chúng ta, nó bị coi là bản nguyên lực bất tưởng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nó xếp vào thập đại bản nguyên lực, hơn nữa xếp hạng không thấp. Nhưng hình như những người sở hữu sức mạnh này đều là những kẻ cùng hung cực ác, bị rất nhiều người bài xích và truy sát, đến cuối cùng, loại bản nguyên lực này gần như tuyệt tích, thậm chí bị phong ấn lại. Tiểu Bạch dường như lại nhớ ra điều gì đó, lão đại, không ngờ tử vong bản nguyên lại xuất hiện trên người người, thực lực của người nhất định có thể tăng mạnh. Cái quỷ gì, sức mạnh của kẻ cùng hung cực ác, tại sao lại ở trên người ta, sao nghe có vẻ khó chịu thế này? Lâm Tiêu mặt đầy vẻ đen, nghe ý của Tiểu Bạch, tử vong bản nguyên này rất mạnh, nhưng không hiểu sao, hắn có chút không vui nổi. Ây da, lão đại, người nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là thành kiến của thế giới chúng ta thôi. Bất kể là sức mạnh gì, vốn không có thiện ác, mấu chốt là người sử dụng nó. Như lão đại người đây lòng mang chính đạo, chính khí lâm liệt, ngọc thụ lâm phong, chắc chắn có thể phát huy sức mạnh này, rửa sạch tiếng xấu cho nó. Tiểu Bạch nói năng hùng hồn, đầy chính nghĩa. Thôi đi, ta cũng lời nghĩ nhiều, đủ mạnh là được, nhưng rốt cuộc mạnh đến đâu, vẫn phải thực chiến một phen. Lâm Tiêu cúi đầu suy tư, sau đó cẩn thận cảm nhận tử vong bản nguyên này, nhất giai đại thành trung kỳ. Tức là, bây giờ vẫn chưa thể để cao tu vi. Lâm Tiêu khẽ thở dài, trước đó hắn ở trong huyết hồ, hấp thu không ít năng lượng, nguyên phủ đã vô cùng tràn đầy, chỉ cần bản nguyên đề cao, lúc nào cũng có thể đột phá. Nói đi nói lại, hắn chỉ có một đạo bản nguyên, sau này để cao tu vi cũng nhẹ nhàng hơn. Đợi đã, tử vong bản nguyên này phải để cao thế nào? Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện một vấn đề, hình như hắn chưa từng nghe nói đến tử vong bản nguyên chi linh, bởi vì cả đại lục dường như chưa từng xuất hiện tử vong bản nguyên. Chương 2562, ma nhân tới giết. Chương 2562, ma nhân tới giết bên ngoài sơn động. Thượng quan Chỉ Yên đang ngồi xếp bằng tu hành, Lúc này, ma khí trên người nàng cuộn cuộn, mái tóc xanh tung bay, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ mà băng lãnh của nàng, giống như một vị tiểu thiên ma nữ, cao quý, lạnh lùng. Lúc này, khí tức của nàng so với một tháng trước lại để cao không ít. Ầm, ầm. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức hướng về phía này, khiến Thượng Quan Chỉ Yên đột nhiên mở mắt. Nhìn kỹ, chỉ thấy một đám hắc bào đang bay tới, không phải người của Thiên Ma Cốc, mà là một đám ma nhân. Ở đó, hai ma nhân dẫn đầu cảm ứng được khí tức, rất nhanh cũng phát hiện ra Thượng Quan Chỉ Yên. Là tiểu cô nàng này. Một trong những ma nhân tóc trắng mắt lóe lên, nhếch mép cười lạnh. Vận may của chúng ta đúng là không tệ a. Ma nhân tóc đen còn lại cười lạnh nói. Thượng Quan Chỉ Yên sắc mặt hơi ngưng trọng, vừa đứng dậy, đám ma nhân kia đã đáp xuống phía trước, đi về phía nàng. Tiểu cô nàng nhi, chúng ta thật có duyên phận a, lại gặp nhau rồi. Lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát, yên tâm, lão tử nhất định sẽ cho ngươi sảng khoái một phen. Ma nhân tóc trắng cười lạnh. Tiểu tử kia ở đâu? Giao hắn ra đây, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm thị nữ, tha cho ngươi một mạng. Ma nhân tóc đen lạnh lùng nói, giọng điệu ra lệnh. Ta đã nói, ta sẽ không để các ngươi sống sót rời khỏi đây. Thượng Quan Chỉ Yên lạnh lùng nói. Hừ hừ, khẩu khí không nhỏ, chỉ không biết ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Theo ta thấy, tiểu tử kia tam phần là ở trong sân động, nếu không nàng ta cũng sẽ không canh giữ bên ngoài. Đi, chúng ta vào trong. Muốn bảo, trước tiên hỏi ta đã. Thượng Quan Chỉ Yên ánh mắt lạnh đi, một thanh hắc kim trường kiếm trong tay, kiếm chỉ đối phương, chắn trước cửa động. Ngươi tìm chết, vậy thì giải quyết ngươi trước. Ầm. Khí tức bùng nổ, ma nhân tóc đen thân hình lóe lên, cực tốc tiếp cận Thượng Quan Chỉ Yên, chỉ thấy hắn lòng bàn tay hướng lên trời, rồi đột nhiên đè về phía trước. Một đạo trường ấn màu đen oanh sát ra, không gian chấn động. Thiên Ma Trảm. Thượng Quan Chỉ Yên nắm kiếm, bước về phía trước, mạnh mẽ chém ra một kiếm. Một đạo kiếm mang màu đen dài hơn 100 mét xé rách hư không. Bành. Một tiếng nổ vang, trường ấn vỡ nát, kinh khí bắn ra bốn phía. Có chút thú vị, tiếp thêm một chiêu của ta thử xem. Ma nhân tóc đen nhân cơ hội lao đến, khí tức càng mạnh hơn, lại vung ra một trường, uy lực mạnh hơn trước gấp đôi. Thiên Ma ấn. Thượng Quan Chỉ Yên cũng lập tức đánh ra một trường. Bành. Hai luồng trường kinh gặp nhau, bùng nổ một tiếng vang trời, năng lượng cuồn cuộn quét ra. Ma nhân tóc đen thân hình lùi lại liên tục, còn Thượng Quan Chỉ Yên chỉ hơi lùi lại vài bước. Không ngờ, mới một tháng, thực lực đề cao không ít, ta thật sự đã xem thường ngươi. Với thiên phú của ngươi, rất có hy vọng tiến vào vòng đấu bảng, tiếc là ngươi đã đắc tội với ta, định sẵn là đường chết. Ầm. Ma nhân tóc đen khí tức tăng vọt, trực tiếp đề cao đến cực hạn, tu vi nguyên anh cảnh nhị trọng hiện lộ không chút che giấu, khí tức như của vòng, mạnh mẽ lao về phía Thượng Quan Chỉ Yên. Ầm. Thượng Quan Chỉ Yên cũng trực tiếp bộc phát toàn lực, lao lên. Hai người tu luyện đều là ma công, toàn thân ma khí lở lở, trong lúc giao thủ, xung quanh đều bị ma khí quẩn quẩn bao phủ, chỉ có thể lờ mờ thấy hai bóng người liên tiếp giao thủ trong ma khí. Bành! Bành! Trên không, tiếng nổ vang lên, hai bóng người dọc ngang giao sai, không gian chấn động không ngừng. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ mấy chục chiêu, thắng bại khó phân, xem ra thực lực dường như rất tương đồng. Chết tiệt, ta không tin không trị được con nha đầu thối nhà ngươi. Ma nhân tóc đen tức giận nói, trong một tháng này, thực lực của hắn có chút đề cao, đạt đến nguyên anh cảnh nhị trọng trung kỳ, vốn tưởng rằng trong di tích này đối thủ không nhiều, không ngờ bây giờ lại không thể hạ được một nữ lưu của Đông Hoàng, điều này khiến lòng tin của hắn bị đả kích, nổi giận đùng đùng. Ma phong quyền. Ma nhân tóc đen hét lớn, dùng đến tuyệt học cuối cùng, một quyền oanh ra, ma khí quanh thân cuộn cuộn, ngưng tụ thành một ma ảnh khổng lồ, gầm rú lao tới. Thiên Ma Tuyệt Sát. Thượng Quan Chỉ Yên khẽ đều, ma khí hội tụ, trên lưng nàng ngưng tụ ra hai đạo ma dược, theo một kiếm của nàng bùng ra, hai đạo ma dược mạnh mẽ vỗ một cái. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo ma dược cắt không khí, bay ra chém tới. Bành. Một tiếng nổ kinh thiên, không gian rung chuyển dữ dội, năng lượng bắn ra bốn phía, hai bên đồng thời lùi mạnh. Vút. Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua, đột ngột xuất hiện sau lưng Thượng Quan Chỉ Yên. Không ổn. Thượng Quan Chỉ Yên đồng tử co lại, vội vàng quay người, nhưng lại thấy một đạo huyết quang chém tới. Thiên Ma Trảm. Trong lúc vội vàng, Thượng Quan Chỉ Yên chém ra một kiếm. Bành. Một tiếng nổ lớn, huyết quang vỡ nát, Thượng Quan Chỉ Yên thân hình chấn động, lùi mạnh về sau, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Ma nhân tóc đen nhân cơ hội ra tay, một trường oanh sát tới. Thượng Quan Chỉ Yên chân đứng chưa vững, cũng chỉ có thể cố hết sức chống đỡ. Bành. Lại một tiếng nổ vang, Thượng Quan Chỉ Yên thổ huyết rơi xuống đất, lùi lại mấy chục bước, mỗi bước hạ xuống, mặt đất đều nứt ra một hố sâu, bụi bay mù mịt. Thượng Quan Chỉ Yên quỳ một gối xuống đất, lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt băng hàn, hèn hạ. Hừ hừ, thành làm vua bại làm đặc, chỉ có thắng thua, có gì mà hèn hạ hay không hèn hạ, tiểu cô nàng nhi, lần này ngươi khó thoát rồi. Ma nhân tóc trắng đánh lén cười lạnh, trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng, yên tâm, lão tử sẽ thương hoa tiếc ngọc. Bớt nói nhảm đi, mau chóng hạ gục nàng ta, vào trong tìm tiểu tử kia, trên người tiểu tử kia bảo vật không ít đâu, còn có hồn châu kia nữa. Ma nhân tóc đen lạnh lùng nói. Chương 2563, Tử vong âm ảnh. Chương 2563, Tử vong âm ảnh. Vừa dứt lời, hai người khí tức bùng nổ, đồng thời lao về phía Thượng Quan Chỉ Yên. Nắm chặt nắm đấm, trường kiếm chống đỡ thân thể, ánh mắt Thượng Quan Chỉ Yên như đao, chỉ thấy giữa mi tâm nàng lóe lên một ấn ký màu đen lúc gần lúc hiện, đang định điểm một chỉ xuống. Ầm. Đột nhiên, trong sơn động một luồng khí tức tuôn ra, khiến mọi người đều quay đầu nhìn. Vút. Một bóng người lao ra, xuất hiện bên cạnh Thượng Quan Chỉ Yên. "Xin lỗi, ta đến muộn." Lâm Tiêu trầm giọng nói, thấy Thượng Quan Chỉ Yên bị thương, mặt lộ vẻ ấy nấy. "Bớt nói nhảm, cùng ta giết chúng, một tháng thời gian, thực lực của ngươi chắc đã tiến bộ không ít rồi chứ?" Thượng Quan Chỉ Yên nói. "Khỏi phải nói, tên kia giao cho ta, tên còn lại giao cho ngươi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nuốt ve lưỡi kiếm, ánh mắt băng lãnh rơi trên người ma nhân tóc đen.
Được, vậy chúng ta thi xem, ai giết đối thủ trước.
Thượng quan Chỉ Yên nói.
Như vậy thì không hay lắm, ta chẳng phải thắng chắc rồi sao?
Lâm Tiêu đột nhiên nhếch mép cười.
Ầm.
Thượng quan Chỉ Yên lười để ý, khí tức bùng nổ, trực tiếp lao về phía ma nhân tóc trắng.
Lắc đầu cười, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, lao về phía ma nhân tóc đen.
Chỉ bằng hai người, muốn giết chúng ta,
thử, không tự lượng sức.
Lạnh lùng hừ một tiếng, ma nhân tóc đen khinh thường, trực tiếp nên đón Lâm Tiêu.
Ma phong quyền.
Còn có việc quan trọng cần làm, ma nhân tóc đen định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp quanh ra một quyền, ma khí bành trướng tuôn ra, hóa thành một đạo ma ảnh, lao tới.
Hắn tự tin, một quyền này xuống, đối phương không chết cũng bị thương, mặc dù hắn không hạ được nữ tử kia, nhưng thực lực của Lâm Tiêu tuyệt đối dưới hắn, một tháng trước, suýt nữa đã chết trong tay hắn.
Ầm. Huyết mạch bùng nổ, nguyên phủ sôi trào, Lâm Tiêu cũng trực tiếp bộc phát toàn lực, tử vong bản nguyên cuồn cuộn, lập tức vung ra một trường.
Chấn thiên huyết ấn.
Dòng máu bành trướng màu đỏ tuôn ra, trong đó lẫn một luồng khí tức màu đen tím, hiện ra một màu đỏ tím kỳ dị.
Đó là cái gì?
Ma nhân tóc đen nhíu mày, hắn chưa từng cảm nhận qua loại khí tức bản nguyên này.
Bành.
Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn quét ra, hư không chấn động.
Một khắc sau, ma ảnh vỡ nát, ma nhân tóc đen thân hình lùi lại liên tục.
Ngược lại Lâm Tiêu, một bước không lùi, chân đạp một cái, nhân cơ hội lao đến.
Trong khoảnh khắc, đã tiếp cận ma nhân tóc đen.
Cái gì?
Ma nhân tóc đen đồng tử co lại, một đòn vừa rồi, hắn đã dùng toàn lực, không những bị đối phương đánh nát, thậm chí còn bị đánh lùi.
Mà một tháng trước, đối phương còn bị hắn truy sát thê thảm như vậy, thậm chí suýt chết trong tay hắn.
Chỉ một tháng, sao thực lực lại đề cao nhiều đến thế?
Nhưng tình thế cấp bách, không cho hắn nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Lâm Tiêu đã lao đến.
Phần Thiên kiếm quyết.
Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, chiêu thức chuyển đổi, một kiếm chém ra.
Vừa mới đây thôi, hắn cảm nhận được, tử vong bản nguyên này còn có thể tách ra, năm loại bản nguyên lực đều có thể lấy ra riêng, có thể tùy ý phân hợp, cho nên hắn vẫn có thể thi triển Phần Thiên kiếm quyết.
Ma phong quyền.
Ma nhân tóc đen vội vàng đánh ra một quyền, chỉ là một quyền này tụ lực không đủ, có chút vội vàng, uy lực tự nhiên không thể phát huy hoàn toàn.
Bành.
Một tiếng nổ vang, ma ảnh vỡ nát, ma nhân tóc đen thổ huyết lùi mạnh, trên ngực một vết kiếm hiện rõ, máu tươi chảy ròng.
Bụp.
Người kiếm hợp nhất, Lâm Tiêu hóa thành một đạo kiếm mang màu máu, tử vong bản nguyên lan tỏa, chém về phía ma nhân tóc đen.
Thấy Lâm Tiêu lao đến, ma nhân tóc đen mặt mày ngưng trọng, đang định chống đỡ, đột nhiên, luồng khí tức màu tím đen kia ập tới, trong đồng tử hắn khuyết đại vô hạn.
Trong một khoảnh khắc, ma nhân tóc đen chỉ cảm thấy mình đang ở trong một biển xác núi xương, xương trắng chất đống, xác người ngổn ngang, dường như là địa ngục nhân gian.
Dù là hắn, người tu luyện ma công, cùng sát như điên, cũng không khỏi cảm thấy một trận rùng mình.
Không ổn.
Ma nhân tóc đen sắc mặt biến đổi, một khắc sau, cảnh tượng trước mặt hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt hắn là một đạo kiếm mang màu máu.
Phụt.
Trước mắt một đạo kiếm mang màu máu lướt qua, máu tươi bắn ra.
Ma nhân tóc đen đang định chống đỡ, đông cảm thấy cổ mát lạnh, ngay sau đó hắn kinh hãi phát hiện, một cỗ thi thể không đầu đang ở phía trước, máu phun như suối.
Rồi cả thế giới chìm vào bóng tối.
Vút.
Lâm Tiêu tay khẽ dẫn, thu lấy nhẫn chữ vật của đối phương.
Phụt.
Gần như cùng lúc, ma nhân tóc trắng kia cũng bị Thượng quan Chỉ Yên một kiếm chém giết, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía nhau.
Hòa.
Lâm Tiêu nhàn nhạt cười.
Chạy, mau chạy.
Các ma nhân khác kinh hãi hét lớn, điên cuồng chạy trốn.
Bụp.
Bụp.
Lâm Tiêu và Thượng quan Chỉ Yên chân đạp một cái, đuổi theo.
Ầm.
Tử vong bản nguyên cuồn cuộn, bao phủ về phía những ma nhân này.
Trong nháy mắt, những ma nhân này từng người một mặt lộ vẻ kinh hãi, dường như thấy được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, thân hình cực lại.
Xoẹt,
xoẹt.
Lâm Tiêu và Thượng quan Chỉ Yên người kiếm hợp nhất, một đạo kiếm mang màu máu và màu đen lướt qua.
Phụt,
phụt.
Chỉ thấy hai đạo kiếm quang cực tốc xuyên qua giữa những ma nhân này, kiếm quang nở rộ, máu tươi bắn tung tóe, huyết quang lóe lên.
Một khắc sau, thân hình hai người dừng lại, lưỡi kiếm trong tay máu tươi chảy ròng.
Còn những ma nhân kia thì từng người một như tượng điêu khắc, đứng im không động.
Ngay sau đó,
phụt,
phụt.
Hơn 10 cái đầu bay lên, máu tươi phun ra, mười mấy cỗ thi thể rơi xuống đất.
6 cái,
7 cái.
Lâm Tiêu nhếch mép cười, ta thắng.
Không tính, ta bị thương, thực lực chưa phát huy hết.
Thượng quan Chỉ Yên quay đầu đi, có chút kiêu ngạo nói.
Chương 2564, kết giới động phủ. Chương 2564, kết giới động phủ. Nếu không phải bản nguyên của ta không chế chúng, ngươi ngay cả 6 cái cũng không giết nổi.
Lâm Tiêu nói.
Chậc, khoan lác, nhưng nói đi nói lại, đó là bản nguyên gì của ngươi, sao ta trước đây chưa từng thấy qua?
Thượng quan Chỉ Yên tò mò hỏi.
Đây là ta mới lĩnh ngộ, thế nào, lợi hại không?
Thứ hừ.
Lâm Tiêu mặt đầy tự mãn nói.
Nói ra thì, hiệu quả của tử vong bản nguyên này cũng là hắn vừa mới hiểu được trong chiến đấu.
Đầu tiên là uy lực, mặc dù tử vong bản nguyên của hắn chỉ là nhất giai đại thành trung kỳ, nhưng uy lực cao hơn bản nguyên bình thường 3 tiểu giai vị, tương đương với nhị giai nhập môn tiền kỳ.
Thứ hai, chính là có tác dụng làm nhiễu loạn tâm trí đối thủ, khiến họ bị tử vong âm ảnh bao phủ, khoảnh khắc bị ảnh hưởng chính là thời cơ Lâm Tiêu xuất kiếm.
Còn về có hiệu quả khác hay không, vẫn cần thực chiến để khám phá.
Một năm không gặp, mặt da thật sự càng ngày càng dày.
Thượng quan Chỉ Yên trợn trắng mắt, đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ động, lấy ra một miếng ngọc phù, cẩn thận xem xét.
Ừm.
Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy trên xác của những ma nhân kia có từng cụm khí tức màu tím đen nổi lên, có chút tương tự với tử vong bản nguyên của hắn.
Trước đây, hắn chưa từng phát hiện ra loại khí tức này.
Hơn nữa không hiểu sao, cảm ứng được những khí tức đó, bản nguyên lực của hắn có chút sôi trào,
từ trong cơ thể tuôn ra, có một loại hưng phấn khó hiểu. Lão đại, đây là đặc điểm của tử vong bản nguyên có thể thông qua việc hấp thu tử khí của người khác để đề cao. Vạn vật sau khi chết đều sẽ sinh ra tử khí, chính vì tử vong bản nguyên trong cơ thể người, người mới có thể cảm ứng được những tử khí đó, người khác không thấy được. Lúc này, giọng của Tiểu Bạch vang lên. Vậy sao? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn xuống mặt đất, đi về phía những thi thể kia. Khi hắn đi tới, tử vong bản nguyên trên người hắn đột nhiên phát lực, lao về phía những tử khí kia, như những cái miệng vô hình, rất nhanh đã nuốt chửng tử khí, trở về cơ thể. Đúng là mạnh hơn một chút. Lâm Tiêu kinh ngạc, không ngờ tử vong bản nguyên còn có đặc điểm này, chẳng phải là nói, chỉ cần hắn không ngừng giết người, là có thể không ngừng hấp thu tử khí, từ đó để cao tử vong bản nguyên. Giết người là có thể trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, dù không phải do hắn giết, chỉ cần có thi thể, là có tử khí, hắn đều có thể hấp thu. Bản nguyên thật bá đạo, thảo nào bị gọi là bản nguyên lực bất tưởng, chỉ sợ những võ giả khống chế được tử vong bản nguyên, thường xuyên đi khắp nơi tàn sát, thông qua việc mang đến cái chết để đề cao tử khí. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, nhìn hai tay mình, dĩ nhiên, hắn không kiêng dè việc giết người, nhưng cũng tuyệt đối không vì đề cao thực lực mà lạm sát người vô tội, như Tiểu Bạch nói, sức mạnh không có chính tà, quan trọng là người sử dụng nó. Động phủ sắp mở rồi, đi. Lúc này, Thượng quan Chỉ Yên đột nhiên nói. Vút. Vừa dứt lời, Thượng quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, bay về phía xa. Lâm Tiêu phản ứng lại, theo sau. Mấy chục dặm sau, Thượng quan Chỉ Yên dừng lại, chỉ về phía trước, là ở đó. Lâm Tiêu nhìn về phía trước, chỉ thấy trên đỉnh một ngọn núi phía trước, có một vòng xoáy, trên đỉnh núi, đứng mấy chục bóng người. So với một tháng trước, người đã đông hơn gần gấp đôi. Thượng quan Chỉ Yên khẽ nói, rồi bay đi. Lâm Tiêu theo sau. Rất nhanh, hai người cũng đáp xuống đỉnh núi, nhưng những người ở đó đều không để ý đến họ, ánh mắt của mọi người đều đang chăm chú nhìn vào vòng xoáy kia. Vòng xoáy màu đen tối, ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra một loại khí tức cấm lãnh, bên ngoài có từng lớp quang cháo. Lúc này, chỉ còn lại ba lớp quang cháo, những người này đang liên thủ tấn công. Lâm Tiêu nhìn xung quanh, đúng như Thượng quan Chỉ Yên nói, chỉ có ma nhân và vũ sư, cũng không lạ, khí tức tỏa ra từ trong vòng xoáy này thì biết ngay, chắc chắn là của một vị đại năng tu luyện ma công nào đó, các võ giả khác chắc chắn không có nhiều hứng thú. Trong số những người có mặt, có hơn 30 ma nhân, hơn 30 vũ sư, là bọn chúng. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, trong số những vũ sư này, hai người chính là hai vũ sư đã truy sát hắn trước đây, một trong số đó là Hôi Phát vũ sư, đã dùng xiềng xích khống chế hắn, suýt nữa giết chết Tiểu Bạch. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên sát khí, nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là lúc ra tay. Mà lúc này, sự chú ý của mọi người đều đặt ở lối vào động phủ, bao gồm cả Hôi Phát vũ sư kia, cũng không ai để ý đến họ. Bành, bành, từng đòn tấn công liên tiếp đánh vào quang cháo, trên quang cháo không ngừng nổi lên bọn sóng, chấn động không ngừng. Rắc, như tiếng thủy tinh vỡ, quang cháo trong suốt bị phá vỡ, còn lại hai lớp cuối cùng. Lực lượng chính tấn công quang cháo là ba ma nhân có thực lực nguyên ánh cảnh và năm vu sư có thực lực nguyên ánh cảnh, những người khác đều có tu vi nguyên hải cảnh. Tuy nhiên, trong ba ma nhân đó, có hai người có khí tức nguyên ánh cảnh nhị trọng, còn năm vu sư chỉ có một người là nguyên ánh cảnh nhị trọng, chính là Hôi Phát vu sư kia. Không lâu sau, lại có một lớp quang cháo bị phá vỡ, chỉ còn lại lớp cuối cùng. Ma thập, ma cửu bọn họ sao còn chưa tới, động phủ này sắp mở rồi, đúng là lề mề. Một ma nhân nhíu mày nói, hắn không biết rằng hai người đó đã chết trên đường đến đây, và người giết họ đang đứng ngay tại đây. Chương 2565, liên đài màu đen. Chương 2565, liên đài màu đen. Theo sự tấn công không ngừng của mọi người, lớp quang cháo cuối cùng rung chuyển dữ dội. Bành! Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ lớn, quang cháo vỡ tan, vòng xoáy màu đen tối xuất hiện. Xông lên! Động phủ của nguyên thần cảnh, là của ta! Ẩm! Ẩm! Gần như trong tích tắc, mấy chục bóng người ùa lên, lao về phía vòng xoáy. Những người xông lên phía trước nhất, tự nhiên là mấy cao thủ nguyên anh cảnh kia, trong khoảnh khắc đã đi đầu tiến vào vòng xoáy, biến mất không thấy. Còn những người khác, do vòng xoáy không có diện tích lớn, không ít người trực tiếp đâm vào nhau, nhưng cũng có một số người xông vào được. Đi. Thượng quan Chỉ Yên và Lâm Tiêu nhìn nhau một cái, hai người thân hình lóe lên, bay về phía lối vào. Hai tên nhân loại, không góp sức, cũng muốn nhúng tay vào động phủ, tìm chết. Mấy ma nhân để ý đến Lâm Tiêu và hai người, giận dữ hét lên, khí tức bùng nổ, đang định ra tay. Phụt, phụt. Một khắc sau, mấy ma nhân này thân thể run lên, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu, giữa mi tâm của họ là từng lỗ kiếm, máu tươi bắn ra. Bay qua xác của mấy người, Lâm Tiêu nuốt chửng tử khí. Còn những người khác thì từng người một mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám nói thêm nửa lời, đợi Lâm Tiêu và Thượng quan Chỉ Yên bay vào vòng xoáy, lúc này mới vội vàng tranh nhau xông vào. Ông bước vào vòng xoáy, hiện ra trước mắt là một không gian độc lập. Cái gọi là độc phủ, thực ra là một không gian riêng biệt, thường thì một số đại năng trước khi lâm trùng sẽ để lại truyền thừa, y bát, bảo vật của mình trong độc phủ, dĩ nhiên cũng sẽ có những thử thách tương ứng. Trong độc phủ, bầu trời một màu u ám, mây đen dày đặc, ma khí cuồn cuộn, như một tấm màn đen khổng lồ treo trên đó, sấm chớp đùng đùng, đen kịt một mảnh, gió lạnh thổi qua, dường như tận thế đã đến. Nơi thật một ngạn. Lâm Tiêu nhíu mày, đúng, hắn ánh mắt khẽ động, nhìn về phía trước. Giữa không trung, lơ lửng từng tòa liên đài, những liên đài màu đen. Những liên đài này rất lớn, chiều ngang dọc có đến mấy trăm trượng, như những chiến đài, xung quanh là những cánh hoa bao bọc. Những liên đài này không có bất kỳ liên quan nào, từ dưới lên trên, trên cùng nhất, chỉ có một liên đài, trên đó lờ mờ, dường như có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Xông lên, xông lên. Thấy những liên đài trên cùng kia, mắt của mọi người đều đỏ lên, bao gồm cả mấy cao thủ nguyên ánh cảnh, từng người một mắt sáng lên, mặt lộ vẻ tham lam xông lên trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, trên liên đài cao nhất chính là truyền thừa của vị đại năng nguyên thần cảnh này.
Rít, rít. Tuy nhiên, ngay khi mọi người xông về phía những liên đài đó, mấy tiếng kêu dài sắc nhọn đột nhiên vang lên.
Lúc này, ma khí phía trên sôi trào, ngưng tụ thành từng con đại bàng đen năng lượng, kêu rẽ lên lao xuống.
Mỗi con đại bàng, sải cánh có đến 100 mét, ánh mắt như hố đen, âm u băng lãnh, vô cùng hung hãn.
Cẩn thận!
Phụt. Một vu sư còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một con đại bàng đen đến trước mặt hắn, móng đuôi sắc bén vung ra, trực tiếp xé hắn thành thịt nát, máu thịt bay tung tóe.
Ầm,
ầm. Những người khác thấy vậy, nhộn nhịp bộc phát khí tức, tấn công những con đại bàng đen đó. Tuy nhiên đối với mấy cao thủ nguyên anh cảnh kia, không phải là vấn đề gì lớn.
Ba ma nhân xông lên phía trước nhất, quanh thân ma khí cuồn cuộn, một trường đẩy ra, những bóng đen phía trước nhộn nhịp nổ tung, hóa thành năng lượng tiêu tan.
Còn năm vu sư nguyên anh cảnh thì triệu hồi vu linh, đèn dầu lóe lên, vu linh được phóng ra, cũng dễ dàng giải quyết những con đại bàng đen đó.
Rất dễ dàng, 8 người đã bay lên liên đài.
Vốn dĩ, họ muốn bay thẳng lên liên đài cao nhất, nhưng xung quanh có một luồng sức mạnh vô hình đè nén, khiến họ không thể không bay lên liên đài thấp nhất, từng tòa một đi lên.
Thấp nhất, tổng cộng có 12 tòa liên đài, bây giờ 8 tòa đã có người.
Sau khi bay lên liên đài, 8 người muốn tiếp tục đi lên, nhưng dường như không có phản ứng gì.
Nhìn 4 tòa liên đài trống còn lại, một ma nhân dường như hiểu ra điều gì đó, hét lớn, "Mau đến đây, lên liên đài."
Lúc này, những người khác đều đang đối kháng với những con đại bàng đen, dĩ nhiên, vẫn có vài cao thủ thực lực mạnh mẽ, đi đầu phá vòng đây, mấy phen chắc trở, lần lượt đáp xuống 2 tòa liên đài.
Chỉ còn lại 2 liên đài trống.
Vút, vút.
Mấy ma nhân và vũ sư lần lượt bay về phía 2 tòa liên đài, giữa đường lại ra tay với nhau, đều muốn bước lên liên đài.
Đúng lúc này, Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, lần lượt bay về phía 1 tòa liên đài.
Tìm chết.
Thấy có người muốn nhúng tay, ma nhân và vũ sư đang chiến đấu, quay người phát ra tấn công.
Xoẹt.
Tiếng nổ khí sắc nhọn vang lên, một đạo kiếm mang màu máu lóe qua.
Bành,
bành.
Một chuỗi tiếng nổ vang, tất cả các đòn tấn công nhộn nhịp tan nữa.
Phụt,
phụt.
Ngay sau đó, máu tươi bắn ra, mấy ma nhân và vu sư tại chỗ bỏ mạng.
Đùng.
Một khắc sau, một bóng người đáp xuống một tòa liên đài, chính là Lâm Tiêu.
Còn bên kia, Thượng Quan Chỉ Yên cũng giải quyết hết mọi rắc rối, bước lên liên đài.
Đến đây, 12 tòa liên đài đều đã có chủ.
Mà lúc này, những con đại bàng đen kia cũng ngừng tấn công, lượn lờ quanh liên đài, nhưng đều cố ý đi vòng qua những liên đài này, không tấn công người trên liên đài.
Các ma nhân và vu sư khác thấy vậy, sắc mặt khó coi, họ biết rõ mình đã không còn cơ hội tranh đoạt truyền thừa, chỉ có thể đứng dưới nhìn.
Là các ngươi.
Đột nhiên, Hôi Phát vu sư và một người nữa nhận ra Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên, tức giận, sát khí bùng lên, lớn mật, dám giết minh đệ của ta, hai ngươi chết chắc rồi.
Ai chết còn chưa chắc đâu.
Lâm Tiêu cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo.
Chương 2566, xuân hóa chương 2566, xuân hóa tiểu tử, ngươi đáp ý không được bao lâu, đợi ta lấy được truyền thừa, chính là ngày chết của ngươi.
Hôi Phát vu sư lạnh lùng nói.
Ông,
ông.
Lúc này, 12 tòa liên đài đột nhiên tỏa sáng, ma khí ngút trời, 2 tòa liên đài liền kề nhau đều phun ra một luồng ma khí, hình thành một sợi xích, nối lên liên đài phía trên.
Mọi người sửng sở, rồi lập tức hiểu ra, đây chính là thử thách.
Mỗi 2 tòa liên đài liền kề, đồng thời thông lên 1 tòa liên đài phía trên, tiến hành đối quyết, người chiến thắng mới có thể tiếp tục đi lên.
Bụp,
chân đạp một cái, 12 người nhộn nhịp nhảy lên, chạy trên sợi xích, đáp xuống chiến đài phía trên.
12 tòa chiến đài, 22 đối quyết, phía trên tổng cộng có 6 tòa chiến đài, mỗi tòa chiến đài đều có 2 người.
Đối thủ của Lâm Tiêu là một ma nhân.
Tiểu tử, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo.
Ma nhân cười lạnh, để nhanh chóng lấy được truyền thừa, trực tiếp buộc phát khí tức nguyên anh cảnh nhất trọng đỉnh phong hiện lộ không chút che giấu.
Còn bên kia, Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Tiểu tử, sao ngươi không ra tay?
Ma nhân cười lạnh, biết mình không phải đối thủ, nên từ bỏ chống cự sao? Vậy đi, ngươi tự nhảy xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Lâm Tiêu thở dài, tại sao trên thế giới này lại luôn có nhiều tên xuẩn hóa tự cho mình là đúng như vậy nhỉ?
Phóng thứ, tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám nói lời ngông cuồng. Ta bây giờ sẽ cho ngươi biết, rốt cuộc ai mới là xuẩn hóa.
Ầm.
Vừa dứt lời, ma nhân khí tức bùng nổ, chân đạp một cái, lao ra.
Khoảng cách mấy trăm trượng, trong tích tắc vượt qua, ma nhân tiếp cận Lâm Tiêu, quanh thân ma khí cuồn cuộn, lượng lớn ma khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi một trường đẩy ra.
Thấy trường ấn đánh tới, không gian trước mặt đều rung chuyển.
Tiểu tử, đi chết đi.
Ma nhân cười gằn, dường như đã thấy cảnh Lâm Tiêu máu thịt bay tung tóe.
Tuy nhiên một khắc sau, vút.
Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ, trường ấn đánh hụt.
Cái gì?
Ma nhân kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh, cấp bách tìm kiếm bóng dáng Lâm Tiêu.
Ở đây.
Đột nhiên, một giọng nói băng lãnh từ trên đầu truyền đến, khiến ma nhân sắc mặt biến đổi, vội vàng một trường ảnh lên trên.
Bành.
Phía trên, một tàn ảnh lướt qua, trường ấn xuyên qua tàn ảnh đánh vào không khí.
Tạm biệt.
Xuân hóa.
Lúc này, một giọng nói thờ ơ từ sau lưng truyền đến, khiến ma nhân đồng tử co lại, đang định quay người.
Phụt.
Một luồng kiếm khí xuyên qua tim hắn, tim vỡ nát, trong tuyệt vọng và không cam lòng, ma nhân vẫn lạc.
Lượng lớn tử khí từ thi thể nổi lên.
Lâm Tiêu đi tới, bản nguyên lực cuộn cuộn, hấp thu những tử khí này.
Tử khí của người này nhiều hơn những người trước đây rất nhiều, hơn nữa cực kỳ đậm đặc, Lâm Tiêu sắc mặt khẽ động, lập tức hiểu ra, xem ra hẳn là người này khi còn sống tay đã nhuốm không ít máu tươi, sát lục càng nặng, tử khí tích lũy càng nhiều.
Nói cách khác, càng là loại cùng hung cực ác, kẻ cùng sát, tử khí trên người càng nặng. Nói cách khác nữa, võ giả thực lực càng mạnh, tử khí trên người càng nặng, bởi vì từ xưa đến nay, con đường trưởng thành của cường giả nào cũng trải đầy xương trắng. Dĩ nhiên, tử khí của những ma nhân này chắc chắn còn nặng hơn, vì những người này tu luyện ma công, bản tính cùng sát, thậm chí lạm sát người vô tội, so với các võ giả khác chắc chắn tử khí nặng hơn. Lâm Tiêu đốt tính, tử khí trên người những vu sư kia chắc chắn cũng không ít. Ông. Đúng lúc này, liên đài mà Lâm Tiêu đang đứng tỏa sáng, ma khí ngút trời, một luồng ma khí phun ra, hình thành một sợi xích ma khí, thông lên một tòa liên đài phía trên. Bụng. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu chạy trên sợi xích, đáp xuống liên đài. Quay đầu lại, Thừa Quan Chỉ Yên cũng đã đáp xuống liên đài, lưỡi kiếm nhỏ máu, trên liên đài phía dưới nằm một thi thể vu sư. Tiểu cô nàng, dám giết người của vu tộc ta, đợi ta lấy được truyền thừa, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hôi Phát vu sư hung hăng nói. Bên kia, thấy đồng bạn chết trong tay Lâm Tiêu, hai ma nhân còn lại cũng mặt lộ sát khí. Rất nhanh, các liên đài khác cũng đã phân thắng bại. Chỉ là, thật không may, Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên lại ở trên cùng một liên đài. Giao cho ngươi, nhất định phải lấy được truyền thừa. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, hắn vốn là đến rút, hơn nữa truyền thừa ma đạo này thực sự không hợp với hắn, thân hình lóe lên, trực tiếp bay ra khỏi liên đài, đáp xuống mặt đất. Lâm Tiêu bỏ cuộc, Thượng Quan Chỉ Yên được trực tiếp đi lên liên đài phía trên. Ba tòa liên đài phía trên, đi lên nữa chính là tòa liên đài cao nhất, trên đó ngồi một bóng người, hẳn là nơi có truyền thừa, mà lúc này, Thượng Quan Chỉ Yên đã chiếm một vị trí. Truyền thừa của Nguyên Thần cảnh, nha đầu này nếu có thể nhận được, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Nhìn tòa liên đài cao nhất kia, Lâm Tiêu cũng không khỏi có chút động lòng. Hai chiến đài còn lại đều đang chiến đấu kịch liệt, hai ma nhân và hai vu sư đều đang nội đấu, không ai chịu từ bỏ cơ hội truyền thừa. Một nén hương sau, thắng bại cuối cùng cũng phân ra, một ma nhân, một vu sư ở lại, chính là Hôi Phát vu sư kia. Đến đây, ba tòa liên đài đều đã có chủ. Nhìn Thượng Quan Chỉ Yên, Hôi Phát vu sư trong mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Mấy người lặng lẽ chờ đợi, một lúc sau, liên đài lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chương 2567, truyền thừa nhận chủ. Chương 2567, truyền thừa nhận chủ. Sao thế? Trên liên đài, ba người sững sờ. Lâm Tiêu cũng lộ vẻ nghi hoặc, theo quy luật trước đó, ba tòa liên đài này đều sẽ thông lên tòa liên đài cao nhất, cuối cùng quyết ra một người mới có thể nhận được truyền thừa. Nhưng tình hình có vẻ không giống như hắn nghĩ. Những người khác cũng một mặt ngơ ngác, nhìn lên trên. Rít. Đột nhiên, một tiếng kêu dài vang lên, dường như là một loại tín hiệu nào đó. Lập tức, những con đại bàng đen lượn lờ giữa không trung vỗ cánh, bắt đầu tập trung. Từng con đại bàng đen va vào nhau, dung hợp với nhau, rất nhanh, dung hợp thành một con đại bàng đen lớn hơn. Con đại bàng đen này chậm rãi bay đến phía trên ba tòa liên đài, một khắc sau, đôi cánh răng ra, một cụm mảnh vỡ ánh sáng rơi xuống, bao phủ ba người vào trong. Mảnh vỡ ánh sáng nhàn nhạt lan ra, như những chiếc lông vũ phát sáng, lơ lửng xung quanh ba người. Đây là ý gì? Ma nhân và Hôi Phát vu sư nhíu mày. Thượng Quan Chỉ Yên nhìn những mảnh sáng này, không khỏi đưa tay ra, trên mặt lộ vẻ suy tư. Đột nhiên, con đại bàng đen này ánh mắt lóe lên, cánh vung một cái, tất cả mảnh vỡ ánh sáng đều biến mất. Một khắc sau, nó đáp xuống liên đài mà Thượng Quan Chỉ Yên đang đứng, cúi đầu xuống. Là muốn ta lên sao? Thượng Quan Chỉ Yên ngơ ngác chỉ vào mình, đại bàng đen gật đầu, trong mắt lộ ra nụ cười nhân tính hóa. Ánh mắt lóe lên, Thượng Quan Chỉ Yên trèo lên lưng đại bàng đen. Rít. Một tiếng kêu dài, đại bàng đen vỗ cánh, bay vút lên cao. Này, đây là ý gì? Vậy chúng ta thì sao? Ma nhân kia vây tay mạnh mẽ, hét lớn về phía con đại bàng đen, nhưng đại bàng đen hoàn toàn không để ý đến hắn. Quá không công bằng, không hề so tài, tại sao lại chọn nàng ta? Không công bằng. Hôi Phát vu sư tức giận. Ý gì? Ma nhân nhíu mày. Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Vị đại năng kia đã chọn nha đầu này để tiếp nhận truyền thừa của ông ta, chúng ta bị loại rồi. Hôi Phát vu sư thở dài, mặt đầy không cam lòng. Rít. Lúc này, một tiếng kêu dài, đại bàng đen đáp xuống liên đài cao nhất, rồi lặng lẽ nằm xuống. Thượng Quan Chỉ Yên nhảy xuống, đến bên cạnh bóng người đang ngồi xếp bằng. Đến gần xem, đây là một nữ tử, mặc hắc bào, mái tóc bạc như thác, rủ xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, không có một tia khí tức, trước mặt bà là một viên ngọc thạch to bằng nắm tay, ma quang lóe lên, từng luồng hắc khí bốc lên. Đó là truyền thừa thạch. Thượng Quan Chỉ Yên sắc mặt khẽ động, không tự chủ được đi tới, ngồi xếp bằng, rồi nàng nhìn thoáng qua vị nữ tử kia. Nhận lấy đi, con. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, dường như từ trong cơ thể vị nữ tử kia truyền ra, dọa Thượng Quan Chỉ Yên giật mình. Nhưng rất nhanh, nàng phản ứng lại, có thể là tàn thức của vị đại năng nguyên thần cảnh này. Đa tạ tiền bối. Thượng Quan Chỉ Yên cung kính hành lễ, dập đầu ba cái, rồi cẩn thận nhặt viên ngọc thạch lên. Chỉ thấy trên liên đài, Thượng Quan Chỉ Yên ngồi xếp bằng, từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, ma quang trên ngọc thạch tăng vọt, gần như bao trùm cả liên đài, nhấn chìm Thượng Quan Chỉ Yên vào trong. Cùng lúc đó, ma khí trên không trung quần quần dữ dội, lôi quang lóe lên, như đang cuồng hoan. Chết tiệt, nha đầu này đang tiếp nhận truyền thừa. Hôi Phát vu sư ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm, rồi nhìn về phía ma nhân bên cạnh, "Ma Dương, chúng ta khó khăn lắm mới phá vỡ được kết giới độc phủ, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn truyền thừa nguyên thần cảnh này vượt khỏi tay chúng ta." Ma Dương nhíu mày, "Ngươi muốn làm gì?" "Rất đơn giản, đã chủ nhân động phủ này không định giao truyền thừa cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ dựa vào thực lực của mình để lấy." "Ngươi muốn cướp?" Ma Dương nhíu mày. "Không sai, nếu không, con vịt đã nấu chín sẽ bay mất." Hôi Phát vu sư nói. Mặc dù thường thì tiếp nhận truyền thừa phải được sự chấp thuận của chủ nhân truyền thừa, nhưng cũng có người cưỡng ép cướp đoạt truyền thừa, những trường hợp như vậy không hiếm. Được. Ma Dương gật đầu mạnh, truyền thừa của nguyên thần cảnh họ tuyệt đối không thể từ bỏ, nếu bỏ lỡ, có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp lại được, phải lấy được. Cùng lên. Nhìn nhau một cái, Ma Dương và Hôi Phát Vu Sư gật đầu, xông lên trời, bay về phía tòa liên đài phía trên. Do truyền thừa đã có chủ, trọng lực xung quanh biến mất, Ma Dương và Hôi Phát Vu Sư dễ dàng bay lên, đang định tiếp cận liên đài. Bành! Một luồng sức mạnh vô hình chắn phía trước, đẩy hai người ra. Chết tiệt, lại là kết giới. Hôi Phát Vu Sư và Ma Dương nhíu mày, lập tức bắt đầu tấn công kết giới. Còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau qua đây rút, lấy được truyền thừa, mọi người đều có phần. Lúc này, Hôi Phát Vu Sư đột nhiên hét lớn. Phía dưới, mọi người trước tiên sững sờ, rồi từng người một mắt sáng lên, từng đạo khí tức xông lên trời, bay về phía liên đài. Không ổn. Lâm Tiêu sắc mặt hơi biến, hắn không rõ kết giới đó có đủ cứng rắn không, nhưng hắn biết, nếu kết giới bị phá vỡ, Thượng Quan Chỉ Yên đang tiếp nhận truyền thừa bị quấy rầy, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, không chừng sẽ mất mạng. Ầm. Khí tức toàn bộ mở ra, Lâm Tiêu hóa thành một đạo kiếm mang màu máu, xông lên trời. Long ảnh bộ thi triển, mấy hơi thở, Lâm Tiêu đã đuổi kịp những người đó. Không ổn, cẩn thận. Một vu sư vội vàng hét lớn, tuy nhiên vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xuyên qua cơ thể hắn, thân thể nổ tung, máu thịt bay tung tóe. Có người đánh lén. Những người khác hét lớn. Phụt, phụt. Vừa dứt lời, hai vu sư nữa vẫn lạc. Hôn đi chép, tiểu tử, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Hôi Phát Vu Sư thấy vậy, giận dữ gầm lên, giọng nói vang vọng trong không trung. Rất nhanh, những ma nhân này phát hiện, đối phương chỉ nhắm vào vu sư, từng người một bay lên, đến bên cạnh Ma Dương, liên thủ ra sức tấn công kết giới. Chương 2568, đối chiến vu sư. Chương 2568, đối chiến vu sư. Người tìm chết. Một vu sư sắc mặt trầm xuống, khí tức bùng nổ, chính là tu vi nguyên anh cảnh nhất trọng, chỉ thấy hắn lật tay, một chiếc đèn dầu xuất hiện, nhanh chóng kích hoạt nó. Ra đây, Hắc Nhĩ Mã. Gầm. Vừa dứt lời, đèn dầu lóe sáng, một đạo vu linh bay ra, chính là một con yêu hổ. Giết hắn. Vu sư lạnh lùng hét lên. Yêu hổ gầm rú, lao về phía Lâm Tiêu. Mau thu hồi vu linh, đừng tấn công hắn. Đột nhiên, Hôi Phát Vu Sư phía trên hét lớn. Ông. Lúc này, Lâm Tiêu khẽ búng tay, thôn linh kiếm bay ra, trong tích tắc, đâm vào người yêu hổ. Gầm. Yêu hổ ngửa mặt lên trời gầm rú, phát ra tiếng kêu đau đớn, toàn thân nó vặn vẹo dữ dội, dường như sắp bị thôn linh kiếm nuốt chửng. A. Vu sư đầu đau như bỡ bổ, mắt lộ tia máu, giữa mi tâm một tấn ký hình hổ hiện lên, dường như linh hồn cũng sắp bị kéo ra ngoài. Thấy yêu hổ sắp bị nuốt chửng, thân hình vu sư cũng không khỏi bay theo, vội vàng điều khiển đèn dầu tấn công, mấy sợi xích năng lượng bay ra. Chấn Thiên Huyết Ấn. Có kinh nghiệm từ trước, Lâm Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng, Tử Vong Bản Nguyên ngưng tụ, một trường oanh sát ra. Dưới sự gia trì của bản nguyên lực và huyết mạch lực, một trường này uy lực bùng nổ. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên, trường lực quần quần dễ dàng phá hủy xiềng xích, trực tiếp nhấn chìm vu sư. Cứ như vậy, vu sư nguyên anh cảnh nhất trọng này trực tiếp hóa thành cho bụi, chỉ để lại một chiếc nhận chữ vật. Vút! Thu lấy nhận chữ vật, con yêu hổ kia cũng trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành năng lượng, bị thôn linh kiếm nuốt chửng. Chết tiệt! Kiếm của hắn có thể nuốt chửng vu linh, đừng phóng thích vu linh. Hôi Phát Vu Sư hét lớn, thấy thêm một đồng bạn bị giết, hơn nữa còn là một vị nguyên anh cảnh, tức giận không thể kìm nén, nhưng lúc này hắn đang bận tấn công kết giới, không thể phân thân. Các vu sư khác mặt lộ vẻ kinh hãi, chưa từng thấy qua loại bảo vật này, lại chuyên khắc chế vu linh của họ. Phụt, phụt. Lâm Tiêu nhân cơ hội ra tay, lại giết chết hai vu sư. Vu sư giỏi tấn công tầm xa, cận chiến với võ giả cùng cấp là thiệt thòi, huống hồ thực lực của Lâm Tiêu còn mạnh hơn họ rất nhiều. Chết tiệt. Hôi Phát Vu Sư nghiến răng, thấy đồng bạn liên tiếp bị giết, không ai có thể ngăn cản Lâm Tiêu, nếu hắn không ra tay nữa, chỉ e dù kết giới mở ra, những vu sư này cũng không còn lại mấy người, đến lúc đó, truyền thừa chỉ sợ còn bị ma nhân cướp đi. Dù sao một lúc nửa lúc, kết giới không mở ra được, Hôi Phát Vu Sư thân hình lóe lên, dứt khoát lao xuống dưới, định giải quyết Lâm Tiêu trước. Còn những ma nhân do Ma Dương cầm đầu, thì điên cuồng tấn công kết giới rung chuyển, nổi lên gợn sóng, lóe lên không ngừng. Phóng tứ, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Hôi Phát Vu Sư bay đến, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận. Vũ Sơn, những huyết vu sư chúng ta dùng tấn công tầm xa, Vũ Thủy, Vũ Thạch, các ngươi dùng đầu, ta xem hắn còn trốn thế nào. Ông, ông. Vừa dứt lời, đèn dầu của mười mấy huyết vu sư lóe lên, từng sợi xích năng lượng kích xả ra, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Lâm Tiêu. Vút. Long ấn trên lưng lóe sáng, Lâm Tiêu thi triển Long ảnh bộ, bước pháp huyền diệu đến tận cùng. Trong sân tàn ảnh lướt qua, tất cả xiềng xích đều sượt qua tàn ảnh, không một sợi nào tấn công được hắn. Nhưng trong một lúc, Lâm Tiêu lại bị những xiềng xích này khốn ở, khó có thể tiếp cận. Lúc này, mười mấy vu sư khác ra tay, chỉ thấy họ thúc giục khí tức, trong khoảnh khắc, từng luồng độc xương mù màu đen từ trong cơ thể họ phóng ra, tuôn hướng Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, xung quanh Lâm Tiêu đều bao phủ độc xương mù, hắn muốn bay lên thoát khỏi vòng đây, nhưng lại bị xiềng xích cản lại, mà lúc này, lượng lớn độc xương mù đã bước tới. Lâm Tiêu không thể tránh né, những độc xương mù này bám vào da hắn, xâm nhập vào cơ thể, không lâu sau, bề mặt Lâm Tiêu hiện ra một màu tím đen kỳ dị, tốc độ bắt đầu chậm lại, sắc mặt đại biến, toàn thân không ngừng run rẩy. Hèn hạ, các ngươi lại dùng độc. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ bặm mẻo, dường như rất đau đớn. Thấy vậy, các vu sư khác đều lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Ha ha, tiểu tử, đây chính là kết cục của việc ngươi chống đối với vu sư chúng ta, tiếp tục thả độc, ta xem hắn chống đỡ được bao lâu. Hôi Phát Vu Sư cười lạnh, thấy bộ dạng đau đớn của Lâm Tiêu, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Rất nhanh, theo độc khí làm sâu sắc, tốc độ của Lâm Tiêu ngày càng chậm, không cẩn thận bị một sợi xích bắn trúng cánh tay, máu tươi bắn ra, thôn linh kiếm tuột khỏi tay bay ra. bắt lấy hắn. Hôi Phát Vu sư lạnh lùng hét lên. Vút, vút. Mấy sợi xích dao sai mà qua, cuốn lấy Lâm Tiêu khóa lại, mặc dù hắn cố hết sức giãy giụa, nhưng vẫn bị xiềng xích kéo lại. "Tiểu tử, dám chống đối với Vu sư chúng ta, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy, ta sẽ bóc tách linh hồn ngươi ra, cho vào hồn đăng của ta, rồi từ từ để Vu linh từng chút một từng bước xâm chiếm, để ngươi chết trong bóng tối và tuyệt vọng." Hôi Phát Vu sư nét mép cười lạnh, mặt đầy vẻ âm độc. Lúc này Lâm Tiêu, toàn thân toát ra một luồng khí tức đen tím, trông như chúng độc rất sâu, toàn thân run rẩy, ý thức dường như cũng có chút mơ hồ, hai tay lung tung trong không trung giãy giụa, nhưng vẫn bị xiềng xích kéo lại. "Ngươi không phải rất tài năng sao, còn muốn báo thù?" "Hừ hừ, bây giờ sao lại như con cá chết không động đậy, lúc trước nếu không phải ngươi may mắn, đã sớm chết trong tay ta, yên tâm, nha đầu kia không lâu nữa sẽ xuống hoàng tuyển tìm ngươi." Nhìn Lâm Tiêu bị kéo lại, Hôi Phát Vu sư cười lạnh, sờ vào hồn đăng trong tay, đang định ra tay. Vút. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Chương 2569, phản kích. Chương 2569, phản kích cái gì? Đột nhiên, mọi người trừng lớn mắt, kinh hãi thất sắc. Ầm. Ngay sau đó, một luồng khí tức màu tím sấm tuôn ra, bao trùm toàn trường, chính là Tử Vong Bản Nguyên. Trong phút chốc, những vu sư này mặt lộ vẻ sợ hãi, dường như thấy được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, ngay cả Hôi Phát Vu sư cũng bị ảnh hưởng, thân thể cứng đờ. "Phá!" Lâm Tiêu hét lớn, cơ bắp toàn thân căng phồng, huyết mạch bùng nổ, nguyên khí sôi trào, sức mạnh cuồn cuộn. "Bang!" Một khắc sau, những sợi xích khóa trên người hắn tức thì vỡ nát, Lâm Tiêu nắm chặt tay, sợi xích đâm vào cánh tay hắn trực tiếp bật bay, phụt một tiếng, xuyên qua cơ thể một vu sư. Bụp! Chân đạp một cái, Lâm Tiêu lao ra, trực tiếp lao về phía Hôi Phát Vu sư. "Ông!" Tiếng kiếm ngân vang lên, thôn linh kiếm xông lên trời, trở về tay Lâm Tiêu. Thấy Lâm Tiêu lao đến, lúc này, Hôi Phát Vu sư bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng điều khiển hồn đăng tấn công. "Bành! Bành!" Những sợi xích năng lượng đó trực tiếp vỡ nát, hoàn toàn không có tác dụng. "Chết tiệt!" Hôi Phát Vu sư sắc mặt khó coi, hắn không biết tại sao đối phương không bị ảnh hưởng bởi vu độc, nhưng trong gang tấc, thấy kiếm quang chém tới, hắn chỉ có thể phóng thích vu linh ra. "Gầm!" Một con đại bàng năng lượng kêu dài bay ra, lao tới. "Chạm!" Thôn linh kiếm vừa tiếp xúc với đại bàng, nó lập tức phát ra tiếng kêu ai oán thảm thiết, vặn mèo dữ dội, dường như sắp tan thành mây khói. "A!" Linh hồn bị kéo kéo, Hôi Phát Vu sư đau đớn hét lớn, cũng bị kéo theo. "Chấn Thiên Huyết Ấn!" Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, một trường vung ra. Hôi Phát Vu sư sắc mặt đại biến, trong lúc cấp bách, hắn mạnh mẽ một trường vỗ vào ngực, một ngụm tinh huyết phun lên tay, nhanh chóng kết một thủ ấn. "Gầm!" Đại bàng gầm rú một tiếng, lại trực tiếp nổ tung, cưỡng ép thoát khỏi sự trói buộc của thôn linh kiếm. Một khắc sau, năng lượng nổ tung lại ngưng tụ thành một con đại bàng, nhưng ánh sáng đã mở đi rất nhiều. "Vút!" Con đại bàng này cực tốc lao đến, trực tiếp lao về phía Hôi Phát Vu sư, mà Hôi Phát Vu sư lại cũng trực tiếp lao tới. Trong khoảnh khắc, cả hai hợp nhất. "Chặn lại!" Hôi Phát Vu sư hét lớn, sau lưng một quang ảnh đại bàng lúc gần lúc hiện, khí tức bùng phát đến cực hạn, đội vàng hai trưởng đẩy ra. "Bành!" Một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng nổ tung, kinh khí cuồn cuộn, hư không chấn động. Phụt, phun ra một ngụm máu lớn, Hôi Phát Vu sư lùi mạnh mấy trăm trượng, thân thể run lên, lại một ngụm tinh huyết phun ra, mặt trắng bệch như tuyết. Mà lúc này, các vu sư khác cũng lần lượt tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã thấy bộ dạng trọng thương của Hôi Phát Vu sư. Phụt, một vu sư vừa tỉnh lại đã bị chém bay đầu. "Chạy, mau chạy!" Hôi Phát Vu sư cố hết sức gào thét, vừa dứt lời, hắn mạnh mẽ lao về phía lối ra. Nhưng Lâm Tiêu không cho hắn cơ hội, khí tức đột nhiên ngưng tụ, một chỉ điểm ra. Xoẹt. Một đạo kiếm mang màu máu xé rách không khí, mãnh liệt bắn ra, tốc độ nhanh đến mức tạo thành một rãnh khí trong không gian. Hôi Phát Vu sư lông tóc dựng đứng, vội vàng nghiêng người né, kiếm mang vừa vặn đâm vào vai hắn, xuyên qua xương bả vai, mang theo một mảng máu tươi bắn tung tóe. Hôi Phát Vu sư đau đớn phát ra tiếng kêu thảm, thân hình trao đảo suýt ngã xuống. Đang lúc hắn vội vàng đứng vững, định chạy trốn, một tiếng nổ khí sắc nhọn vang lên trên đầu hắn. Mạnh mẽ ngẩng đầu, một đạo liệt diễm kiếm mang từ trên xuống chém tới, tốc độ nhanh đến mức không còn chỗ để né, uy lực mạnh đến mức với thân thể trọng thương hiện tại của hắn, căn bản không thể chặn lại. Không, trong tiếng kêu tuyệt vọng, Hôi Phát Vu sư bị chém thành hai nửa, máu văng khắp trời. Cảnh này khiến các vu sư khác kinh hãi tột độ. Bụp! Lâm Tiêu chân đạp một cái, trực tiếp lao về phía những vu sư này. "Chạy, mau chạy!" Những vu sư này sắc mặt đại biến, nhộn nhịp chạy trốn. "Ông!" Kiếm ngân vang lên, mấy đạo kiếm quang bay ra, Lâm Tiêu cũng chỉ một điểm, những phi kiếm này bay về phía những vu sư kia. Ngoài Hôi Phát Vu sư, những vu sư này mạnh nhất, chỉ còn lại hai độc vu sư nguyên anh cảnh nhất trọng, căn bản không phải đối thủ của Lâm Tiêu. Vút, vút, long ảnh bộ thi triển, Lâm Tiêu hóa thành từng đạo tàn ảnh, mấy lần lóe lên, đã đuổi kịp một độc vu sư, người này có tu vi nguyên anh cảnh. Chết tiệt. Độc vu sư mặt lộ vẻ kinh hãi, thấy sắp bị đuổi kịp, không thể không quay người tấn công. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay đẩy ra, từng mảng độc xương mù dâng trào ra, nếu là các võ giả khác, dù là nguyên anh cảnh nhị trọng, cũng tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng, có chút kiêng dè, không dám trực tiếp xung qua. Nhưng Lâm Tiêu lại dường như bách độc bất xâm, lại trực tiếp từ trong độc xương mù xung ra, an toàn vô sự, khiến độc vu sư này trong mắt suýt rơi ra ngoài, hắn chưa từng thấy qua loại người này, độc tố của hắn có thể gây tổn thương cho cả nguyên anh cảnh nhị trọng, nhưng đối phương lại không một chút việc gì. Ầm. Lúc này, Lâm Tiêu tay trái duỗi ra, lòng bàn tay mở ra, một vòng xoáy hiện ra, sức mạnh thôn vệ khủng khiếp tức thì bao phủ ở độc vu sư. Không ổn. Độc vu sư đồng tử co lại, phát hiện mình đang bị đối phương hút qua, mặc cho hắn dãy rủa thế nào, cũng không thể thoát ra được. Lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn. Phụt, kiếm quang lóe lên, độc vu sư này đầu lìa khỏi cổ. Chương 2470, bí mật chương 2470, bí mật chạy, mau trốn đi. Một tên độc vu sư khác thuộc nguyên anh cảnh nhất trọng điên cuồng bỏ chạy. Thấy đồng bạn bị giết, hắn càng thêm mặt không còn chút máu, liều mạng lao về phía lối ra. Xoẹt, xoẹt. Nhưng đúng lúc này, mấy đạo phi kiếm chém tới, khiến hắn không thể không quay người phòng ngự. Sau vài lần công kích, hắn đánh bay được phi kiếm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc chỉ hoãn đó, Lâm Tiêu đã lao đến. "Đừng, đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật về bảo vật." Đột nhiên, tên độc vu sư này dừng lại. Hắn biết mình không thể trốn thoát, bèn thử giao dịch với đối phương, may ra có thể giữ được mạng sống. "Bí mật? Bí mật gì?" Lâm Tiêu đi tới trước mặt hắn, mũi kiếm chỉ thẳng. Lúc này, từng đạo phi kiếm lần lượt quay về vỏ, lưỡi kiếm còn đang nhỏ máu. "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không được giết ta." Tên độc vu sư nói. "Được, ta hứa sẽ không giết ngươi." Lâm Tiêu gật đầu, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Câu này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó, hắn còn dùng thệ ngôn thạch để thề. Tên độc vu sư lúc này mới tin, lấy ra một miếng ngọc phù, nói, trên ngọc phù này có một vị trí, nơi đó có một ngôi mộ, nghe nói có mấy vị đại năng nguyên thần cảnh đều được chôn cất ở bên trong. "Làm sao ngươi biết?" Lâm Tiêu hỏi. "Biết rồi sao ngươi không đến đó?" "Ta cũng mới biết không lâu, là một đồng bạn của chúng ta thông báo. Nhưng lúc đó, chúng ta đã phát hiện ra động phủ này, vẫn luôn tấn công kết giới, định giải quyết xong chuyện ở đây rồi mới qua đó." Tên độc vu sư nói. Lâm Tiêu trong lòng chấn động, mộ huyệt của mấy vị nguyên thần cảnh, chuyện này không hề đơn giản, tuyệt đối là một cơ duyên lớn. Đảo mắt một vòng, Lâm Tiêu nhìn tên độc vu sư, cầm lấy ngọc phủ, khóe miệng nhếch lên, "Ngươi đi đi." Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Tiêu, tên độc vu sư không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy, vội vàng quay người bỏ chạy. Phập. Chưa chạy được mấy bước, mấy đạo kiếm khí đã chém tới, xuyên thủng tứ chi của hắn, máu tươi bắn tung tóe. "A, ngươi nuốt lời." Tên độc vu sư hét lên một tiếng thảm thiết tuyệt vọng. "Ta nói không giết ngươi, nhưng không nói là không phế ngươi. Tiểu Bạch, giao cho ngươi đấy." "Gào." Một luồng sáng trắng lóe lên, tên độc vu sư chết dưới móng vuốt sắc bén của Tiểu Bạch. Lâm Tiêu đáp xuống đất, lướt qua những thi thể, toàn bộ tử khí đều bị hắn hấp thụ. Quả nhiên không sai, tử khí của những vu sư này cũng rất nhiều, ngày thường chắc chắn đã giết không ít người. Lâm Tiêu thầm nghĩ, sau khi liên tục hấp thụ lượng lớn tử khí, trong đó có cả mấy vị võ giả nguyên ánh cảnh, tử vong bản nguyên của hắn đã tăng lên đáng kể, đã gần đến đỉnh phong nhất giai đại thành trung kỳ. Tin rằng chỉ cần giết thêm một vài nguyên anh cảnh nữa, vẫn có hy vọng đột phá. Nếu ta có thể đột phá đến nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, dù gặp phải nguyên anh cảnh nhị trọng, cũng dễ như giết gà. Lâm Tiêu lãnh đạm nói. Đột nhiên, hắn chuyển ánh mắt, thấy phía trên, đám ma nhân vẫn đang tấn công kết giới. Kết giới bị phá vỡ từng lớp một, chỉ còn lại lớp cuối cùng đang rung chuyển dữ dội, dường như sắp bị phá vỡ, mà thượng quan chỉ yên vẫn đang tiếp nhận truyền thừa. Bùm. Dưới chân giẫm một cái, Lâm Tiêu bay vút lên trời, trực tiếp lao về phía đám ma nhân. Muốn chết. Một ma nhân sắc mặt lạnh đi, đột nhiên bộc phát, tu vi chính là nguyên anh cảnh nhị trọng. Chỉ thấy bàn tay hắn như lao, mạnh mẽ chém về phía sau. Xoẹt. Một đạo kinh khí màu đen dài mấy chục mét chém tới, xé toạc không khí, tiếng nổ vang không dứt. Phá. Lâm Tiêu chỉ kiếm một điểm, một đạo kiếm mang bắn ra, trực tiếp đập tan kinh khí màu đen. Uy lực còn lại của kiếm mang vẫn tiếp tục chém về phía ma nhân. Càn rỡ. Ánh mắt ma nhân càng lạnh hơn, hắn dứt khoát ngừng tấn công kết giới, quay người tung một trường. Ma khí quần quần ngưng tụ, hóa thành một đạo trường ấn màu đen hùng hồn. Trường ấn chưa tới, kinh khí mạnh mẽ đã khiến không gian rung chuyển dữ dội. Chấn thiên huyết ấn. Lâm Tiêu toàn lực bộc phát, một trường đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tạo ra một làn sóng khí cuồng bạo, kinh khí như thủy triều điên cuồng quét ra. Lùi lùi lùi. Những ma nhân đang tấn công kết giới bị dư chấn của vụ nổ quét chúng, đều lùi lại trong hoảng loạn. Muốn chết. Ma Dương ánh mắt lạnh băng, quay người liền thấy Lâm Tiêu. Nhưng ngay sau đó, khi thấy những thi thể trên mặt đất, sắc mặt hắn hơi thay đổi, "Là ngươi làm? Tên Vu Phong kia đâu rồi? Ở đây ngoài ta ra còn ai khác sao? Nếu ngươi nói đến lao giả áo xám đó thì đã chết rồi. Rất nhanh thôi, các ngươi sẽ gặp lại hắn." Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên sắc ý, bước về phía Ma Dương và những người khác. "Tên nhóc ngu ngốc, đã ngươi muốn chết, vậy thì giải quyết ngươi trước. Ma Hoành, tên nhóc này giao cho ngươi, những người khác tiếp tục tấn công kết giới." Ma Dương hét lên. "Giao cho ta đi, tên nhóc này không sống được bao lâu nữa đâu." Ma Hoành gật đầu, chính là tên ma nhân vừa giao đấu với hắn. "Nhóc con, ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi lên đường trước." Ầm. Khí tức bùng nổ, Ma Hoành toàn thân ma khí cuồn cuộn, đồng tử đen kịt lóe lên sắc khí. Hắn nắm tay lại, một thanh chiến đao màu đen xuất hiện, ma khí quanh thân bốc lên như lửa. Bùm. Dưới chân giẫm một cái, Ma Hoành lao tới, người và đao hợp nhất, hóa thành một đạo đao mang màu đen, phá vỡ không gian, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, cực nhanh tiếp cận. Giết. Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, khí tức, huyết mạch đều bùng nổ đến cực hạn, bắn vút ra. Trong khoảnh khắc, kiếm mang và đao mang va chạm vào nhau. Chương 2471, giết chết chương 2471, giết chết ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, nhấc lên kinh khủng kinh khí, sóng khí kinh hoàng quần quần lan tỏa. Lùi lùi lùi. Ngay sau đó, Ma Hoành lùi lại liên tục, đồng tử co lại. Hắn thấy phía trước, từng đạo tàn ảnh lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Phần Thiên kiếm quyết. Lâm Tiêu một kiếm chém xuống, hỏa chi bản nguyên rực rỡ bùng tỏa, một luồng hỏa quang xé rách không gian, hóa thành một đạo liệt diễm kiếm mang sắc bén chém tới. "Phá cho ta!" Ma Hoành gầm lớn, khí tức cuồng bạo, toàn lực tung một quyền. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bay loạn, năng lượng bắn tung tóe. Ma Hoành phun máu lùi lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ mình đã dốc toàn lực mà vẫn không địch lại một con người. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vút. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, một luồng khí tức kỳ dị ập đến, bao phủ lấy hắn. Trong chớp mắt, trong đầu Ma Hoành hiện ra một biển thây núi máu, cảnh tượng chết chóc kinh hoàng khiến sắc mặt hắn đại biến. Là giả. Ma Hoành đột nhiên lắc đầu, thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang đã lóe qua trước mắt hắn. Phập. Ma Hoành cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị một kiếm đâm vào cánh tay. Mắt Lâm Tiêu lạnh đi, cổ tay khẽ rung, kiếm khí bùng tỏa. Phập. A. Ma Hoành hét lên một tiếng thảm thiết, một cánh tay bị kiếm khí nghiền nát, máu thịt bay tung tóe. Ma Hoành. Nghe tiếng hét thảm, Ma Dương quay lại nhìn, sắc mặt đại biến. Cứu ta. Ma Hoành gầm lớn. Phập. Ngay sau đó, đầu của Ma Hoành bay lên cao, máu phun như suối. Cảnh tượng này khiến nhiều ma nhân lộ vẻ kinh hãi. Với thực lực nguyên anh cảnh nhị trọng của Ma Hoành mà cũng bị chém giết. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Huynh đệ bị giết, Ma Dương nổi cơn thịnh nộ, chẳng còn quan tâm đến kết giới nào nữa, khí tức điên cuồng bùng nổ. Ma khí cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một luồng ma quang lao ra. Nơi hắn đi qua, không gian rung chuyển dữ dội, ma khí hóa thành một cơn lốc xoáy. Ma Dương hai mắt đỏ ngầu, tay cầm một thanh ma đao, cuộn trào lao tới. Khí tức thật mạnh, tên này e là đã có tu vi nguyên anh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại. Tên Ma Hoành vừa rồi có tu vi nguyên anh cảnh nhị trọng trung kỳ. Với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, tối đa chỉ có thể giết được cao thủ nguyên anh cảnh nhị trọng hậu kỳ, nhưng đó là trong tình trạng toàn thịnh. Vừa rồi giao đấu với Ma Hoành, giết đám vu sư đã tiêu hao không ít nguyên khí của hắn, đặc biệt là Long Ảnh Bộ và phần Thiên Kiếm Quyết đều là thần cấp võ kỹ, tiêu hao nguyên khí rất lớn. Với trạng thái hiện tại, hắn chắc chắn không thể giết được đối phương, huống chi đối phương đang trong cơn tức giận, chiến lực có thể còn mạnh hơn. Tất nhiên, giao đấu với đối phương một chút thì vẫn không thành vấn đề. Hiện tại Thượng Quan Chỉ Yên đang ở thời khắc mấu chốt, hắn nhất định không thể rời đi. Chết cho ta. Ầm. Khí tức cuồng bạo, Ma Dương tay cầm ma đao, nhảy lên không trung, mạnh mẽ chém một đao xuống. Xoẹt. Một đạo đao mang màu đen khổng lồ dài mấy trăm mét chém xuống, không gian như bị chia làm hai, vang lên âm thanh như bại bị xé toạc. Chấn Tiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu hét lớn, tử vong bản nguyên gia trì, huyết mạch sôi trào, toàn lực tung một trường. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí hỗn loạn điên cuồng tàn phá, ma khí và huyết khí quét ngang, không gian rung chuyển không ngừng như sóng nước. Lùi lùi lùi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lùi lại, lồng ngực khí huyết cuộn trào. Bùm. Ma Dương dưới chân giẫm một cái, khí thế hùng hổ, đột nhiên lao đến, lại một đao chém tới. Long Ảnh Bộ. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, bước chân huyền diệu, vừa vặn né được đao mang. Ầm. Mặt đất nổ tung, xuất hiện một vết đao khổng lồ, sâu không thấy đáy, trông đến kinh tâm, bụi đất bay mù mịt. Để xem ngươi né thế nào. Ma Dương gầm lên, ma đao liên tục vùng, mấy đạo đao mang bung tỏa, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Phần Thiên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, không thể né tránh, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu lùi lại, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Chết đi. Ma Dương thừa thế truy kích, trong mắt sát khí bùng lên, cực nhanh tiếp cận Lâm Tiêu. Chết tiệt. Lâm Tiêu nhổ ra một ngụm máu, sắc mặt nghiêm trọng, bị áp chế liên tục khiến hắn cũng rất bực tức, nhưng không còn cách nào khác, tu vi hiện tại của hắn quá thấp, đối phương cao hơn hắn 3 tiểu cảnh giới. Thấy Ma Dương lao tới, không còn cách nào, Lâm Tiêu chỉ có thể nghiến răng chống đỡ. Để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Trong mắt Ma Dương sát khí lóe lên điên cuồng, ma khí quanh thân cuộn, đang định ra tay. Ầm. Đột nhiên, cách đó không xa, một luồng khí tức phóng lên trời. Rắc. Kết giới vô hình lập tức vỡ tan, khiến những ma nhân đang tấn công phải sửng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy trên đài sen màu đen, một luồng ma khí quẩn quẩn quét ra. Không hay rồi, mau lùi lại. Một ma nhân gầm lớn. Ầm. Ngay sau đó, kinh khí cuồng bạo tuôn ra, va vào người những ma nhân đó. Phụt. Phụt. Dù cho những ma nhân này cố hết sức chống cự, vẫn từng người một phun máu bay ngược ra sau. Lúc này, toàn bộ đài sen lớn đều tràn ngập ma khí quẩn quẩn, ngay sau đó, nó co rút lại một cách đột ngột. Thành công rồi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, mặt lộ vẻ vui mừng, trong khi Ma Dương lại nhíu chặt mày. Khi tất cả ma khí đều hội tụ lại một chỗ, một bóng hình tuyệt mỹ xuất hiện, quanh thân ma khí lượn lờ, mái tóc xanh tung bay, ánh mắt rực rỡ, thần thái ngời ngời, tựa như một cửu thiên ma nữ hạ phàm, cao quý và kiêu ngạo. Chết tiệt, truyền thừa của ta. Ma Dương nắm chặt quyền, cơn giận càng thêm dữ dội, trở tay chém một đao về phía Thượng Quan Chỉ Yên trên đài sen. Rắc. Đao mang vừa tiếp cận đã bị ma khí gần Thượng Quan Chỉ Yên đánh tan. Một nhân loại hèn mọn có tư cách gì để kế thừa, giao truyền thừa ra đây. Bùm. Trong khoảnh khắc đao mang vỡ tan, Ma Dương đã lao về phía Thượng Quan Chỉ Yên, trong mắt dâng lên sát ý vô tận.